Chương 171, tìm kiếm hồ ly chương 171, tìm kiếm hồ ly. Thời gian đã nhanh muốn tiếp cận trạm vào tối, ngay tại bờ cùng luật trong rừng rậm tìm kiếm hồ ly tung tích lúc, hắn nghe được người bên cạnh nói dạng này lời nói. Đi đi đi, ta nghe nói có mấy cái người lợi hại leo đến hôm qua kim điểu đợi địa phương đi bố trí cả bẫy. Chúng ta đi xem một chút đi. Nói không chừng bọn hắn bắt đến kim điểu về sau biết rơi điểm lông chim xuống tới, cái kia đoán chừng vậy rất đáng tiền. Thật sao? Vậy còn chờ gì? Đi mau đi mau. Mọi người lại bắt đầu hướng Bạch Nhai phương hướng tụ tập tới, trong rừng rậm người nhất thời ít đi rất nhiều. Thấy nhân loại rời đi về sau, một chút tiểu động vật cuối cùng là dám mạo hiểm ra mặt đến kiếm ăn. Khá hơn chút động vật vừa ra tới liền mắng mắng rồi rồi. Trong đó mấy cái con sóc tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Không biết là từ chỗ nào chạy tới một con chim vàng, làm cho thật nhiều nhân loại chạy đến chúng ta trong rừng rậm. Là được, thật sự là không thích số điều, ta hàng xóm đều bị nhân loại bắt lại. Hại ta cũng không dám ra ngoài. Hy vọng nó sớm một chút bị nhân loại bắt đi, nếu như nhân loại lại ở lại nơi này, ta hoài nghi chúng ta rừng rậm đều muốn hủy đi. Cho nên hồ ly đại nhân mới nói cho những cái kia nhân loại kim điểu vị trí nha. Nó là vì bảo hộ chúng ta. Là được, hồ ly đại nhân thật đúng là lợi hại, nó còn có thể biến thành nhân loại đâu. Con sóc nhóm vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Ta cảm giác có chút không thoải mái, ta đi về trước. Ta cũng vậy, ta cũng muốn đi. Ai không phải là mới ra ngoài tìm ăn, các ngươi trở về làm gì? Mặt khác mấy cái con sóc hỏi. Nhưng mà không đợi con sóc nhóm nói xong, bọn họ vị trí trên nhánh cây đột nhiên xuất hiện ba cây sợi đằng liền đem bọn nó quấn quanh. A, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì nha? Song song. Xung quanh cái khác động vật lập tức chim thu tán. Vừa kéo điều khiển sợi đằng đem con sóc kéo xuống theo. Con sóc nhìn trước mắt hai cái nhân loại lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Sóc con nhóm, ta vừa rồi nghe được các ngươi đang nói hồ ly sự tình, ngươi có thể nói cho chúng ta hồ ly ở đâu sao? Lật lên tiếng hỏi. Ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện? Lật gật gật đầu. Đừng nói cho cái này nhân loại, bọn hắn tuyệt đối không có ý tốt. Một con sóc hô. Đúng, bọn hắn nhất định là không có tìm được kim điểu, cho nên muốn trả thù hồ ly đại nhân. Một cái khác con sóc vậy nói. Hồ ly đại nhân bảo hộ chúng ta, cho nên ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi hồ ly đại nhân vị trí. Cái kia con sóc nói. Sóc con, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm hồ ly tiên sinh hỏi một chút sự tình mà thôi. Lật từ trong bọc móc ra mấy cái hạt thông. Cái kia con sóc vốn là đói một ngày, ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm hạt thông không thả. Nhân loại đều là rất giàu hạn, không thể tin tưởng bọn họ. Đúng, nếu là ngươi nói cho bọn hắn hồ ly đại nhân vị trí, hồ ly đại nhân vậy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặt khác hai cái con sóc lại kêu lên. Đúng nha, nếu là ta thật nói cho các ngươi, ta cũng biết gặp nạn. Cái kia con sóc quay đầu đi không nói thêm gì nữa. Vừa hẻo. Bọn họ không chịu nói. Lật đem con sóc lời nói phiên dịch tới về sau bất đắc dĩ nói. Vừa hẻo ngồi xổm xuống nhìn xem bọn họ nói ra, vậy các ngươi liền không sợ chúng ta trực tiếp đem các ngươi giết chết. Muốn giết cứ giết đi, chúng ta là không biết tuyệt phản bội hồ ly đại nhân. Ba cái sóc con rất có cốt khí nói ra. Tốt à, nguyên bản chúng ta còn nghĩ đem kim điểu mang đi, vậy chúng ta vẫn là đem kim điểu tiếp tục đặt ở trong rừng rậm là được. Vừa hẻo nhường lật trong bọc kim điểu yên nắng lộ cái đầu. Ta nhìn thấy cái gì? Là cái kia đáng ghét kim điểu. Bọn hắn thật bắt đến kim điểu, quá là được, như thế những thứ này nhân loại liền biết rời khỏi rừng rậm. Cuối cùng là có thể thật tốt sinh hoạt. Nghĩ kỹ tốt qua thời gian, liền nói cho chúng ta hồ ly tiên sinh vị trí. Mà lại chúng ta mang đi kim điểu về sau vị này hồ ly tiên sinh vậy không cần đến mạo hiểm biến thành người đến bảo hộ rừng rậm. Các ngươi như thế ngược lại là giúp hồ ly tiên sinh một đại ân, nó tuyệt đối sẽ cảm kích các ngươi. Hắn nói hình như vậy có đạo lý. Mấy cái con sóc lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau về sau nói ra, tốt à, vậy chúng ta liền nói cho ngươi biết đi, hồ ly tiên sinh liền ở tại một cây đại thụ đối diện một cái trong thụ động. Cái kia hốc cây có chút ẩn nấp, nếu như không có chúng ta dẫn đường ngươi là tìm không thấy nơi đó. Muốn chúng ta dẫn đường cũng được, các ngươi muốn trước cho chúng ta đồ ăn. Không có vấn đề, đồ ăn tự nhiên là có thể cho các ngươi, mà còn chờ các ngươi mang bọn ta tìm tới hồ ly tiên sinh về sau, chúng ta còn biết cho thêm ngươi một chút đồ ăn. Vợ hẻo nói xong đem trói buộc con sóc dây leo tán đi, luật thì cầm trong tay quả thông đưa cho ba cái con sóc. Ba cái con sóc không kịp chờ đợi gặm trong tay đồ ăn. Đều do cái này kim điểu, hại chúng ta mấy ngày nay đều không có thật tốt đi ra kiếm ăn. Cho nên hồ ly tiên sinh mới muốn đuổi đi nó, đi thôi, chúng ta đi tìm hồ ly tiên sinh. Vợ hẻo đem mấy cái con sóc đặt ở trong túi tiền của mình. Sau đó nhường con sóc cho bọn hắn chỉ đường. Một lúc sau, con sóc mang theo bọn hắn đến mục đích. Hồ ly tiên sinh liền ở lại đây mặt. Con sóc giơ tay chỉ cây này thân cây rất trắng kiện, lá cây vậy rất là tươi tốt, nhưng trên cành cây căn bản liền không có cái gì hốc cây. Hốc cây ở đâu? Ngay tại cây này phía trên, muốn thuận leo đi lên mới được. Vợ hẻo đưa tay gõ gõ thân cây, ruột đặc. Lật, trước nhìn kỹ những thứ này sóc con, đừng để bọn họ chạy. Hắn thoáng cái biến thành chim én bay đến trong lá cây. Hoa, người này thế mà vậy có thể biến hình, hắn chẳng lẽ là hồ ly tiên sinh thân thích? Vợ hẻo là một cái rất lợi hại ma pháp sư. Luật cải chính, ma pháp sư là cái gì? Có thể ăn sao? Ngươi còn không có cho chúng ta đồ ăn đâu. Chờ chúng ta tìm tới hồ ly tiên sinh, liền cho các ngươi. Một lát sau, biến thành chim én vợ hẻo bay xuống dưới. Phía trên xác thực có cái hốc cây, ta vậy nhìn thấy hồ ly ở bên trong đi ngủ. Vợ hẻo nhường ngật cho ba cái con sóc một điểm đồ ăn liền thả chúng nó rời đi. Luật, ta đi lên trước chặn lấy đường đi của nó, ngươi đi theo lên. Vợ hẻo lần nữa bay đi lên. Con hồ ly này so phổ thông hồ ly phải lớn rất nhiều, cái đuôi của nó đều có dài hơn 1 mét. Vợ hẻo đều đã đứng tại bọn nó miệng, nhưng nó vẫn như cũ không có chút nào phòng bị ngủ. vì để tránh cho con hồ ly này ra vẻ, vợ triệu hồi ra sợi đằng trói lại nó. Con ngủ đâu? Địch nhân đều đến trong nhà của ngươi đến. Vợ chế nhạo nói. Giật mình tỉnh lại, hồ ly phát hiện mình đã bị sợi đằng bó thành bánh trưng, nó dùng sức giãy giụa, lại phát hiện căn bản không có cách nào thoát ly sợi đằng trói buộc. Nó quay đầu phát hiện đứng tại cửa ra vào bờ hẻo, ngươi là ma pháp sư sao? Ta nghĩ chúng ta hẳn không có cái gì thù a. Nó lời nói, vợ trực tiếp liền có thể nghe hiểu. Đây đã là hắn gặp phải thứ ba chỉ có thể nói hồ ly. Ngươi biến thành người lừa gạt chúng ta kiếm tệ, cho nên ta là tới tìm ngươi cầm lại ta kiếm tệ. Chương 172, trong thụ động hồ ly chương 172, trong thụ động hồ ly. Hồ ly nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, kim tệ ngay tại cái này trong thụ động, chính ngươi đi lấy đi. Vợ hẻo cũng không có đi cầm kim tệ, hắn nhìn xem hồ ly hỏi, là ngươi nói cho Danny vương tử như thế nào mới có thể tìm tới kim điểu à? Hồ ly nói, đúng vậy, chính là ta. Vậy tại sao kim điểu tới tìm ngươi xin ngươi đi cứu Danny vương tử, ngươi không chỉ không thấy nó, còn chỉ dẫn mọi người đi tóm lấy nó đâu? Luật hiếu kỳ hỏi. Trên đời này có thật nhiều chỉ kim điểu đâu, ta cũng không biết nó chính là Danny vương tử muốn tìm cái kia kim điểu nha. Mà lại nó vừa tiến vào rừng rậm liền trốn vào hang chuột, ta nghĩ nói chuyện cùng nó đều không có cơ hội. Lại nói, nó đến còn dẫn tới rất nhiều người, đánh vỡ khu rừng rậm này đi lặng, vậy uy hiếp được an toàn của ta. Đến nỗi cái kia vương tử, hắn căn bản không nghe ta, cho nên mới bị giam lại. Gần nhất thật nhiều người đều tại rừng rậm nơi này, ta vậy không có cách nào ra ngoài giúp hắn. Trừ phi các ngươi bắt lại cái kia kim điểu, ta mới có thể viện trợ các ngươi. Hồ ly nói ra. Ta ở đây này. Kim điểu thoáng cái từ lật trong túi ló đầu ra tới. Không nghĩ tới các ngươi thế mà thật bắt lấy cái này kim điểu. Trông thấy kim điểu từ lật trong túi áo ló đầu ra đến, hồ ly kinh ngạc nói. Chúng ta là lấy được cái này kim điểu, ngươi vừa rồi nói trên đời có thật nhiều chỉ kim điểu. Ngươi biết bọn họ ở đâu sao? Vợ có chút vội vàng hỏi. Lúc trước hắn liền hỏi qua cái này kim điểu nói nó một mực sống ở cái này bên trong lồng chim gỗ, cho nên nó cũng không phải là thần kỳ lồng chim nói tới cái kia kim điểu. Ta trước đây không lâu xác thực gặp qua một cái khác kim điểu, ta cũng biết nó đại khái ở đâu, bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hồ ly nhìn xem vợ éo hỏi. Và ngươi bây giờ bị ta buộc. Vợ éo nhìn xem hồ ly nói ra. Tốt ta, ngươi nói đúng, ngươi quả thật có thể giết chết ta. Hồ ly đột nhiên có chút tiết khí nói ra, nếu như không phải là bởi vì hai ngày này ta biến thành người tiêu hao quá nhiều lực lượng, ngươi căn bản đừng nghĩ bắt lấy ta. Đã vừa rồi ta đã đáp ứng các ngươi, vậy ta vậy không biết nuốt lời. Đến nỗi một cái khác kim điệu tin tức, ta cũng có thể nói cho ngươi, bất quá chờ ta đi đem vương tử cứu ra rồi nói sau. Ta là thật không quá muốn đi cứu hắn, nếu không phải hắn không nghe ta, vậy không biết rơi xuống hôm nay tình trạng này. Nhìn ra được, con hồ ly này đối với vương tử không nghe lời sự tình có chút nổi giận. Vương tử nói hắn sở dĩ không nghe lời, là bởi vì cái này lồng chim vàng phía trên có ma lực kỳ quái. Nhưng là chúng ta cũng không có tại cái này lồng chim vàng bên trong cảm nhận được cái gì ma lực. Vợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra lồng chim vàng để dưới đất. Lúc trước hắn vậy đem cái này lồng chim vàng đưa cho luật nhìn qua, nhưng luật vậy không có bị cái này lồng chim cho ảnh hưởng đến. Các ngươi liền lồng chim vàng đều cầm tới rồi. Ngươi thật đúng là lợi hại. Hồ ly càng thêm kinh ngạc. Ma pháp sư tiên sinh, ngươi khả năng giúp đỡ giải trừ cái này trói buộc ma pháp sao? Ta cam đoan ta không có chạy trốn. Hồ ly một mặt thành khẩn nói ra. Nhìn thấy hồ ly biểu lộ, vợ còn mặt người. Hắn hiện tại cũng không có tại trên người của nó cảm nhận được các ý tốt ta, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hồ ly tiên sinh. Vợ éo một bên nói, một bên cho hồ ly giải trừ trên người nó dây leo ma pháp. Đã ngươi đã được đến cái này lồng chim, như vậy ngươi hẳn là cũng đã đi qua giam giữ vương tử quốc gia kia đi. Tên kia có phải hay không bị giam tại bên trong địa lao, cho nên ngươi không thể bắt hắn cho cứu ra. Hồ ly một bên nói một bên run lên lông của nó. Kỳ thật, ta đã đem vương tử từ kim điệu vị trí quốc gia cứu ra. Hồ ly nghe vậy mà người, sau đó lại gật đầu một cái, đương nhiên, ta cũng là đần độn. Giống như ngươi lợi hại như vậy mà pháp sư, muốn cứu hắn cũng là rất đơn giản sự tình. Vậy ngươi tới tìm ta là bởi vì cái gì sự tình đâu? Cũng không thể chỉ là muốn cho ta xem một chút cái này lồng chim đi. Hồ ly vừa nói chuyện một bên chậm rãi tới gần cái kia lồng chim vàng. Vương tử hiện tại mất tích. Cái này lồng chim thật là đẹp mắt, thật muốn đem kim điểu cho bắt vào đi. Hồ ly đột nhiên quay đầu nhìn một chút lật trong túi áo kim điểu. Sau đó thoáng cái nào tới muốn bắt lấy kim điểu. Sau đó nó bị bờ hẹo một cái lớn bức đấu đánh cho tại nguyên chỗ chuyển ba vòng. Nhưng hồ ly cũng không hề từ bỏ, còn là hướng phía kim điểu đánh tới. Vợ tranh thủ thời gian triệu hồi ra dây leo đem nó trói lại. Mau đưa kim điểu bỏ vào trong lồng đi nha, chỉ có lồng chim vàng xứng đôi nó. Hồ ly một bên giãy rủa vừa nói. Vợ thì nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến quốc vương không có chịu ảnh hưởng, hắn vội vàng từ túi ma pháp bên trong lấy ra lồng chim vàng chìa khóa treo ở hồ ly trên cổ. Tới một hồi lâu, hồ ly mới cuối cùng là khôi phục lý trí. Ôi nha, mau đưa cái này lồng chim vàng cho thu lại, không nghĩ tới cái này lồng chim thật sự có ma lực kỳ quái, là ta trách oan vương tử. Hồ ly bụng mặt kêu rên nói. Vợ éo nghe vậy đem lồng chim vàng thu vào. Hắn cùng luật còn có vị con xấu xí căn bản đều không có chịu đến cái này lồng chim vàng ảnh hưởng. Vợ éo đột nhiên ý thức được, đây cũng là bởi vì bọn hắn ba cái đều phải qua rất nhiều lần thế giới ban thưởng. Cho nên những thứ này kỳ quái ảnh hưởng tâm thần năng lực đối bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thật xin lỗi, ma pháp sư tiên sinh, đem ta thả đi, ta là bị cái kia lồng chim ảnh hưởng đến. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Vợ tán đi dây leo, lần nữa đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Cái gì? Mất tích rồi. Vợ éo đại khái cho hồ ly miêu tả thoáng cái vương tử mất tích cùng bọn hắn là thế nào đi tìm vương tử. Một giờ liền không tìm được, không có ma pháp trận, vậy không có trong phòng. Hồ ly nhân tính hóa sở sở chính mình cái cảm. Ta suy đoán hắn có thể là gặp một thất kim mã, dù sao cái kia ngựa chạy như gió một dạng nhanh. Bờ éo nghe vậy âm thầm gật đầu, hồ ly cùng hắn sơ bộ phán đoán một dạng. Bất quá hết thể đều là suy đoán, chúng ta trước hết đi tìm cái kia thất kim mã, nhìn xem vương tử phải chăng ở chỗ nào. Nếu như tìm không thấy, ta cũng không biết hắn đi đâu. Chờ ta thu thập một chút gian phòng của ta. Hồ ly một bên nói một bên thu thập mình đồ vật. Nó từ hốc cây chỗ sâu lấy ra một túi lớn kim tệ, cũng từ đó lấy ra một mai kim tệ đưa cho bờ éo. Không đúng, ngươi thế nhưng là gặp hai chúng ta lần. Kỳ quái, ta một chút cũng không có đạt được các ngươi kim tệ ấn tượng. Hồ ly hơi nghi hoặc một chút nói. Nó lại từ trong túi của mình móc ra một mai kim tệ, tổng hai viên kim tệ đưa cho bờ éo. Vợ thì cười cười nhận lấy kim tệ, không có việc gì, chỉ cần chúng ta nhớ kỹ là được. Ngươi chuẩn bị đem những thứ này kim tệ để chỗ nào đây? Bờ éo nhìn xem hồ ly cái túi hỏi, nói thật, xác thực không có chỗ thả, ta chuẩn bị tùy tiện đào cái lỗ chôn xuống được rồi. Hồ ly gãi đầu một cái nói ra, gần nhất trong rừng rậm nhiều người như vậy, nếu là cho ngươi đào đi, chẳng phải là tiện nghi người khác. Ta có cái túi ma pháp, có thể giúp ngươi bảo tồn kim tệ. Chỉ cần cho ta một mai kim tệ đảm bảo phí là được. Hồ ly lại từ chính mình trong túi lấy ra một mai kim tệ đưa cho bờ éo, tốt à, ma pháp sư tiên sinh, vậy liền xin ngươi giúp ta đảm bảo những thứ này kim tệ đi. Lật một mặt bội phục nhìn xem bờ éo, cứ như vậy một hồi liền từ hồ ly nơi này cầm tới ba cái kim tệ. Cái kia kim mã quốc gia tại biển đối diện, chúng ta phải đi tìm một chiếc thuyền nhỏ vượt biển đi qua. Hồ ly nói, không cần phiền phức như vậy, chúng ta có biện pháp đi qua. Vợ cười một cái nói, mới vừa rồi là hai cái con sóc mang bọn ta đến, trước khi đi, bọn họ hy vọng chúng ta đuổi đi trong rừng rậm những người này, trả lại cho nó nhóm một cái cuộc sống yên tĩnh. Tốt, giao cho ta đi. Hồ ly lắc lắc cái đuôi của nó nói ra. Chương 173, bắt lấy kim mã. Chương 173, bắt lấy kim mã. Lúc này trời còn chưa tối tận, mà bởi vì kim điểu cũng chưa từng xuất hiện ở trên vách núi, khá hơn chút người lại trở lại rừng rậm tìm kiếm kim điểu tung tích. Hồ ly lần nữa biến thành cái kia mặt nhọn nam nhân bộ dáng. Hắn cố ý xuất hiện tại rừng rậm bên ngoài trên một thân cây, đem kim điểu nắm trong tay hiện ra ở trước mặt mọi người nói ra, ha ha, mới vừa rồi là ai nói muốn tới tìm ta phiền phức. Ta căn bản không có lừa các ngươi nhìn, kim điểu đã bị ta bắt lấy. Đám người đều ngẩng đầu đến xem hắn thời điểm, hắn còn đứng tại trên cây khoát tay nói, gặp lại các vị. Ta muốn đi tìm quốc vương lĩnh thưởng. Kim điểu tại trên tay của nó liễu díu dây rùa phối hợp nó diễn kịch. Đúng, vì không nhường mọi người một chuyến tay không, ta từ kim điểu trên thân làm một cái lông vũ, tặng cho các ngươi. Hồ ly tử cầm trong tay một cái màu vàng lông vũ bỏ xuống sau liền bắt được kim điểu nhảy vào tán cây bên trong. Nhìn lên trên trời chậm rãi bay xuống một cái màu vàng lông vũ, trên đất đám người bắt đầu ngươi đẩy ta cướp đoạt. Mà một chút trên tay cầm lấy súng săn thợ săn hướng về hồ ly tan biến phương hướng chạy đi, bọn hắn ý định đi đoạt hồ ly trên tay kim điểu. Bất quá sau một lát, truy đuổi mấy cái thợ săn nhìn thấy một con chim lớn xông lên trời. Bọn hắn vậy nhìn thấy cái kia mặt nhọn nam nhân đứng tại cái kia chim lớn hướng bọn họ trên thân phất tay. Nghĩ đến cướp ta kim điểu a, có bản lĩnh bay lên cướp ta nha. Mấy người giơ lên súng săn muốn xạ kích cái này chim lớn. Chỉ bất quá chim lớn bay rất nhanh, súng săn bắn ra đạn căn bản không có cách nào đánh trúng cái này chim lớn. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng bay càng xa, thẳng đến tan biến tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Hồ ly còn mời vị con xấu xí bay đến bạch nhai bên kia, nó cũng là nắm lấy kim điểu khoe khoang một phen. Lại rút kim điểu một cái lông vũ bỏ xuống về sau, vị con xấu xí hướng phía Nhật Bất Lạc Đế quốc phương hướng bay đi. Trên đất mọi người trông thấy kim điểu đều bị người bắt đi, một bên thở dài chính mình không có vận khí đó, một bên thu hồi bọc hành lý rời khỏi nơi này. Hô, mệt chết người. Hồ ly tại vị con xấu xí trên lưng khôi phục hồ ly bộ dáng. Ngươi biến thành người này, là ngươi bản thể dáng vẻ sao? Vợ eo đột nhiên thình lình mà hỏi. Hồ ly đầu tiên là ngẩn người, sau đó chê cười nói, làm sao có thể, đây là ta trong lúc vô tình học được biến người thuật, một cái tiểu ma pháp mà thôi, học nghệ không tinh, cho nên có chút xấu. Như ngươi nhìn thấy, bản thể của ta chính là hồ ly, ta chỉ bất quá trùng hợp biết nói chuyện mà thôi, không nghĩ tới cái này thiên Nga có thể trở nên như thế lớn, trên thế giới này chuyện thần kỳ cũng thật nhiều. Hồ ly bắt đầu đổi chủ đề. Vợ eo cũng không nói lời nào, hắn cảm thấy con hồ ly này đang nói láo, nhưng là hắn không có chứng cứ. Hồ ly thấy bờ chưa hồi phục hắn. Hắn bắt đầu đi tìm luật nói chuyện, ngươi thế mà có thể nghe hiểu kim điểu đang nói cái gì, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được có thể nghe hiểu động vật nói chuyện nhân loại đâu. Phát hiện bờ xoay đầu lại nhìn một chút nó, hồ ly vội vàng hỏi nói, vợ eo tiên sinh. Vợ có thể rõ ràng nhìn thấy hồ ly biểu lộ có chút vi diệu, nó nhất định là đang giấu giếm lấy cái gì. Nhưng nó đoán chừng là có cái gì lo lắng, cho nên cũng không có cùng vợ eo bọn hắn nói rõ trạng thái của mình. Đã nó không muốn nói, vợ eo vậy không có cơ cầu. Không có gì, đi đường đi. Đây là vợ eo bọn hắn số lượng không nhiều ban đêm phi hành đi đường. Vì con xấu xí tại ban đêm vậy có thể thông qua ngôi sao phân rõ phương hướng. Bất quá nó hôm nay thời gian phi hành cũng kém không nhiều một tới, bọn hắn tại Bạch Nhai đối diện quốc gia kia hạ xuống tới. Hồ ly thông qua biến thành người tiến vào trong khách sạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, một đoàn người tiếp tục đi đường. Tại hồ ly chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền đến kim mã vị trí quốc gia. Nơi này cách vương tử mất tích địa phương có nhất định khoảng cách. Hồ ly tiên sinh, ngươi là thế nào biết rõ kim mã ngay ở chỗ này đây này? Luật có chút nghi ngờ hỏi, ta cũng không biết, liền các ngươi hỏi ta kim mã ở đâu thời điểm, vị trí của nó liền chính mình hiện lên ở trong đầu của ta. Kim mã ngay tại tòa kia bên trong thành bảo. Hồ ly chỉ phía dưới tòa thành kia. Vị con xấu xí nghe vậy bay xuống. Bờ Hẻo đầu tiên là biến thành con chuột tiến vào pháo đài trong phòng giam, nhưng trong phòng giam căn bản liền không có Vương Tử thân ảnh. Vương Tử không tại trong phòng giam, chúng ta phải đi tìm một cái kim mã. Bọn hắn rất nhanh liền tại pháo đài trong hoa viên nhìn thấy một cái ngay tại tản bộ kim mã. Cái này cái gọi là kim mã cũng không phải là toàn thân đều là màu vàng, nó lông bẩm cùng cái đuôi là màu vàng, mà trên thân thì là bạc màu vàng, nó thân thể cân xứng, đúng là khó gặp ngựa tốt. Bên cạnh của nó có cũng không có người đi theo, ba cái thủ vệ cách nó rất xa. Ma pháp sư tiên sinh, ngươi có biện pháp nào tiếp cận nó sao? Cũng đừng làm cho nó chạy, nó thế nhưng là chạy như gió một dặm nhanh, ta có thể đuổi không kịp nó. Hồ Ly hỏi. Bờ túi đầu nhớ rồi một lát sau nói ra, chúng ta có thể thử một lần. Hắn trước từ túi ma pháp bên trong lấy ra một cái chìa khóa treo ở hồ ly trên cổ. Sau đó đem lồng chim vàng móc ra treo ở cái đuôi của nó bên trên. Lại để cho kim điểu đứng tại hồ ly trên đầu. Hồ ly thoáng cái liền rõ ràng Bờ Hẻo ý tứ, hắc hắc, ta hiểu, nhường thất kim mã vậy cảm thụ một chút bị lồng chim mê hoặc cảm thụ đi. Ừm, hồ ly tiên sinh, ngươi đem trước tiên đem kim mã khống chế lại, mấy người thị vệ kia liền giao cho ta. Bờ Hẻo một bên nói, một bên đem bình nước từ túi ma pháp bên trong đem ra. Hồ ly gật gật đầu, mang theo kim điểu cùng lồng chim tiến vào cái này vườn hoa. Hồ ly đầu tiên là lén lút trái xem phải xem, sau đó lại làm ra không cẩn thận bại lộ ở trước mặt mọi người bộ dáng. Kim mã cùng thủ vệ nhìn thấy hồ ly về sau ngẩn người. Ở đâu ra hồ ly? Ngươi nhìn cái kia hồ ly trên đầu là cái gì? Một con chim vàng. Cái đuôi của nó bên trên còn treo móc một cái lồng chim vàng. Ba cái thủ vệ liếc nhau một cái, bọn hắn đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy tham lam. Nhanh bắt lấy nó, chúng ta đem cái kia kim điểu cùng lồng chim vàng bán. Nhất định có thể cầm tới không ít tiền. Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng để những người khác nghe được, làm tới kim điểu làm về sau bán đến tiền, liền từ mấy người chúng ta chia đều. Đúng, không sai. Ba cái thị vệ làm ra một bộ người vật vô hại dáng vẻ đi từ từ đi qua. Mặt hồ ly bên trên lộ ra nghi ngờ bộ dáng nhìn xem bọn hắn, thân thể thì chậm rãi hướng về kim mã tới gần. Kim mã bên kia cũng là nhiều hứng thú nhìn xem hồ ly. Hồ ly cố ý đem cái đuôi cao cao nhất lên, nhường màu vàng lồng chim tại kim mã phía trước lúc gần lúc hiện. Cũng không lâu lắm, cái kia ngựa quả nhiên bị màu vàng lồng chim mê hoặc lại, giống như một trận gió một dạng chạy về phía hồ ly. Cũng chính là một cái mắt, nó liền chạy tới hồ ly trước mặt. Kim mã rũa ra miệng muốn đi cắn hồ ly trên đầu kim điểu thì bị dọa đến đội vàng bay lên. Hồ ly cũng là bị giật nảy mình, đội vàng nhảy đến đi một bên. Ba cái thủ vệ thấy kim mã phóng tới hồ ly, vậy tăng thêm tốc độ lao đến. Ngay lúc này, nhét chung một chỗ ba người bị đột nhiên xuất hiện đoàn nước bao trùm, bọn hắn tại đoàn nước bên trong giấy rủa, nhưng không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Cũng không lâu lắm những thủ vệ này liền ngâm nước ngất đi. Vợ cùng luật từ một bên đi ra. Kim điểu đã bị cái kia ngựa cắn lấy trong miệng, lúc này kim mã ngay tại đuổi theo hồ ly. Ý đồ đem trong miệng kim điểu phóng tới lồng chim bên trong đi. Hắn mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng hồ ly nhảy tới nhảy lui, chính là không nhường kim mã tiếp xúc đến lồng chim. Nhìn thấy bờ chế phục thủ vệ về sau, hồ ly đem lồng chim đưa tới kim mã trước mặt, mà kim mã thì đem kim điểu nhả vào trong lồng. Vợ triệu hồi ra dây leo trói lại kim mã thân thể, sau đó chạy tới dùng gậy dây trói lại miệng của nó. Bắt lại ngươi. Chương 174, Vương Tử hướng đi chương 174, Vương Tử hướng đi bờ khí lực rất lớn, hắn trực tiếp ôm kim mã cổ đem nó đè vào trên mặt đất. Đợi ma pháp dây leo đem kim mã bó tù về sau, Bờ Hẻo mới đứng dậy. Hắn đầu tiên là đem lồng chim thu lại, lại đem chìa khóa treo ở kim mã trên cổ, thật vất vả mới đem cái này bị lồng chim mê hoặc kim mã cho trấn an xuống tới. Kim mã ý thức khôi phục lại về sau mới phát hiện chân của mình cùng miệng đều bị trói lại. Kim mã, có phải hay không muốn hỏi chúng ta tại sao bọn ngươi? Hồ ly nết môi cười lên, đó là đương nhiên là chuẩn bị đem ngươi ăn hết. Dù sao ngươi có thể chạy nhanh như vậy, ăn ngươi ta khẳng định vậy có thể chạy nhanh như vậy. Kim mã nghe vậy càng là dãy rủa, nhưng nó trên người dây leo trói rất căng, nó căn bản không có cách nào dây ra. Đừng đùa nó, nói chính sự. Bờ Hẻo liếc hồ ly liếc mắt có chút không vui nói. Được rồi, Bờ Hẻo tiên sinh. Hồ ly tiếp tục nói ra, chúng ta đang tìm một người, hắn đại khái là cái dạng này. Hồ ly đại khái miêu tả thoáng cái Vương Tử dáng vẻ, sau đó hỏi, ngươi có nhìn thấy hay không qua hắn? Nếu như nhìn thấy qua liền gật gật đầu. Kim mã suy nghĩ sau một lát gật gật đầu. Vợ cùng hồ ly đối mặt thoáng cái, nguyên lai Vương Tử quả nhiên là gặp kim mã. Ta có thể giúp ngươi cởi ra ngươi trên miệng dây leo, nhưng là ngươi phải bảo đảm ngươi không lớn tiếng gào thét. Bờ Hẻo nói tiếp. Kim mã nhìn một chút Bờ Hẻo, lần nữa gật gật đầu. Thiếu niên này xem ra càng lời nói có trọng lượng. Bờ Hẻo đem trói lại nó miệng gậy dây cởi ra. Kim mã hoạt động một hồi miệng rồi nói ra. Ta hôm qua đi ra ngoài chơi thời điểm đúng là gặp các ngươi nói người này, lúc ấy ta truyền đem trên thân làm cho vô cùng bẩn, kết quả không biết là nguyên nhân gì, người kia thoáng cái liền leo đến trên lưng của ta. Ta thật thích hắn, liền mang theo hắn trở lại pháo đài. Vậy hắn đi nơi nào? Hắn bị bên trong thành bảo thủ vệ bắt lại. Bờ Hẻo nhíu mày nói ra, có thể ta tại trong phòng giam không nhìn thấy hắn. Cái này ta cũng không rõ ràng. Kim mã nhìn xem Bờ Hẻo nói ra, ta đã đem ta biết điều nói, có thể thả ta ra sao? Hiện tại không được. Vì con xấu xí, ngươi cùng luật trước tiên đem cái này kim mã mang đi, ta cùng hồ ly cùng mấy vị này thủ vệ tâm sự. Bờ Hẻo định đem kim mã xem như cùng cái này thành bảo quốc vương đàm phán thẻ đánh bạc. Kỳ thật Bờ Hẻo đại khái có thể đoán ra tiểu vương tử đi nơi nào, nếu như cố sự thật dựa theo nguyên bản cố sự phát triển, hắn là cần phải đi một cái khác pháo đài tìm tới công chúa. Nhưng là hắn hiện tại cũng không xác định cố sự có thể hay không như thế phát triển. Ngươi không thể như thế. Kim mã đang chuẩn bị gào thét, liền bị gậy dây biến thành sợi đằng trói lại miệng. Vợ từ túi ma pháp bên trong móc ra dây thừng, đem kim mã trói thật chặt, sau đó nhường biến lớn bị con xấu xí đem nó cho ngậm đi. Không nghĩ tới cái này tiên nga còn có thể trở nên lớn hơn. Hồ ly nhìn qua bay đi vịt con xấu xí tán thưởng không thôi. Ngươi trước biến thành người đi, tốt như vậy làm việc một chút. Vợ éo nhìn xem hồ ly nói ra. Hồ ly nghe vậy trên mặt đất lăn một vòng, liền biến thành cái kia mặt nhọn nam nhân bộ dáng. Vợ triệu hồi ra dây leo đem mấy cái thủ vệ trói lại, sau đó đem bọn hắn làm tỉnh lại tới. A, này sao lại thế này? Cái gì đó trói lại ta? Cái kia hồ ly chạy đi đâu rồi? Các ngươi là ai? Ba cái thủ vệ cuối cùng là phát hiện thiếu niên ở trước mắt cùng xem ra có chút gã bị ổi người. Ta là một cái ma pháp sư. Bờ ít có trực tiếp tại mọi người trước mặt chủ động biểu lộ thân phận của mình, hắn khống chế dây leo tại thủ vệ trên người du động. Mấy cái thủ vệ tự nhiên là biết rõ ma pháp sư tôn quý, tăng thêm trên người mình bơi lộ dây leo, bọn hắn tự nhiên là tin tưởng bờ eo. Tôn kính ma pháp sư đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Ta đang tìm một người. Hắn hôm qua cưới Kim Mã đến các ngươi pháo đài. Kim Mã nói bị các ngươi bắt lên, nhưng ta cũng không có tại nhà tù trông thấy hắn. Các ngươi biết rõ hắn đi đâu không? Mấy cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên biết rõ hôm qua cưới Kim Mã trở về người kia. Bởi vì cái này Kim Mã rất biết chạy nhanh, liền quốc vương đều chỉ cưỡi qua nó một lần, nếu như nó không nguyện ý, ai cũng đừng nghĩ cưỡi lên nó. Cho nên người kia cho bọn thủ vệ lưu lại ấn tượng thật sâu. Ngày hôm qua người, tựa như là bị quốc vương phái đi ra làm chuyện gì đi. Cụ thể đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Mà pháp sư đại nhân, có lẽ ngươi có thể tìm quốc vương bệ hạ hỏi một chút. Vợ phất tay tán đi ba cái thủ vệ trên người dây leo nói ra, các ngươi dẫn ta đi gặp quốc vương, không phải vậy ta liền đem các ngươi hàm kim điểu dẫn đến Kim Mã ném đi sự tình nói cho quốc vương. Thủ vệ lúc này mới phát hiện Kim Mã mất tích, mặt của bọn hắn thoáng cái liền trở nên tái nhợt. Ném đi Kim Mã, bọn hắn khẳng định sống không được. Bọn hắn vội vàng mang theo bờ cùng hồ ly cùng một chỗ tiến vào pháo đài đồng thời nhìn thấy quốc vương. Tôn kính ma pháp sư tiên sinh, hoan nên ngươi đi vào ta pháo đài. Từ thủ vệ trong miệng biết được bờ thân phận quốc vương nhiệt tình hoan nên bờ hẹo. Bờ chú ý tới cái này quốc vương cánh tay bị thương treo. Người kia cưới lên ta Kim Mã, ta vốn là muốn xử tử hắn. Nhưng cân nhắc đến hắn có thể cưới lên Kim Mã, ta lại cải biến chủ ý. Ta nhường hắn đi Hoàng Kim Thành lâu đài mang cho ta công chúa quay lại, ta đã đáp ứng hắn. Chỉ cần hắn có thể đem cái kia mỹ lệ công chúa mang cho ta quay lại, ta liền đem Kim Mã đưa cho hắn. Dù sao cái này Kim Mã nhường ta chịu nhiều đau khổ. Quốc vương nhìn một chút cánh tay của mình nói ra. Quốc vương bệ hạ, cái kia Hoàng Kim Thành lâu đài ở đâu? Vợ éo hỏi. Từ ta pháo đài ra ngoài, đi về phía nam đi, vượt qua 10 tòa núi lớn, vượt qua hai đầu dòng sông, liền có thể đến Hoàng Kim Thành lâu đài. Hoàng Kim Thành lâu đài thủ vệ rất lợi hại, bất quá đối với ma pháp sư tiên sinh đến nói cần phải rất đơn giản, ta càng muốn mời hơn ngươi giúp ta chuyện này. Ma pháp sư tiên sinh, nếu như ngươi nguyện ý giúp đỡ ta, ta liền đem Kim Mã tặng cho ngươi. Vợ éo nghe vậy nhìn một chút sắc mặt có chút mất tự nhiên thủ vệ cười cười. Ồ, quốc vương bệ hạ thật nguyện ý đem Kim Mã đưa cho ta. Đó là đương nhiên, chỉ cần ma pháp sư tiên sinh nguyện ý giúp ta chuyện này. Quốc vương nói ra. Vợ éo cũng không đáp lời, hắn nghĩ nghĩ về sau hỏi, quốc vương bệ hạ, ngươi cứ như vậy thả người kia rời khỏi, liền không sợ hắn một đi không trở lại? Hắn một đi không trở lại với ta mà nói vậy không có gì tổn thất. Mà nếu như hắn thật tìm tới cái kia công chúa, ta liền có thể lấy được một cái mỹ lệ vợ. Quốc vương nhường bờ hơi kinh ngạc, hắn nguyên bản còn lấy vì quốc vương là dùng cái gì vật kỳ lạ khống chế lại tiểu vương tử, nguyên lai là hắn nghĩ đến có chút phức tạp. Quốc vương bệ hạ, vì cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này, ta quyết định giúp ngươi chữa khỏi cánh tay của ngươi. Đợi bờ hẻo giúp quốc vương chữa khỏi cánh tay về sau, quốc vương càng là đối với hắn ma pháp sư thân phận tin tưởng không nghi ngờ, mà lại quốc vương cảm thấy mình thân thể so trước kia tốt lên rất nhiều, nguyên bản trên người một chút ốm đau cũng biến mất theo. Ma pháp sư tiên sinh, ta không biết cần phải làm sao cảm ơn ngươi, như vậy đi, ta vẫn là đem Kim Mã tặng cho ngươi đi. Hồ ly nghe về sau chớp mắt, nó tiến lên một bước túi đầu nói ra, quốc vương bệ hạ, ta là ma pháp sư tiên sinh người hầu, xin hỏi Kim Mã ở nơi nào đâu? Hẳn là tại trong hoa viên tàn bộ, nó luôn luôn ưa thích ở nơi đó. Quốc vương bệ hạ, chúng ta chính là từ vườn hoa bên kia tới, nhưng là chúng ta lúc tiến vào căn bản liền không có thấy cái gì Kim Mã nha. À, cái gì? Quốc vương nghe xong quay đầu nhìn ba cái thủ vệ. Ba cái thủ vệ lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, bệ hạ tha mạng, chúng ta nhìn thấy một cái hồ ly về sau đột nhiên đã mất đi ý thức, tỉnh lại liền không có nhìn thấy Kim Mã. Quốc vương sắc mặt xanh xám, cho ta đi tìm. Nếu là tìm không thấy Kim Mã, các ngươi cũng không cần quay lại. Xem như nhận lỗi, quốc vương cho bờ hẻo một túi lớn kim tệ. Hồ ly ôm kim tệ, cười đến ánh mắt đều hiếp thành một đường nhỏ. Hai người cáo biệt quốc vương. Từ trong thành bảo đi ra về sau, bờ phát giác được bên người hồ ly có chút muốn nói lại thôi. Bờ hẻo biết rõ con hồ ly này cần phải còn đang do dự muốn hay không cùng hắn thẳng thắn một ít chuyện. Dù sao dựa theo nguyên bản cố sự, hắn chính là cái này Hoàng Kim Thành lâu đài vương tử. Đi thôi, hồ ly tiên sinh, chúng ta đi Hoàng Kim Thành lâu đài đi. Danny vương tử đoán chừng còn tại trên nửa đường đâu. A a, tốt, tốt. Hồ ly rõ ràng có chút không quan tâm. Chương 175, Hoàng Kim Thành lâu đài chương 175, Hoàng Kim Thành lâu đài bờ eo một đoàn người ngồi vịt con xấu xí hướng về Hoàng Kim Thành lâu đài phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, hồ ly đột nhiên tiến tới góp mặt nói ra. Bờ eo tiên sinh, ta nghĩ thương lượng với ngươi một sự kiện. Bờ xoay đầu lại nhìn xem nó, ra hiệu nó nói tiếp. Vừa rồi cái kia quốc vương nói, Hoàng Kim Thành lâu đài bên trong công chúa, nếu như, ta nói là nếu như chúng ta không có tìm được tiểu vương tử lời nói ta hy vọng ngươi có thể đi đem vị công chúa kia mang ra. Tại sao là ta đây? Lại nói, nếu như không tìm được tiểu vương tử, ta lại vì cái gì muốn đi tìm vị công chúa kia đâu? Vợ cố ý hỏi. ta cảm thấy có thể ngươi làm được. Vị công chúa kia thật rất mỹ lệ, ngươi sẽ không lỗ, chỉ bất quá, đây quả thật là biết đối với Lật tiểu thư có chút. Hồ Ly cân nhắc một chút dùng từ. Lật vậy xoay đầu lại nhìn chằm chằm Hồ Ly. Hồ Ly nhìn một chút Lật, lại nhìn xem mở hẻo nói, ta nhìn ra được ngươi cùng Lật tiểu thư là người yêu, nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể mang vị công chúa kia an toàn rời khỏi pháo đài. Ta phi thường hy vọng ngươi có thể mang theo nàng rời khỏi pháo đài. Không có đợi bờ hẻo nói chuyện, Hồ Ly tiếp lấy nói ra, muốn mang cái kia công chúa đi ra, ngươi nhất định phải thừa dịp nàng đi lớn trong phòng tắm tắm rửa thời điểm đi hôn nàng, chỉ cần ngươi hôn nàng, nàng liền biết đi theo ngươi đi, mặc kệ ngươi đi đâu, nàng đều biết không rời không bỏ. Hồ Ly tiên sinh. Bờ hẻo đánh gãy Hồ Ly, ngươi xác định một nụ hôn liền có thể mang đi một người. Nàng chẳng lẽ là người đẹp ngủ trong rừng? Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi làm như vậy, thật có thể đem vị công chúa kia mang ra, ta dùng ta tính mệnh đảm bảo. Hồ Ly nói ra. Ngươi tại sao nhất định muốn ta đi đem vị công chúa này cho mang ra đâu? Bờ hẻo nhìn chằm chằm Hồ Ly hỏi. Bởi vì, Hồ Ly có chút do dự, bờ hẻo tiên sinh, cái này ta là thật không thể nói cho ngươi. Bờ quay đầu nhìn chằm chằm mặt đất nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể tìm tới tiểu tướng tử, nhiệm vụ này còn là giao cho hắn tới làm đi. Hắn cũng không muốn mang theo một vị nũng nịu công chúa đi mạo hiểm. Lật thì ở một bên âm thầm cao hứng, kỳ thật nàng sợ bờ hẻo đáp ứng. Ai tốt ta, nếu như có thể gặp được hắn, mặc dù người vương tử này tính cách thiện lương, tính tình cũng không tệ, chính là có chút không nghe lời. Hồ Ly có chút bất đắc dĩ nói, vì có thể tìm tới vị vương tử này, bờ hẻo nhường vị con xấu xí hơi bay thấp một chút. Lật cũng đang chăm chú tìm kiếm mặt đất thượng nhân. Bọn hắn quả nhiên trước khi đến Hoàng Kim Thành lâu đài trên nửa đường nhìn thấy ngay tại cầm một cái đầu gỗ chống lấy tiến lên tiểu vương tử Enny. Vị này đáng thương tiểu vương tử nhìn thấy bọn hắn sau vui vẻ kêu lên. Bờ hẻo tiên sinh, ta tại đây. Đợi vị con xấu xí hạ xuống mặt đất bên trên, tiểu vương tử đã thật nhanh chạy tới. A Hồ Ly tiên sinh, ngươi cũng tới. Quá là được. Các ngươi còn lấy được cái này thất kim mã. Các ngươi thật đúng là quá lợi hại. Nhìn thấy bịt con xấu xí trên lưng kim mã, vương tử kinh ngạc nói. Vợ cùng Hồ Ly không hẹn mà cùng trận nhìn người vương tử này liếc mắt. Danny vương tử, ta nhớ được ta lúc đi liền nói qua cho ngươi, gọi ngươi không nên rời đi quán trọ. Kết quả đây. Vợ không vui nói ra. Ta. Vị vương tử này cúi đầu, ta đi tiểu tiện sau khi đi ra, liền gặp cái này thất kim mã. Vương tử chỉ kim mã nói ra, không biết tại sao, ta vừa thấy được nó, đã cảm thấy rất thân thiết, không tự chủ được liền leo đến trên người của nó. Kết quả nó chạy thật nhanh, như là như gió nhanh, ta không dám nhảy xuống, đành phải đi theo nó đến pháo đài. Sau đó ta liền bị trong cái kia thành bảo mặt thủ vệ bắt lại. Vợ éo nghe vậy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cái này có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh. Lên đây đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Vợ chào hỏi vương tử lên bị con xấu xí lưng. Một đoàn người rất mau nhìn đến Hoàng Kim Thành lâu đài. Cái gọi là Hoàng Kim Thành lâu đài cũng không phải là Hoàng Kim làm, mà là bên trên tòa thành mặt nở đầy màu vàng hoa hương hoa. Hồ Ly nói cho bờ hẻo, muốn giải cứu công chúa nhất định phải chờ nửa đêm thời điểm, thế là bờ hẻo nhường bị con xấu xí xa xa hạ xuống tới. Hồ Ly nhìn xem vương tử nói ra, chúng ta phải ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến lúc đêm khuya vắng người, ngươi phải thừa dịp lấy công chúa đi pháo đài bên trên tòa kia lớn trong phòng tắm rửa thời điểm xông đi vào thật sâu hôn nàng. Hồ Ly đem trước nói cho bờ cùng vương tử nói một lần. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, bất kể như thế nào, không thể cho phép nàng cùng nàng cha mẹ tạm biệt, nếu không thì ngươi biết có phiền phải lớn. Đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Nếu như ngươi cái này đều làm không được, vậy ta liền theo ngươi tự sinh tự diệt. Vương tử nghe xong liên tục gật đầu. Bọn hắn tại bên ngoài pháo đài đợi cho nửa đêm. Tại tiểu vương tử muốn rời khỏi phía trước, không yên lòng bờ còn là biến thành một chiếc nhẫn, nhường hắn mang theo chính mình tiến vào pháo đài. Bên trong thành bảo hết thảy thủ vệ đều đang ngủ, trong không khí tung bay hoa hồng hoa mùi thơm nồng nặc. Mùi thơm này cũng làm cho tiểu vương tử có chút buồn ngủ. Vợ không thể không đối với vương tử thi triển chỉ dụ thuật, vương tử mới thanh tỉnh lại. Tháng này mùa hương hoa mang theo thôi miên hiệu quả. Cảm ơn ngươi, vợ hẻo tiên sinh. Vương tử rất nhanh liền đến lớn cửa phòng tắm bên ngoài, lúc này vị kia mỹ lệ công chúa vừa vặn từ trong thành bảo đẩy cửa đi ra. Công chúa xem ra bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ. Nàng vừa tiến vào lớn phòng tắm, vương tử liền xông đi lên hôn nàng. "Ô, ngươi làm gì?" Vị cưỡng hôn công chúa đối với vương tử quyền đấm tức đá. Sau đó nàng hung hăng cắn một cái vương tử miệng bên trên, vương tử bị đau bung ra bờ môi, nàng thoáng cái tránh thoát vương tử ôm ấp bắt đầu chạy trốn. Công chúa một bên chạy một bên hô to, người tới a, cho ta bắt hắn lại." Vương tử ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn thủ vệ nghe được kêu gọi về sau từ dưới đất nhảy dựng lên. "Con thất thần làm gì? Chạy a." Biến thành chiếc nhẫn bờ hẻo lớn tiếng hô. Vương tử nghe vậy như ở trong mộng mới tỉnh. Cửa vào bên kia thủ vệ đã giật mình tỉnh lại, vương tử chỉ có thể hướng phía bên trong pháo đài chạy đi. "Bờ hẻo tiên sinh, này làm sao cùng Hồ Ly tiên sinh nói không giống?" "Ta cũng không biết, nhưng là chạy trước rồi nói sau." Bên ngoài pháo đài vây có một đạo tường thành, bờ trên mặt đất triệu hồi ra sợi đằng buộc vương tử duỗi dài đến tường vây bên ngoài, sau đó triệt hồi sợi đằng. Vương tử từ trên tường thành rất xuống thời điểm hoảng sợ nhắm mắt lại. Nhưng hắn cũng không có rơi xuống mặt đất, mà là bị trên mặt đất dài ra sợi đằng cho tiếp được. Vợ tử chiếc nhẫn khôi phục hình người, dắt vương tử cánh tay mang theo hắn chạy trốn. Kỳ quái là, những thủ vệ kia cũng không hề rời đi pháo đài theo đuổi bọn hắn. Hai người rất nhanh liền trở lại bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. "Công chúa đâu? Làm sao không mang đi ra?" Hồ Ly nhìn xem hai người hỏi. Vương tử thở hồng hộc nói ra, "Hồ Ly, tiên sinh, mất bại. A, cái này đều có thể thất bại." Hồ Ly lộ ra khó có thể tin ánh mắt nhìn xem vương tử cùng bờ hẻo. Nó cảm thấy có bờ eo tại, cần phải không biết thất bại mới đúng. Bờ eo lắc đầu nói, phương pháp ngươi nói căn bản không còn dùng. Chương 176, giải trừ hồ ly trên người nguyền rủa. Chương 176, giải trừ hồ ly trên người nguyền rủa. Đợi hồ ly nghe xong toàn bộ quá trình về sau, nó đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này làm sao thất bại, làm sao lại thất bại? Ngươi tốt rất muốn thoáng cái, có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng không có nói với chúng ta? Bờ eo hỏi.
Không, ta biết sự tình ta toàn bộ nói ra các loại, ngươi vừa rồi đi vào thời điểm có phải hay không cảm giác có chút buồn ngủ?
Hồ ly đột nhiên nghĩ đến cái gì?
Đúng thế. Tiểu vương tử gật gật đầu, sau đó từ bờ tiên sinh biến thành trên mặt nhẫn truyền đến một hồi rất dễ chịu dòng nước ấm, ta liền tỉnh táo lại.
Ta biết, vấn đề hẳn là xuất hiện ở đây, ngươi nhất định phải hấp thu hoàng kim hoa mùi thơm. Đồng thời không thể khu trừ nó bám vào ở trên thân thể ngươi mùi thơm, lại đi hôn công chúa mới được. Trời tối ngày mai các ngươi thử một lần nữa, nếu như vẫn là thất bại, ta liền nhận mệnh.
Hồ ly nói ra. Vợ cùng là không có ý kiến gì, bọn hắn tiếp tục tại bên ngoài pháo đài đợi một ngày. Ngày thứ hai nửa đêm, bọn thủ vệ lần nữa ngủ. Vương tử một thân một mình rón rén đi vào. Vợ thì biến thành một con chim én theo sau từ xa hắn. Lần này, hết thảy án lấy hồ ly nói tới phát triển, cái này mỹ lệ công chúa cuối cùng là không có đẩy ra vương tử, hai người thật chặt ôm hôn cùng một chỗ. Vợ xa xa đứng tại bên trên tòa thành đứng xa xa nhìn đây hết thảy, rất lâu không có gặp được như thế kịch bản sân khấu chuyện cổ tích. Hắn ngẩng đầu nhìn đã biến thành nụ hoa hoàng kim hoa. Hoa này nhất định là một loại nào đó ma pháp từ vật. Hắn bay đi lên khôi phục hình người, hái được mấy đóa hoàng kim hoa nhét vào chính mình túi ma pháp bên trong. Chờ hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, hắn nhìn thấy công chúa quỳ xuống hướng vương tử khẩn cầu lấy cái gì. Vợ éo lập tức tập trung lực chú ý, sau đó liền nghe được công chúa là muốn đi cùng quốc vương cùng vương hậu tạm biệt. Mỹ lệ công chúa còn nước mắt chảy xuống, mà cái kia thiện lương vương tử quả nhiên không đành lòng cự tuyệt, gật đầu đồng ý về sau đi theo công chúa sau lưng liền muốn tiến vào pháo đài. Vợ éo nhịn không được lật mấy cái khinh khỉnh, người vương tử này thực tế là ai hy vọng vị công chúa này về sau đi theo hắn không biết chịu khổ. Hắn nhanh biến thành chim én bay đến vương tử trước mặt triệu hồi ra dây leo trói lại hai người, sau đó lần nữa khôi phục hình người. Tại công chúa kêu sợ hãi phía trước, vợ éo một tay đao bổ vào nàng trên gáy, công chúa lập tức đã mất đi trí giác. Hắn biết rõ cái này cố sự này đến tiếp sau, nếu như vương tử thật đi gặp quốc vương, hắn liền biết bị quốc vương bắt lại. Sau đó quốc vương sẽ muốn cầu vương tử rời pháo đài bên cạnh tòa kia núi cao, mới có thể đem công chúa gả cho hắn. Mà người vương tử này căn bản không có cách nào rời núi cao, đến lúc đó toàn bộ phải dựa vào hồ ly đến giải quyết vấn đề này. Vợ không biết bên người con hồ ly này biết giải quyết như thế nào vấn đề này. Nhưng vì để tránh cho phiền phức, hắn quyết định trực tiếp đem vương tử cùng công chúa mang đi ra ngoài. Vợ eo tiên sinh, không nhường vị công chúa này đi cùng phụ mẫu nói đừng, cái này thật sự là quá nhẫn tâm. Vương tử giãy giụa nói ra. Vợ eo nghe vậy thở dài, vương tử, ngươi ý nghĩ đúng là đúng, bình thường đến nói là cần phải cho nàng cùng cha mẹ cơ hội cáo biệt. Nhưng ngươi là không phải là lại quên hồ ly nói là cái gì rồi. Ngươi nếu là đi theo bảo, quốc vương sẽ thả ngươi rời khỏi sao. Nghe nói cái này thành bảo thủ vệ phi thường lợi hại, ngươi còn như vậy, ta vậy giúp không được ngươi. Vương tử nghe vậy nhìn một chút nằm trên mặt đất ngủ bọn thủ vệ, nhớ tới đêm qua bị truy đuổi cảm thụ, hắn nuốt một ngụm nước bọt về sau không nói gì thêm. Vợ eo dẫn theo vương tử cùng công chúa trở lại doanh địa. Hồ ly nhìn thấy ba người về sau cao hứng cực, nó hưng phấn đến thẳng bấy bôi. Phát hiện vương tử cùng công chúa đều bị trói lại về sau, ánh mắt nó nhất chuyển liền đoán cái đại khái, vương tử có phải hay không lại đáp ứng công chúa nhường nàng đi cùng phụ mẫu nói tạm biệt. Vợ eo gật gật đầu, vương tử thì lúng túng rụt cổ một cái. Hồ ly dùng nó đuôi dài quật thoáng cái vương tử nói ra, nếu như không phải là bờ tiên sinh đi theo ngươi đi qua, ngươi lại đem chọc một cái phiền phải lớn. Vợ eo đem công chúa để dưới đất, sau đó giải trừ trên người nàng dây leo thuật. Hồ ly trước nằm dạp trên mặt đất một mặt cương triều nhìn xem công chúa. Một lát sau, nó đi vào bờ eo bên người nói, vợ eo tiên sinh, mấy ngày nay cảm ơn ngươi viện trợ, đã chúng ta đã đem vương tử cùng công chúa đều cứu ra, ta vậy đem thực hiện lời hứa của ta. Nó đem một cái khắc kim điệu vị trí nói cho bờ eo về sau tiếp tục nói ra, vợ eo tiên sinh, tại các ngươi đi tìm cái kia kim điệu trước đó, ta muốn thỉnh cầu các ngươi một việc. Ngươi cần ta làm cái gì đây? Có thể hay không mời các ngươi đưa chúng ta trở lại ta vùng rừng rậm kia? Ta tuyệt sẽ không lãng phí thời gian của ngươi, ta tồn tại ngươi cái kia bên trong kim tệ đều là của ngươi rồi. Vợ tự nhiên là không có cự tuyệt. Việc con xấu xí chở một đoàn người rời khỏi hoàng kim thành lâu đài. Công chúa đã sớm tỉnh lại, nàng nhìn qua cách nàng càng ngày càng xa hoàng kim thành lâu đài rơi suy nghĩ nước mắt. Luật con chuyên đi an ủi nàng. Sau mấy tiếng, bọn hắn đến bạch nhai bên cạnh rừng rậm. Nguyên bản ở đây tìm kiếm kim điểu người cũng đã tán đi, rừng rậm lại khôi phục yên lặng như cũ. Vừa tiến vào rừng rậm, hồ ly liền không kịp chờ đợi đối với vương tử nói ra, Lenny vương tử, ta nghĩ xin ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Đương nhiên, hồ ly tiên sinh, ngươi cần ta làm cái gì? Ta hy vọng ngươi đem ta giết, sau đó đem đầu của ta cùng móng vuốt chặt đi xuống. Hồ ly cái này yêu cầu kỳ quái nhường tại chỗ người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có bờ eo một mặt bình tĩnh nhìn nó, hắn biết rõ hồ ly muốn làm cái gì. Cái này sao có thể được? Ta sao có thể đối với ngươi làm chuyện như vậy? Tiểu vương tử lắc đầu. Đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Hồ ly một mặt thành khẩn nói ra. Ngươi đổi một điều thỉnh cầu đi, ta là sẽ không đáp ứng ngươi. Tiểu vương tử nói cái gì cũng không chịu. Ai tốt ta? Hồ ly có chút thất vọng, nó cũng không có nói cái gì, mà là chuẩn bị quay đầu tiến vào rừng rậm. Vợ hơi kinh ngạc, hắn suy đoán có lẽ hồ ly chính mình không có cách nào nói ra chân tướng. Thế là hắn mở miệng nói ra, có lẽ hồ ly đã chán ghét sảng khoái hồ ly, cho nên nó hy vọng có người có thể giết chết nó. Mà lại là muốn cứu công chúa người giết chết nó mới được, có phải như vậy hay không?
hồ ly tiên sinh. Hồ ly quay đầu nhìn qua bờ éo lộ ra kinh ngạc lại cảm kích thần sắc. Nó chuyển thân một mặt mong đợi nhìn qua vương tử. Vương tử nghe vậy rõ ràng bờ éo ý tứ, thế là hắn đáp ứng hồ ly thỉnh cầu. Vì để cho hồ ly chết được không thống khổ như vậy, bờ còn đem chính mình súng kiếp cấp cho vương tử. Hồ ly nhường vương tử khẩu súng luồn vào lỗ thai của mình. Một tiếng súng vang về sau, hồ ly ngã vào trong vũng máu. Làm vương tử đem hồ ly trên thi thể đầu cùng móng vuốt chặt đi xuống về sau, hồ ly không đầu thi thể đột nhiên liền biến thành hình người. Một cái coi như lớn lên đẹp trai nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng Kim Thành lâu đài công chúa đầu tiên là khó có thể tin che miệng của mình, sau đó thoáng cái nào vào trong ngực của người đàn ông này, ca ca, thật là ngươi sao? Là ta đã trở về. Nam nhân một bên xoa em gái của mình tóc, một bên vui vẻ nói. Con hồ ly này chính là Hoàng Kim Thành lâu đài vương tử, trên người hắn chịu nguyền rủa, nhất định phải là hôn muội muội nàng nam nhân mới có thể giải trừ. Chúng ta bị một cái nữ phù thủy cho nguyền rủa. Hiện tại, được sự giúp đỡ của các ngươi, nguyền rủa giải trừ. Lại là nữ phù thủy nguyền rủa. Bờ éo nghe vậy mở miệng hỏi, cái kia nữ phù thủy là cái dạng gì? Các ngươi vì sao lại bị nàng nguyền rủa? Kia là một cái xem ra có chút kinh khủng nữ phù thủy, trên mặt của nàng tất cả đều là nếp nhăn. Chúng ta thủ vệ đã rất lợi hại, nhưng là hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Ta là không nghĩ gặp lại nàng. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn nguyền rủa chúng ta hoàn toàn không biết, nữ phù thủy làm việc vẫn luôn là tùy tâm sử dụng. Bờ cúi đầu nghĩ thầm, nếu như cái này nữ phù thủy cùng nguyền rủa dã nhân vương quốc nữ phù thủy là cùng một người lời nói hắn đã giải trừ nàng hai lần nguyền rủa. Hắn không biết cái này nữ phù thủy có thể hay không phát giác được chính mình nguyền rủa bị giải trừ. Nếu là cường đại như vậy nữ phù thủy đến tìm hắn gây phiền phức, hắn hẳn không phải là đối thủ. Song phương lần nữa trao đổi một chút tin tức về sau, vợ cùng bọn hắn tạm biệt. Trước khi đi, vợ éo đem kim mã cùng kim điệu giao cho hai vị vương tử, cái này kim mã ta không dùng được, liền tạm thời giao cho các ngươi đi, nó đối với các ngươi đến nói cần phải có dùng, về sau ta có cần lại đi lấy. Cái này kim điệu thích vô cùng quốc gia của ngươi quả táo vàng, cũng làm cho nó đi theo ngươi đi. Danny vương tử tiếp nhận kim điệu vội vàng nói cảm ơn, đồng thời nói cho bờ quốc gia của hắn vị trí, hai vị vương tử, ta còn có một điều thỉnh cầu. Bờ éo đem chính mình cần quân đội đi đánh trận sự tình nói cho hai vị vương tử. Hai vị vương tử vui vẻ đồng ý cùng hai vị vương tử tạm biệt về sau cùng ngày trong đêm, thế giới ban thưởng đúng hạn mà tới, vẫn như cũ không biết ban thưởng nội dung là cái gì. Ngày thứ hai, bờ tại hồ ly vương tử chỉ dẫn địa phương bắt lấy một cái khác kim điệu. Chỉ tiếc cái này kim điệu không thừa nhận chính mình là từ lồng chim bên trong chỗ tới, thế là bờ quyết định đi tìm hẹn xéo huynh muội. Chương 177, tiến hóa lồng chim chương 177, tiến hóa lồng chim tại trải qua hơn 2 tháng phi hành sau, bờ éo bọn hắn cuối cùng đến hẹn xéo huynh muội ở lại thành phố. Hắn sở dĩ không có sử dụng áo choàng truyền tống, là bởi vì hắn nghĩ tồn lấy áo choàng truyền tống số lần chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vợ không biết mình giúp một tay giải trừ nguyền rủa sự tình có hay không bị nữ phù thủy biết được. Hắn có chút bận tâm nữ phù thủy đến tìm hắn phiền phức. Cũng may trước mắt vậy không có cảm nhận được cái gì nhằm vào hắn ác ý, hiện tại còn là ban ngày, vì để tránh cho hù đến thành phố thủ vệ, vợ chào hỏi bị con xấu xí thật sớm hạ xuống tới. Nhanh đến cửa thành thời điểm, vợ phát hiện thành có rất nhiều người quan viên bộ dáng người từ trong thành thị đi ra, bọn hắn thật giống như là muốn đi nghênh đón người nào. Vợ hồi tưởng lại vừa rồi thật giống tại vị con xấu xí trên lưng nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa sang trọng ngay tại hướng bên này chạy tới, vợ suy đoán cái nào đại nhân vật muốn tới thành phố này tới. Hắn cũng không có lưu lại lấy xem náo nhiệt, mà là nắm luật trực tiếp hướng về hẹn sẽ trong nhà đi tới. Làm bọn hắn gõ mở hẹn sẽ hai huynh muội cửa nhà thời điểm, mở cửa phòng chính là một cái trung niên nam tính, hắn chính khiêng lưới bữa chuẩn bị đi ra ngoài. A, các ngươi là? Người trung niên này nam tính nghi ngờ hỏi, vợ éo liếc mắt liền nhận ra trước mắt cái này nam tính, hắn là hai huynh muội phụ thân. Ba, là ai a? Vợ gì cái thanh âm càng ngày càng gần, đợi nàng thấy rõ ngoài cửa hai người về sau, nàng phát ra ngạc nhiên tiếng gào, à, là luật tỷ tỷ cùng bờ kẹo ca ca, đã lâu không gặp. Ba, chính là bọn hắn từ căn nhà bánh kẹo nơi đó đã cứu chúng ta, mau vào đi. Nàng kéo lên một cái lật tay, kêu gọi bờ kẹo vào cửa nhà. Người đàn ông trung niên nghe vậy tranh thủ thời gian thả ra trong tay lưỡi búa, còn lưng thân thể không ngừng đối với bờ kẹo biểu đạt lòng cảm kích. Sau đó hắn biểu thị chính mình đi trên đường mua chút đồ ăn, muốn làm một bữa tiệc lớn thật tốt chiêu đãi khách nhân tôn quý. Đợi vị này phụ thân rời đi về sau, bờ éo nhìn xem vợ gì kéo hỏi, hẹn sẽ có phải hay không ra ngoài đi săn rồi. Ừ vâng. Kaka cùng hắn thợ săn sư phụ đi trong rừng rậm đi săn đi, bọn hắn nói đêm nay quay lại. Vợ gì từ trong phòng mang sang bánh ngọt nói, luật tỷ tỷ, các ngươi tới nơi này. Vợ gì kéo lời còn chưa nói hết, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng bé gái, vợ gì kéo. Vợ gì kéo. Ngươi có hay không ở nhà? Ta ở. Vợ gì kéo một bên đáp ứng, một bên hướng mở cùng luật băng tơi hay này ánh mắt, sau đó chạy tới mở cửa phòng ra. Vợ gì kéo. Công chúa lập tức liền muốn đến, nghe nói công chúa mặc trên người y phục cùng dậy đều rất dễ nhìn. Đi mau, chúng ta đi xem một chút đi. Ngoài phòng nữ hài nói ra. À, thật sao? Có thể, thế nhưng là bằng hữu của ta đến nhà ta tới làm khách, ta vẫn là không đi. Vợ gì kẹo một bên nói, một bên quay đầu nhìn một chút bờ kẹo cùng lại. Ngươi đi đi, vợ gì kẹo, công chúa cũng không phải tốt như vậy gặp mặt. Vợ hướng nàng phất phất tay nói ra, chúng ta lại ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, đi thôi. Thật sao? Quá là được. Vậy ta đi trước nhìn một hồi, ta rất nhanh liền quay lại. Dù sao gở gì ta còn chưa bao giờ thấy qua công chúa, cô gái này còn là nghĩ chính mình tận mắt xem xét công chúa là bộ dáng gì. Hai nữ hài rất nhanh liền chạy đi. Vợ thì mang theo lật hướng về chính mình thả lồng chim căn phòng đi tới. Đợi bờ hẻo đẩy cửa phòng ra, lồng chim ngạc nhiên hô, a, là chủ nhân quay lại.
Bờ eo móc ra trốn ở chính mình trong bọc kim điểu nhỏ, đi qua một tháng ở chung, kim điểu nhỏ cũng nhận bờ trên thân đặc thù lực hấp dẫn ảnh hưởng, đã phi thường nghe hắn. Nhưng cái này kim điểu vẫn luôn biểu thị chính mình cũng không phải là từ lồng chim bên trong trốn tới. Chủ nhân, nhanh để nó đến trong bụng của ta tới. Lồng chim kích động dùng chỉ có bờ có thể nghe được thanh âm hô. Kim điểu rất nghe lời tiến vào thần kỳ lồng chim trong bụng. Sau một lát, bờ eo nghe được thần kỳ lồng chim thở dài một hơi. Chủ nhân, đó cũng không phải từ trong bụng ta chạy trốn cái kia kim điểu. Vậy ngươi có hay không thấy qua hai cái này lồng chim? Bờ từ túi ma pháp bên trong móc ra lồng chim gỗ cùng lồng chim vàng. Thần kỳ lồng chim đầu tiên là trầm mặt một hồi, sau đó như là mê muội một dạng nói ra, chủ nhân, chủ nhân, cầu ngươi, đem bọn nó bỏ vào trong bụng của ta mặc dù chưa thấy qua bọn họ, nhưng ta xác định bọn họ cùng ta có quan hệ. Bờ éo nghe vậy trong lòng vui mừng, quả nhiên cùng chính mình đoán, hắn cầm trong tay hai cái lồng chim tính cả chìa khóa bỏ vào thần kỳ lồng chim trong bụng. Lồng chim vàng rất nhanh liền hóa thành một bãi nước vàng dung nhập thần kỳ lồng chim trong cơ thể, mà lồng chim gỗ thế mà hóa thành sợi đằng quấn quanh ở thần kỳ lồng chim lồng thể bên trên. Sát theo đó một hồi hào quang chói sáng phát ra, trước mắt thần kỳ lồng chim bề ngoài phát sinh biến hóa rõ ràng. Nó từ nguyên bản có chút rách dưới bằng sắt bộ dáng, biến thành màu bạc trắng kim loại bộ dáng. Lồng chim gỗ biến hóa sợi đằng điểm xuyết lấy cái này đồng hồ kim loại mặt, xem ra cực kỳ đẹp đẽ. Vợ khẳng định cái này kim loại không phải là bạc, nó xem ra càng giống là kim. Về sau chẳng lẽ còn có cái gì kim cương loại hình chất liệu a? Chủ nhân, ta cảm thấy thân thể của ta phát sinh cải biến, mà lại ta thật giống nhớ ra cái gì đó. Chỉ cần lại tìm đến một cái màu bạc lồng chim, ta còn có thể trở nên càng hoàn mỹ hơn. Lồng chim ngạc nhiên nói ra. Cho đến lúc đó, liền xem như chủ nhân nói loại kia cự nhân đến, cũng đừng nghĩ đánh vỡ phòng ngự của ta. Mà lại, ta còn có thể trở nên càng lớn, lớn đến đem loại kia cực lớn cự nhân nuốt tại trong bụng của ta. Ta còn có thể bắt ra ma pháp sư, ta có thể rất nhanh liền hút khô một cái ma pháp sư ma lực, nhường hắn biến thành một người bình thường. Mạnh như vậy. Vợ phi thường giật mình. Đồng thời nội tâm vui mừng, cứ như vậy, liền xem như cái kia đáng sợ vu bà đến, làm không tốt cũng có thể dùng lồng chim giam lại. Ý của ngươi là nói, ngươi bây giờ còn không có những năng lượng này, còn muốn tìm tới một cái lồng chim bạc mới được. Đúng vậy, chủ nhân, nhưng là ta không biết cái kia lồng chim bạc ở đâu. Còn có ta kim điểu ta cũng không biết nó ở đâu. Không có việc gì, không nội, điều gì cũng sẽ gặp phải. Bờ éo lại hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Chủ nhân, trừ ta phía trước nói cho ngươi ta nguyên bản tác dụng, chỉ cần là chủ nhân nhốt vào trong bụng ta người, ta liền có thể nô dịch hắn, bất quá chỉ có thể nô dịch một ngày. Mà lại chủ nhân lực lượng nhất định phải mạnh hơn hắn mới được. Bờ éo nghe vậy trong lòng hiểu rõ. Đây chính là lồng chim vàng năng lực. Vậy ngươi bây giờ có thể thu nhỏ sao? Dù sao ngươi như thế lớn, ta căn bản không có cách nào đem ngươi phóng tới túi ma pháp bên trong đi. Chủ nhân, lại cho ta mấy ngày thời gian, ta hiện tại vừa cùng hai cái này lồng chim dung hợp, còn có chút không quen. Chủ nhân, ta buồn ngủ quá, ta biết ngủ say mấy ngày, chờ ta tỉnh lại, ta liền có thể thu nhỏ. Tốt, không có vấn đề. Ngươi chậm rãi dung hợp, ta ở chỗ này chờ ngươi. Từ trong phòng lui ra ngoài bờ cao hứng phi thường, không nghĩ tới lồng chim thế mà lấy được tiến hóa. Tâm tình thật tốt bờ kéo hô, đi thôi. Chúng ta đi trên đường nhìn xem cái kia công chúa đi. Chương 178, ngạo mạn nữ hải chương 178, ngạo mạn nữ hải thành phố đại lộ đã là người đông nghìn nghịt, mọi người nhao nhao phun lên đầu đường muốn thấy công chúa phong thái. Nhưng mà công chúa lại thế nào khả năng đẹp mắt như vậy đến, mọi người chỉ thấy mấy chiếc hoa lệ xe ngựa chạy qua đầu đường. Trên xe ngựa rèm có chút xốc lên một góc, người ở bên trong đang quan sát đám người. Nhưng mọi người nhìn không kỳ dấu hình bộ dáng, trong lúc đám người cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, xe ngựa nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, người mặc y phục hoa lệ công chúa đẩy ra xe ngựa cửa, thành phố mấy cái quan viên dẫn đầu đi quỳ lễ. Đám người vây xem vậy ào ào quỳ xuống. Con dân của ta, ta là tới tuần hành, ta biết chọn lựa một chút thích hợp thị nữ cùng đi với ta hoàng cung, muốn đi người có thể đến pháo đài đến báo danh. Công chúa để đám người bên trong các nữ hải tử hưng phấn lên. Công chúa rất nhanh liền trở về xe ngựa, tại thành phố quan viên dẫn đầu phía dưới, xe ngựa lái về phía pháo đài. Đợi công chúa rời đi về sau, đám người xôi trào. Đại đa số người ta đều hy vọng nữ nhi của mình có thể bị công chúa tuyển chọn. Bên cạnh nàng nữ sinh kia thì là một mặt ghét bỏ nhìn xem những thứ này gieo hò đám người nói ra, thử, vào hoàng cung coi như không tự do, cái này có cái gì có giá trị hưng phấn. Vợ gì kẹo, người muốn đi báo danh sao? Cà rèn, ta không đi, ta chỉ nghĩ cùng ca ca ta cùng một chỗ. Vợ gì kẹo lắc đầu nói, đúng đấy, thị nữ của công chúa còn không phải người hầu, cũng không biết có cái gì có giá trị những người này cao hứng. Bất quá công chúa mặc quần áo trên người ngược lại là rất đẹp. Tên là cà rèn nữ hài quay đầu nhìn bên cạnh mình người đàn ông trung niên hỏi, ngươi cũng là thợ may, tại sao không làm được loại này y phục đâu? Cái kia người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác không vui, nhưng hắn lập tức liền ẩn giấu đi. Dù sao trước mắt cô gái này dưỡng mẫu còn là rất giàu có, hắn đã cho trước mắt cô gái này làm qua mấy bộ y phục, cả rèn tiểu thư, loại kia y phục, nghe nói là một năm trước từ một trận vũ hội bên trong lưu truyền tới. Trước đó, chưa hề có người từng làm như thế nữ tính y phục. Ta hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này y phục. Hắn có chút bội phục nói, bất quá y phục này sắc thực đẹp mắt, không nghĩ tới y phục còn có thể như thế chu tính, cái này thợ may nhất định là cái phi thường lợi hại thợ may. Cả rèn tiểu thư, ta đi về trước, ta muốn đi đem cái này quần áo hình thức vẽ xuống đến, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho ngươi ra một kiện không sai biệt lắm tiểu dáng quần áo. Đi đem, đi thôi. Cả rèn không kiên nhẫn khoát tay áo. Sau đó nàng quay đầu tiếp tục cùng gờ gì kéo nói ra,
Vợ gì kẹo, ngươi chú ý nhìn sao, cái này công chúa giày đỏ thật xinh đẹp.
Ừm, ta nhìn thấy. Xem như chế tạo đóng giày vợ gì tự nhiên là thoáng cái liền bị cái kia mỹ lệ giày đỏ thu hút đến.
Ta cũng có một hai giày đỏ, nhưng là đã rất cũ nát.
Cả rèn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nắm lấy vợ gì từ cánh tay nói ra, đúng, vợ gì kẹo, ngươi giúp ta làm một đôi đi, ta biết tay nghề của ngươi rất tốt. Ngươi nhất định có thể làm ra đến.
À, ta khả năng làm không được.
Ngươi làm không được ngươi cũng phải giúp ta nghĩ biện pháp nha, dù sao chúng ta là bằng hữu tốt nhất không phải sao.
Ngươi yên tâm, dưỡng mẫu của ta rất có tiền, nàng tuyệt đối có thể thanh toán nổi khoản này phí dụng.
Đây không phải là phí dụng vấn đề, cả rèn.
Ồ,
vợ eo ca ca, luật tỷ tỷ.
Vợ gì hướng về trong đám người bờ cùng luật khua tay nói.
Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền tụ hợp cùng một chỗ.
Cả rèn, đây là bằng hữu của ta bờ ca ca cùng luật tỷ tỷ, bọn hắn là rất lợi hại nhà mạo hiểm.
Trước mắt cái này gọi cả rèn nữ hài đại khái so luật năm thứ nhất đại học 2 tuổi, nàng nhìn trước mắt hai người khinh miệt cười cười.
Ồ,
nhà mạo hiểm ta cũng đã gặp không ít, bọn hắn thường xuyên đến cho ta dưỡng mẫu kể chuyện xưa, ta vậy đi theo nghe không ít, nhưng là ta xác thực chưa hề nhìn thấy qua các ngươi ở độ tuổi này nhà mạo hiểm.
Cả rèn, vợ ca ca là thật.
Là được, gờ gì kẹo, ta phải đi.
Không đợi gờ gì kẹo nói xong, cả rèn cởi xuống giày của mình đưa cho gờ gì kẹo, ngươi liền chiếu vào đôi giày này lớn nhỏ cho ta làm giày đỏ đi.
Nhất định phải làm phải cùng công chúa múa giày không sai biệt lắm à, ta hai ngày nữa liền đến tìm người cầm.
Nàng sau khi nói xong liền chạy đi.
Vợ thì nhìn qua chạy đi nữ hài như mày.
Vợ eo ca ca, cả rèn nàng.
Có đôi khi chính là như vậy, bất quá nội tâm của nàng không hỏng.
Vợ gì kẹo vội vàng giải thích nói.
Không có việc gì, không có việc gì.
Vợ khoát tay áo.
Hắn vừa rồi nghe được nữ hài kia tên, kết hợp nàng nâng lên dưỡng mẫu còn có nàng muốn giày đỏ, cùng vừa rồi bộ kia xem thường người bộ dáng.
Vợ suy đoán cái này chạy đi nữ hài có thể là chuyện cổ tích hẹn đờ ẩn bên trong giày đỏ cố sự này nhân vật chính.
Cố sự này nói là một cái tên là Cạ Rèn nữ hài, nàng nhường dưỡng mẫu của nàng mua cho nàng một đôi cùng công chúa giày một dạng giày đỏ.
Về sau Cạ Rèn đi nhận chức vì sao nơi trốn đều mặc cái này hai giày đỏ, vậy bất kể có hay không phù hợp.
Có một ngày, một cái người thần bí đột nhiên xuất hiện, đồng thời nói một chút kỳ quái lời nói ca ngợi Cạ Rèn mặc giày đỏ.
Từ đó trở đi, cái này giày đỏ liền biết chính mình nhảy lên.
Một lần kia, tại mọi người viện trợ phía dưới, nàng cởi xuống đôi giày này, đồng thời đem nó thu tại trong tủ quầy. Nhưng sau đó nàng được mời đi tham gia một cái vũ hội, một ngày này dưỡng mẫu của nàng vừa lúc sinh bệnh, nhưng nàng không có chiếu cố chính mình dưỡng mẫu, ngược lại là một lần nữa mặc vào cái này hai giày đỏ đi tham gia vũ hội đi.
Vũ hội xong về sau, cái này hai giày đỏ không chỉ không có cách nào cởi ra, còn rất dài đến cả rèn trong thịt, mang theo chân của nàng không ngừng khiêu vũ.
Người chung quanh muốn giúp nàng cởi xuống cái này hai giày đỏ, nhưng đều không ngoại lệ thất bại, bọn hắn còn bị cái này bốn phía nhảy loạn giày đỏ đã tổn thương.
Thế là lại không ai dám đến giúp nàng cởi giày.
Múa dây giày lấy cả rèn chạy loạn khắp nơi, tại trong mộ địa khiêu vũ, tại trong ruộng khiêu vũ, vẫn luôn không có dừng lại.
Cả rèn bởi vậy vẫn không có thể tham gia nàng dưỡng mẫu tang lễ.
Sau đó nàng cuối cùng là gặp được một tên đao phủ, nàng thỉnh cầu đao phủ chém đứt chân của nàng.
Đao phủ làm theo về sau, giày đỏ vẫn không có dừng lại, còn lại mang theo chân của nàng không ngừng khiêu vũ.
Nếu như vừa rồi nữ hải kia thật là trong chuyện xưa cái kia cả rèn lời nói đây cũng là một cái chuyện cổ tích nhân vật chính.
Cú may bờ hẻo nguyên bản cũng muốn tại bực này lồng chim khôi phục, vừa vặn nhìn xem cố sự này biết làm sao phát triển.
Hắn hiện tại cũng không muốn chủ động can thiệp vào cố sự này, dù sao cô gái này tại nguyên bản cố sự bên trong liền vô cùng lấy tự mình làm trung tâm. Mãi cho đến mình bị giày đỏ khống chế được không dừng được thời điểm, mới ý thức tới sai lầm của mình.
Vừa rồi cũng là một bộ xem thường người dáng vẻ, vợ eo vậy không nghĩ ưỡn nghiêm mặt đi sửa vận mệnh của nàng.
Cũng nên nhường nàng đi kinh lịch một chút ngăn trở mới được, không phải vậy trực tiếp liền đi sửa nàng bị chân gãy vận mệnh, có lẽ đối với nàng mà nói cũng không tốt.
Vợ gì ta không biết vợ eo đang suy nghĩ gì, nàng mở miệng nói ra, "Lọt tỷ tỷ, các ngươi cũng là đến xem công chúa sao?
Công chúa đã về thành lâu đài đi.
Chúng ta đi về trước đi."
Làm vợ gì ta cùng bọn hắn nói lên công chúa quần áo trên người là đẹp đẽ như vậy, hơn nữa là chưa bao giờ thấy qua kiểu dáng thời điểm, lọt che miệng lại cười cười,
"Vợ gì kẹo em gái, ngươi nói cái kia y phục chính là bờ eo làm."
"Thật sao?
Bờ ca ca quá lợi hại đi."
Chạm vạng tối thời điểm, ra ngoài săn thú hẹn sẹo vậy về đến nhà.
"A,
bờ eo."
"Lọt,
2 năm không thấy, nguyên bản thiếu niên gầy yếu thân thể rắn chắc rất nhiều, bởi vì thường xuyên ở bên ngoài đi săn, da của hắn cũng là khỏe mạnh màu lúa mì.
Ta vẫn là tại sao hôm nay đi săn thuận lợi như vậy?"
"Nguyên lai là các ngươi đến."
"Các ngươi lúc nào đến?"
Hẹn sẹo rất là cao hứng.
Bữa tối thời điểm, hai minh muội phụ thân rất thức thời nói mình cùng bằng hữu ước chừng, mặc xong quần áo ra cửa.
Hẹn sẹo bắt đầu cùng bờ hẹo nói lên phụ thân là làm sao tìm được bọn hắn sự tình.
"Vậy các ngươi cái kia mẹ cái đâu?"
"Không biết, chúng ta một mực chưa từng gặp qua nàng.
Phụ thân trở về qua trong nhà của chúng ta căn nhà gỗ của em, nàng đã không ở nơi đó."
"Bờ hẹo, ngươi có thể tới đây thật sự là quá là được, ta nghe nói lại có hài tử tại căn nhà bánh kẹo bên trong vùng rừng rậm kia mất tích."
Chương 179, mất tích đứa trẻ chương 179, mất tích đứa trẻ sáng sớm hôm sau, Lọt bồi tiếp gở gì kéo đi ra cửa, nàng nói muốn mua vải bóc cho cô em gái này là một kiện quần áo đẹp đẽ.
Hẹn sẽ thì mang theo bờ tiến về chính mình thợ săn sư phụ trong nhà.
Bọn hắn muốn đi tìm hiểu những hải tử kia mất tích sự tình.
Thợ săn trong phòng, một người có mái tóc hơi trắng bệnh người trung niên nhìn xem bờ eo nói ra, nghe hẹn sẹo nói ngươi sư phụ cũng là một cái thợ săn.
Nhưng là ngươi xem ra không hề giống một cái thợ săn.
Hẹn sẽ sư phụ là một cái lao thợ săn. Hắn nhìn thấy bờ hẹo về sau cảm thấy thiếu niên này xem ra quá trắng nõn, một chút cũng không có thợ săn bộ dáng.
Sư phụ, bờ hẹo là cái nhà mạo hiểm.
Hèn xèo lên tiếng đánh gãy lao thợ săn.
Tốt ta, nhưng hắn xem ra thật rất thanh tú.
Sư phụ, ngươi còn là nói với chúng ta nói gần nhất tiến vào rừng rậm mất tích đứa trẻ sự tình đi.
Hèn xèo đối với lao thợ săn nói ra.
Ngươi tiểu quỷ đầu này, còn là chưa từ bỏ ý định sao?
Ta cùng thành chủ thủ vệ đều tiến vào rừng rậm đi xem qua, nhưng chúng ta đều không có phát hiện đầu mối gì.
Ngươi mới cùng ta học 2 năm bản sự, không thể đi trong rừng rậm mạo hiểm.
Lao thợ săn một mặt nghiêm túc nói.
Sư phụ, ngươi còn nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi nói qua cái kia ăn đứa trẻ lao vu bà cố sự sao?
Cái kia lão vu bà chính là bờ hẹo giết chết.
Vợ còn là một cái ma.
Ngạch, dù sao hắn rất lợi hại mà thôi.
Hèn xèo một mặt khâm phục nhìn xem bờ hẹo nói ra.
Nha.
Vị này lao thợ săn lộ ra nhiều hứng thú thân sắc, chính mình cái này học đồ rất ít bội phục người khác. Lao thợ săn lúc này mới bắt đầu nghiêm túc quan sát trước mắt cái này tóc đen thiếu niên. Hắn từ trên xuống dưới đem hắn dò xét một lần, tiếp lấy hắn đột nhiên nhìn thấy bờ hẹo súng kiếp.
Lao thợ săn ánh mắt sáng lên, hắn vừa trả bắt đầu một bên dò hỏi, ngươi ngang hông cái kia thanh súng kiếp xem ra thật là tinh xảo.
Có thể hay không đưa cho ta nhìn một chút?
Bờ hẹo đem bên hông súng kiếp đưa tới.
Lao thợ săn tiếp nhận súng kiếp cẩn thận quan sát một hồi về sau vẻ mặt thành thật nói ra, ta chưa bao giờ thấy qua súng kiếp như thế đẹp đẽ, có thể được đến dạng này súng kiếp người, tuyệt không phải kẻ yếu.
Ta thu hồi ta, ngươi tốt, nhà mạo hiểm bờ hẹo.
Lao thợ săn bắt đầu cho bờ hẹo bọn hắn giảng thuật gần nhất phát hiện dị thường.
Ở tại ngoài thành trong thôn trang thôn dân đến tìm lãnh chúa xin giúp đỡ, nói mình nhà hài tử tại rừng rậm biên giới chơi lấy liền mất tích.
Vừa lúc bắt đầu, mọi người đều tưởng rằng bị trong rừng rậm sói hoặc là gấu loại hình động vật cho ngầm đi.
Nguyên lai tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên xảy ra tính bi kịch, nhưng sau đó lại lần lượt có thôn dân đến xin giúp đỡ.
Lãnh chúa lúc này mới phái thủ vệ cùng thợ săn đi trong rừng rậm khu trục dã thú.
Nhưng bọn thủ vệ tại rừng rậm biên giới vẫn chưa trông thấy dã thú, liền dã thú dấu chân đều rất ít trông thấy.
Từ đó về sau, các thôn dân đều mang hài tử ra ngoài làm việc.
Nhưng có đôi khi hài tử nhiều vậy trông giữ không đến, ngẫu nhiên vẫn sẽ có hài tử mất tích.
Sau đó lãnh chúa chuyên nhường kỵ sĩ đi xung quanh thôn trang tuần sát, lúc này mới phát hiện ngắn ngủn 2 năm trong lúc đó, xung quanh những thứ này trong thôn trang đã mất tích khá hơn chút hài tử, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có tới tìm lãnh chúa xin giúp đỡ. Mà lại những cái kia thôn dân biểu hiện cũng có chút kỳ quái, cảm giác có chút thần trí không rõ.
Vì thế, lãnh chúa còn tổ chức điều tra đội tiến vào rừng rậm lục soát, nhưng là bọn hắn cái gì đều không tìm được.
Lao thợ săn sau khi nói xong căn dặn hai người, chúng ta hoài nghi trong rừng rậm có cái gì vật kỳ quái.
Hai người các ngươi tuyệt đối không nên một mình hành động, như thế sẽ rất nguy hiểm.
Mấy ngày nay lãnh chúa đang bận chiêu đãi công chúa, chờ công chúa sau khi đi, chúng ta lại cùng thủ vệ cùng đi trong rừng rậm dò xét.
Sư phụ, khó trách ngươi hôm qua chỉ đem ta tại rừng rậm biên giới đi săn.
Hèn xèo bừng tỉnh hiểu ra.
Đúng thế. Lãnh chúa phân phó chúng ta tại rừng rậm biên giới tuần tra, phòng ngừa cái kia vật kỳ quái đến quấy nhiễu đến công chúa.
Từ lao thợ săn trong nhà rời đi về sau, hèn xèo đối với bờ hẹo nói ra, ta có chút bận tâm có phải hay không lao vu bà loại hình ăn hại tử người lại xuất hiện.
Ừm, có khả năng này.
Bờ hẹo gật gật đầu nói ra, ta đã nhường bịt con xấu xí đi căn nhà bánh kẹo nơi đó đi nhìn. Nó cũng nhanh muốn trở về.
Chúng ta đi trước trong thành tìm luật bọn hắn.
Vợ gì theo vị trí chế tiệm giày trong thành so sánh nổi danh.
Chỗ ấy có rất nhiều giá đỡ, bên trong trưng bày lấy các loại đẹp mắt giày.
Vợ kéo bọn hắn đến nơi này lúc, vợ gì theo ngay tại cho cả rèn chế tắt giày, thủ nghệ của nàng rất tuyệt, luật thì ở bên cạnh nhìn xem nàng.
Hèn xèo.
Hôm nay không có đi đi săn.
Đây là ngươi mang đến cho ta khách nhân.
Thợ đóng giày tự nhiên là biết hắn.
Ừm, sư phụ nói mấy ngày nay nghỉ ngơi, đây là bằng hữu của ta, vợ kéo, ngươi cần phải mua giày sao?
Không cần, giày của ta rất vừa chân.
Vợ cúi đầu nhìn xem chính mình giày, cái này đôi giày là tại động vật thành nơi đó lấy được mà phát giày.
Từ lấy được về sau hắn vẫn mặc nó.
Không chỉ đông ấm hè mát, còn căn bản không cần rửa sạch nội bộ, về ngoài bẩn cũng chỉ dùng tùy tiện rửa sạch thoáng cái liền là được.
Vậy không có bàn chân thúi, tự nhiên là đỉnh tốt giày.
Lót nhìn thấy bờ hẻo đến về sau từ chế tiệm giày bên trong đi ra.
Đi, Lót, chúng ta trở về nhìn xem vị con xấu xí quay lại không có.
Được.
Chờ bọn hắn trở lại hẹn xèo nhà thời điểm, vị con xấu xí đã ở chỗ này chờ.
Chủ nhân, ta đi đến căn nhà bánh kẹo nơi đó. Nơi đó trừ một cái rách dưới hỏa lô, những thứ đồ khác đều không có rồi.
Căn nhà bánh kẹo hài cốt bốn là chút đồ ăn, hơn phân nửa là bị động vật ăn hết.
Đúng vậy, chủ nhân, trong rừng rậm chim sẻ cũng là nói như vậy, bọn họ nói những cái kia lưu lại bánh kẹo đều bị con kiến cho dọn đi. Ta hỏi chúng nó có biết hay không trong rừng rậm mất tích đứa bé loài người sự tình.
Bọn họ cái gì cũng không biết, sau đó ta lại tại trong rừng rậm đi dạo một hồi, gặp một con sóc.
Con sóc nói nó đã từng nhìn thấy qua một đứa bé cùng một nữ nhân đi rừng rậm chỗ sâu.
Cái gì? Nữ nhân?
Vợ cùng hèn xèo liếc nhau một cái, thật chẳng lẽ lại tới một cái mới vu bà.
Ta dọc theo con sóc chỉ phương hướng bay một vòng, nhưng rừng rậm chỗ sâu cây cối đều rất tươi tốt, ta cái gì đều nhìn không thấy.
Ta lo lắng gặp nguy hiểm, không có hạ xuống trong rừng rậm đi, liền trực tiếp quay lại.
Ừm, vịt con xấu xí, ngươi làm rất đúng.
Đừng để chính mình lọt vào nguy hiểm.
Vợ hẻo đưa thay sờ sờ vịt con xấu xí đầu.
Hèn xèo hỏi, vợ hẻo, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Ừm, hiện trong tay chúng ta tin tức quá ít, còn không biết nữ nhân này là ai, mà lại cũng không biết trong rừng rậm là có hay không nàng đồng bọn.
Một cái một mình sinh hoạt trong rừng rậm nữ nhân, không có bị sói loại hình động vật công kích, nàng nhất định không phải là người bình thường.
Những hài tử kia, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít.
Chúng ta tốt nhất là chờ trong thành thị thủ vệ cùng một chỗ, hai ngày này đi trên đường lại dạo chơi, nhìn có thể hay không thu thập một chút tin tức hữu dụng. Chương 180, cái bánh kỳ quái. Chương 180, cái bánh kỳ quái. Lúc chiều, vợ kẹo bồi tiếp luật đi tiệm thợ may cho gờ gì kẹo làm y phục. Tiệm thợ may lão bản là cái trung niên người, hắn ngay tại chính mình bàn làm việc bên trên vẽ lấy bản vẽ. Luật cho lão bản một mai kim tệ, biểu thị chính mình muốn dùng thợ may công cụ tới làm y phục. Lão bản tiếp nhận kim tệ vui vẻ ra mặt, hắn còn chưa bao giờ thấy qua xuất thủ xa hoa như vậy thiếu nữ, dù sao một mai kim tệ bù đắp được hắn 2 tháng thu nhập. Đây là bởi vì hắn là trong thành rất lợi hại thợ may, thường xuyên cho trong thành người giàu có làm y phục, mới có thể có thu nhập như vậy. Hắn còn suy đoán thiếu nữ này là những thành thị khác con nhà giàu nữ đến tùy tiện chơi bùa. Nhưng sau 2 giờ, cái này tiệm thợ may lão bản liền thấy làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Tại cùng thiếu nữ đồng hành thiếu niên tóc đen chỉ đạo phía dưới, cái này tóc vàng thiếu nữ làm ra một kiện tiểu dáng cực kỳ đẹp đẽ y phục. Thiếu nữ này thậm chí không cần vẽ phác họa, cứ như vậy cầm cái kéo tùy ý cắt thoáng cái, liền có thể làm ra phi thường thích hợp vải bóc. Làm thiếu nữ đem y phục cầm lên biểu hiện ra cho thiếu niên tóc đen kia nhìn thời điểm, một mực tại chú ý lao bản của nàng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, liền trong tay bút rơi xuống đất đều không tự biết. Bởi vì hắn nhìn thấy thiếu nữ này biểu hiện ra y phục thậm chí so với hôm qua công chúa mặc trên người món kia quần áo kiểu dáng còn dễ nhìn hơn. Tiệm thợ may lão bản đầu tiên là nhìn một chút chính mình bàn làm việc bên trên vẽ, sau đó thoáng cái chạy đến mở cùng luật trước mặt cười làm lành nói, nữ sĩ, mấy giờ? Các ngươi là cùng công chúa cùng đi sao? Luật nghe vậy lắc đầu nói, không, chúng ta là vừa lúc đi ngang qua nơi này. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi thật sự là một cái lợi hại thợ may, ngươi làm bộ y phục này thực tế là quá đẹp mắt, có thể hay không đem nó bán cho ta? Thợ may tiên sinh, đây là ta cho bằng hữu của ta làm y phục, ta cũng không muốn bán ra nó. Ngươi bị bằng hữu kia thực tế là quá may mắn, cái kia có thể nhường ta cẩn thận nhìn một chút bộ y phục này sao? Như thế có thể. Luật cầm trong tay làm tốt y phục đưa cho vị lão bản này. Lão bản cầm y phục lật tới lật lui nhìn một hồi lâu. Y phục này thực tế là quá đẹp. Mỹ lệ nữ sĩ, có thể nhờ ngươi giúp ta làm một kiện không sai biệt lắm y phục sao? Hết thảy vải vóc đều từ ta cung cấp, trừ cái đó ra, ta còn sẽ cho ngươi thanh toán 5 mai kim tệ thù lao. Lão bản thành ý rất đủ, 5 mai kim tệ đã là hắn không sai biệt lắm 1 năm thu nhập. Luật cũng là rất tâm động, mặc dù bây giờ nàng đã không thế nào thiếu tiền, nhưng nàng còn là nghĩ đáp ứng, thế là nàng quay đầu nhìn một chút Bờ Hẹo như thế nào lại không hiểu nàng ý tứ, nếu như nàng không muốn làm, chắc chắn sẽ không hỏi hắn. Hắn cười cười nói ra, Luật, không cần trưng cầu ý kiến của ta, ngươi có thể tự mình làm quyết định. Luật tự nhiên là đáp ứng xuống. Vợ thì biểu thị chính mình đi trên đường đi dạo một vòng, 2 giờ về sau tới đón nàng. Thành phố này tự nhiên cũng là có giàu nghèo chênh lệch. Có mặc rách dưới đứa trẻ trên đường phố đùa giỡn, vậy có nhà giàu có hài tử tại người hầu đồng hành vừa đi vừa ăn trong tay mỹ vị bánh gà tổ. Xung quanh thôn trang có tiểu hài tử mất tích sự tình vẫn chưa truyền ra, cho nên gia trưởng của những hài tử này vậy không có hạn chế bọn hắn trong thành hoạt động. Bờ Hẹo, ta cuối cùng là tìm tới ngươi. Hẹn Sẹo đột nhiên vội vã hướng về hắn chạy tới. Hắn lôi kéo Bờ Hẹo đội vàng nói ra, nhanh, mau cùng ta tới, ta phát hiện một cái manh mối. Bờ Hẹo một bên đuổi theo cước bộ của hắn, vừa nói, ngươi phát hiện cái gì? Bờ Hẹo, các ngươi đi tiệm thợ may về sau, ta không sao làm, nguyên bản định đi tiệm bánh gà tổ mua một chút bánh gà tổ, nhưng ta gặp một cái cổ quái sự tình. Ta tại tiệm bánh gà tổ trước cửa gặp một cái tiểu nữ hài, nàng chính cầm một khối bánh gà tổ theo trứng bánh ngọt trong tiệm đi ra, không biết tại sao, ta đặc biệt muốn ăn nữ hài kia cầm trong tay bánh gà tổ. Bờ Hẹo, cái này thật rất kỳ quái, ta bắt đầu không biết ta vì sao lại muốn ăn trong tay nàng khối kia bánh gà tổ. Chờ ta tiến vào tiệm bánh gà tổ, nhưng không có tại tiệm bánh gà tổ trong tủ kính phát hiện nữ hài cầm trong tay cái chủng loại kia đối với ta rất có lực hấp dẫn bánh gà tổ. Ta hỏi tiệm bánh gà tổ chủ cửa hàng, tiệm bánh gà tổ chủ lại cảm thấy rất kỳ quái, hắn nói vừa rồi vào đây nữ hài kia cũng là vừa tiến đến liền đốt lên muốn khối kia bánh gà tổ. Mà lại hôm qua có một đứa bé trai vừa tiến đến liền đốt lên muốn một khối bánh gà tổ. Về sau còn lần lượt có hài tử đến hỏi cái này khối bánh gà tổ sự tình. Nhà này tiệm bánh gà tổ ta thường xuyên đến, nhưng chưa hề gặp được chuyện như vậy. Sau đó ta mới nhớ tới, khối kia bánh gà tổ cho ta cảm giác có điểm giống ta tại căn nhà bánh kẹo cái kia lão vu bà nơi đó ăn vào cái kia bánh gà tổ. Chờ ta kịp phản ứng xông ra tiệm bánh gà tổ thời điểm, tiểu nữ hài kia nhưng không thấy. Ta hỏi qua trong thành tuần tra thủ vệ cũng không có nhìn thấy qua nữ hài kia. Bờ Hẹo, ta có chút bận tâm cái kia vu bà có phải hay không ở trong thành dẫn dụ hài tử, cho nên mới chạy tới gọi ngươi. Ngươi là ma pháp sư, nhìn có thể hay không tại cái kia tiệm bánh gà tổ phát hiện chút gì. Hai người rất nhanh liền đến nhà này tiệm bánh gà tổ. Có thể đây chính là một gian phổ thông tiệm bánh gà tổ, Bờ Hẹo vậy không có ở đây phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Vợ trầm tư một lát sau nói ra, Hèn Xèo, ăn cái này bánh gà tổ về sau sẽ như thế nào? Lần trước ta cùng vợ dì ăn căn nhà bánh kẹo bánh gà tổ về sau, cũng không lâu lắm, đã cảm thấy thân thể hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Hèn Xèo một mặt lo lắng nói, ta lo lắng tiểu nữ hải kia ăn bánh gà tổ về sau cũng sẽ. Vậy chúng ta đi cửa thành thủ vệ nơi đó hỏi một chút, nhìn tiểu nữ hải này có hay không ra khỏi thành. Vợ Hẹo một bên nói một bên hướng cửa thành đi tới. Nhưng là ngươi vừa rồi nói bọn thủ vệ đều không có nhìn thấy tiểu nữ hải này, nếu như cô gái này không có ra khỏi thành, vậy cái này vu bà có khả năng ngay tại trong thành dụ dỗ đứa trẻ. Đồng thời nàng hẳn là đem tiểu nữ hải kia giấu ở cái nào trong phòng. Nhưng là như thế phong hiểm cũng không nhỏ, nếu như nữ hải cha mẹ phát hiện hải tử mất tích, nhất định sẽ nói cho thủ vệ. Chờ hai người đến cửa thành thời điểm, có chút mắt trợn tròn. Gần nhất bởi vì công chúa muốn tại thành phố này chọn lựa thị nữ, cho nên rất nhiều thôn trang cùng thành trấn người đều mang theo nữ nhi của mình đi vào thành phố này.
Lui tới tiểu nữ hài rất nhiều, thủ vệ cũng căn bản không có chú ý một cái tiểu nữ hài có hay không ra khỏi thành. Manh mối cứ như vậy gây mất. Thấy hẹn sẽ có chút đổi phế, mở hẻo vô vô bờ vai của hắn nói ra, đã tiệm bánh gà tổ lao bản nói qua, hai ngày này đều phát sinh qua loại tình huống này, vậy liền chứng minh cái này vu bà tới qua tiệm bánh gà tổ, đồng thời đối với cái kia bánh gà tổ động tay động chân. Người trước kia thường xuyên đi nhà kia tiệm bánh gà tổ mua đồ đều không có gặp được loại tình huống này, nói cách khác vu bà là gần nhất mới tới. Lúc buổi tối ta sẽ đi cái này tiệm bánh gà tổ ngồi chờ. Người đi thông chi người thợ săn sư phụ cùng những thủ vệ kia ở cửa thành nơi đó chờ lấy, chúng ta thử một chút có thể hay không bắt đến cái này vu bà. Chương 181, nữ nhân áo đen chương 181, nữ nhân áo đen đêm đó, vợ thu xếp tốt lật cùng bị con xấu xí về sau, biến thành một con chim én từ cửa sổ bay vào nhà kia tiệm bánh gà tổ. Tiệm bánh gà tổ lão bản ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị ngày thứ hai bánh gà tổ. Kỳ thật bởi có chút hoài nghi ông chủ này có phải hay không có vấn đề, nhưng là mãi mãi cho đến già bạn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn về buồng trong đi ngủ, hắn đều không có phát hiện ông chủ này có cái gì kỳ quái cử động. Vợ yên nắng tại trên xà nhà khôi phục hình người, hắn nhất định phải cam đoan ma lực của mình sung túc, dù sao hắn sắp đối mặt một cái mới căn nhà bánh kẹo vu bà. Hắn nằm tại trên xà nhà híp mắt cho mắt, đồng thời đem ý thức tập trung lại. Sắp đến bình minh thời điểm, hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ tới gần căn này tiệm bánh gà tổ. Hắn đột nhiên mở to mắt, sau đó biến thành một con chuột ghé vào trên xà nhà. Cũng không lâu lắm, hắn trông thấy một cái bóng đen yên nắng từ trong cửa sổ tiến vào tiệm bánh gà tổ bên trong. Người này mặc trường bào, nhìn không thấy mặt, nhưng thông qua hình thể có thể phán đoán hẳn là một nữ tính. Nàng đi vào bánh gà tổ phía trước đối với bánh gà tổ trong miệng nói lẩm bẩm. Cũng không lâu lắm, vài tia khói đen tan vào mấy khối bánh gà tổ bên trong. Vợ hẻo cũng không có lên tiếng, chờ trường bào người từ cửa sổ chui ra ngoài về sau. Hắn một bên tập trung tinh thần phân biệt bước chân rời đi phương hướng, một bên từ trên xà nhà bỏ xuống dưới, sau đó từ dưới khe cửa mặt chui ra ngoài. Hắn sở dĩ không biến thành chim én đi theo dõi nàng, là vì phòng ngừa quạt cánh thanh âm kinh động cái này trường bảo người. Trên đường con chuột vậy không ít, cho nên trường bảo người cũng không có phát hiện trong đó có một con chuột ngay tại yên nắng theo dõi nàng. Cũng không lâu lắm, cái kia trường bảo người tiến vào trong ngõ nhỏ một ngôi nhà bên trong. Quả nhiên là trong thành có cứ điểm. Vợ âm thầm nhớ kỹ phòng này vị trí, chuyển thân rời khỏi cái này ngõ nhỏ. Cũng không lâu lắm, vợ eo biến thành chim én bay đến không trung vòng quanh phòng nhỏ bay vài vòng, sau đó dừng ở cách đó không xa nóc nhà nhìn xem cái phòng nhỏ này. Hắn đã đem cái phòng nhỏ này đại khái đường lối hiểu rõ rõ ràng. Hiện tại cửa thành là đóng lấy, vợ không xác định cái này nữ vu hội không biết chạy trốn, hắn cũng không biết cái này nữ phù thủy ma pháp là cái gì. Hiện tại tình báo còn là thiếu chút, nhưng chờ đợi lấy cũng không phải biện pháp gì, hắn càng không khả năng một thân một mình tiến vào gian phòng này, cho nên hắn còn là quyết định đi thông chi hẹn sự cùng sư phụ của hắn cùng bọn thủ vệ. Nửa giờ sau, một đám người xuất hiện tại cái phòng nhỏ này phía trước. Người nói là dẫn đến trong rừng rậm hải tử mất tích kẻ cầm đầu ở ngay chỗ này. Thủ vệ đội trưởng bay đầu tới hỏi. Vợ eo gật gật đầu. Đang trên đường tới, hắn cũng đã đem sự tình mọi nguồn đại khái miêu tả một lần. Đương nhiên, hắn cũng không có công khai chính mình thân phận ma pháp sư. Tốt ta, ngươi. Thủ vệ đội trưởng chỉ chính mình hai người thủ hạ, các ngươi đi trước gõ cửa, cẩn thận một chút. Phải, đội trưởng. Hai cái thủ vệ nắm thật chặt bên hông mình vũ khí đi đến phòng nhỏ phía trước. Hèn xèo, ngươi cùng vợ eo đứng ở phía sau một điểm. Lão thợ săn tay cầm súng săn đứng tại hai cái thiếu niên trước người nói ra. Vợ thì tập trung tinh thần, tùy thời chuẩn bị thi triển ma pháp. Hai cái thủ vệ gõ vang cửa phòng. Cũng không lâu lắm, trong phòng truyền ra thanh âm một nữ nhân, ai vậy? Nữ sĩ, xin ngươi mở cửa phòng, chúng ta vừa rồi một mực tại truy một cái đạo tặc, nhưng hắn tựa hồ là chui vào ngươi trong phòng đi. Vì an toàn của ngươi, chúng ta muốn vào tới kiểm tra thoáng cái. Được rồi, đại nhân, xin chờ một chút thoáng cái, ta mặc quần áo một chút. Lại một lát sau, một người mặc áo bào đen mang theo mũ trùm đầu nữ nhân mở cửa phòng ra. Bên nàng lấy thân thể nói ra, thủ vệ đại nhân, mời tiến đến đi. Hai cái thủ vệ cũng không có đi vào, bọn hắn đứng tại ngoài phòng nói ra, nữ sĩ, còn xin ngươi trước đi ra, chúng ta lo lắng tên đạo tặc kia bắt cóc ngươi làm con tin. Nữ nhân này cũng không có nói cái gì, nàng trực tiếp liền đi ra đứng ở ngoài cửa. Đúng lúc này, trên mặt đất đột nhiên toát ra dây leo hướng về hắc bảo nhân này trên thân quấn quanh đi qua. Người áo đen lập tức bị dây leo trói thật chặt. Người áo đen đầu tiên là dùng sức dây rủa, thấy không có cách nào dây rủa mở, nàng liền há mồm phát ra tiếng rít. Thanh âm kia đinh tai nhức óc. Hai cái cách gần đó thủ vệ trực tiếp bị tiếng rít chấn động đến ngất đi. Cái khác thủ vệ cùng lão thợ săn cùng hẹn sẹo vậy thống khổ quỳ trên mặt đất. Vợ eo một bên che lỗ tai, một bên điều khiển dây leo quấn quanh ở người áo đen trên cổ trực tiếp nắm chặt. Cắt, cắt. Tiếng rít lập tức im bặt mà dừng, chuyển biến thành thở không ra hơi thành âm thống khổ. Vì để tránh cho đem cái này nữ nhân tìm chết, vợ eo điều khiển dây leo bung lòng chút. Ai ngờ nữ nhân kia chậm quá mức về sau lại tiếp tục bắt đầu rít lên, thanh âm so vừa rồi lớn hơn. Bọn thủ vệ trực tiếp bị thanh âm chấn động đến khó chịu nằm rạp trên mặt đất. Liên sát vách trong phòng đám người đều bị chấn động đến che lỗ tai. Đáng ghét. Vợ tiếp tục điều khiển dây leo nắm chặt cổ của nàng, thanh âm lần nữa ngừng lại. Vì để tránh cho nàng tiếp tục rít lên, vợ trực tiếp điều khiển dây leo ngăn chặn người áo đen miệng. Ô, ô, ô. Tiếng rít đình chỉ rất lâu, nằm dạp trên mặt đất bọn thủ vệ mới chậm rãi chậm quá mức bò lên. Sát vách trong phòng người vậy mở cửa phòng chạy đến tìm vừa rồi cái kia kỳ quái tiếng rít nơi phát ra. Hèn xèo đứng dậy may mắn nói ra, vợ hẻo, còn tốt ngươi tại, không phải vậy chúng ta khẳng định đều muốn bị chấn choáng đi qua. Lao thợ săn lúc này mới biết rõ, tại sao chính mình cái này học đồ như thế bội phục bờ hẻo, không nghĩ tới hắn còn là một cái ma pháp sư. Bọn thủ vệ nhìn thấy người áo đen trên người dây leo về sau, vậy ý thức được trước mắt cái này không biết tên thiếu niên tóc đen là trong truyền thuyết ma pháp sư. Thủ vệ đội trưởng một bên phân công thủ hạ đi thông chi lãnh chúa, vừa đi đến bờ trước mặt thật sâu bái một cái: "Ma pháp sư đại nhân, phi thường cảm ơn ngài viện trợ." Vợ khoát tay áo nói ra: "Không cần phải khách khí, ta lo lắng nàng còn có đồng bọn ở bên trong, nhanh đi nhiều gọi chút thủ vệ tới." "Được rồi, tiên sinh." Vừa rồi tiếng rít đã kinh động trên đường tuần tra thủ vệ, càng ngày càng nhiều thủ vệ tụ tập đi qua. 10 cái thủ vệ cùng một chỗ xông vào trong phòng, cũng may trong phòng cũng không có cái khác người áo đen, chỉ có 2 cái đứa trẻ có chút thần trí không rõ đứa trẻ. Hèn sẽ thoáng cái liền nhận ra trong đó một cái là hôm qua gặp phải tiểu nữ hài kia. Cái kia nữ nhân áo đen vẫn như cũng bị sợi đằng trói thật chặt, trông thấy nhiều như vậy thủ vệ đến về sau, nàng đã bỏ đi giấy rùa. Đợi thủ vệ lấy ra dây thừng đem tay chân của nàng thật chặt buộc, bờ hẻo mới cởi ra trên người nàng dây leo. Thủ vệ đội trưởng thoáng cái để lộ người áo đen mũ trùm đầu. Mũ trùm đầu xuống là một cái trung niên nữ nhân bộ dáng. Hèn xeo nhìn thấy nữ nhân kia bộ dáng về sau đầu tiên là ngẩn người, sau đó khó có thể tin nói ra: "Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao ở chỗ này?" Bờ hẻo nghe vậy quay đầu nhìn xem Hèn xeo. "Bờ hẻo, nàng là ta mẹ kế." Chương 182, mẹ kế là mới vu bà. Chương 182, mẹ kế là mới vu bà cái gì? "Nàng là của ngươi mẹ kế?" Vợ hơi kinh ngạc mà hỏi. "Ừm, ta không biết nhận sai." Hắn dù sao cùng cái này mẹ kế tại cùng một dưới mái hiên sinh hoạt thật dài thời gian. Cái kia nàng làm sao lại ma pháp? Vợ phi thường xác nhận, vừa rồi nữ nhân này tiếng rít tuyệt đối là ma pháp. "Ta cũng không biết." Hèn xeo lắc đầu, hắn càng không muốn tin tưởng cái này mẹ kế là một cái khác ăn hải tử vu bà. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là bước nhanh đi đến mẹ kế trước mặt hỏi: "Ngươi còn nhớ ta không?" Nữ nhân kia ngẩng đầu lên nhìn hắn sau một lát nói ra: "Không nghĩ tới ngươi cái này dành con còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi chết trong rừng rậm. Ta cùng em gái là kém chút bị vu bà ăn hết, nhưng ta trốn thoát." Hèn sẽ tiếp tục hỏi: Ngươi tại sao phải bắt cóc trong phòng hải tử?" Nữ nhân nghe vậy đột nhiên kích động nói ra: "A, tại sao? Đương nhiên là vì sống sót. Ta làm tất cả mọi chuyện đều là vì chính ta có thể sống sót. Ngươi cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân nói là đi đốn tuổi, kết quả một đi không trở lại. Trong nhà cái gì ăn đều không có, ta không biết đi săn, trong nhà vậy không có một phân tiền. Ngươi biết không? Ta kém chút không có chết đói tại cái kia trong phòng nhỏ." Hèn xèo phản bác: "Đó là bởi vì ngươi quá lười biếng. Ngươi sự tình gì đều không muốn làm, liền đợi đến cha ta ra ngoài làm việc. Mà lại phụ thân tìm tới chúng ta về sau còn trở về đi tìm ngươi, chỉ bất qua cái kia phòng cũ sớm đã người đi nhà trống. A, nguyên lai cái kia phụ lòng nam nhân còn là tới tìm các ngươi. Ta đương nhiên không có khả năng chờ hắn tới tìm ta, nếu không phải vận khí ta tốt gặp mặt ta quý nhân, ta đã sớm biến thành một đống bạch cốt." Mẹ kế lạnh lùng nói: "Ngươi bắt cóc hai đứa bé này là chuẩn bị làm gì?" Mặc dù cái này mẹ kế đã từng đem bọn hắn vứt bỏ, nhưng Hèn Sĩ Nguyên đánh đáy lòng hy vọng nàng không phải là một cái ác ma ăn thịt người. "Hắc, làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ngươi không phải là gặp được trong rừng rậm căn nhà bánh kẹo sao? Cái kia căn nhà bánh kẹo bên trong ở là tiền bối của ta." Mẹ kế quái tiếu: "Ngươi nói như vậy, trong thôn mất tích hải tử cũng là ngươi làm. Ngươi cái này ác ma ăn thịt người, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục." Mẹ kế không nói gì, nàng chuyển qua mắt thấy bờ eo, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng không cam lòng. Cho nàng ma pháp lực lượng quý nhân kia đã từng đã báo cho nàng, ma pháp sư là thống hận nhất bọn hắn, nhường nàng phát hiện ma pháp sư thời điểm tốt nhất là lẫn mất xa xa. Bất quá quý nhân kia cũng đã nói, số lượng của ma pháp sư rất ít, rất khó gặp được. Quý nhân kia cho nàng làm một cái kỳ quái nghi thức về sau, nàng liền thu hoạch được một cái có thể dùng đồ ăn khống chế nhân ma pháp. Thu hoạch được ma pháp này về sau, nàng đi rừng rậm xung quanh làng khống chế một chút người, không chỉ cầm tới tiền của bọn hắn cùng đồ ăn, mà lại còn có thể yêu cầu những cái kia thôn dân cho nàng làm việc. Từ ngày đó trở đi, nàng vượt qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng cuộc sống tốt đẹp. Chỉ tiếc ma pháp này có thể khống chế người không nhiều, không phải vậy nàng đều muốn vào thành khống chế bên trong thành bảo người, lên làm nữ lãnh chúa. Có thể một năm sau, nàng phát hiện ánh mắt của mình càng ngày càng mơ hồ, bắt đầu thấy không rõ lắm người ở ngoài xa. Sau đó quý nhân kia xuất hiện lần nữa, đồng thời nói cho nàng đây là sử dụng hắc ma pháp đại giới. Muốn trì hoãn cái này đại giới, liền nhất định phải ít sử dụng điểm hắc ma pháp, đồng thời có thể thông qua ăn hải tử đến khôi phục. Từ đó về sau, nàng liền rời đi làng, một lần nữa trở lại rừng rậm. Nàng ngẫu nhiên mới ra ngoài làm một điểm đồ ăn trở về, thỉnh thoảng ngoặt một đứa bé trở về ăn hết. Nàng cũng biết ăn hải tử sự tình nếu là bị phát hiện, nhất định sẽ lên giàn hỏa thiêu, cho nên nàng đều là lén lút làm chuyện này, thật không nghĩ đến vẫn là bị phát hiện. Vì tránh đầu sóng ngọn gió, nàng còn giấu kín một thời gian thật dài. Hai ngày này phát hiện rừng rậm ngoại lai đi ngang qua hải tử nhiều hơn rất nhiều, khá hơn chút gia đình còn dẫn mấy đứa bé cùng đi. Nghe ngóng phía dưới mới biết được là công chúa muốn ở chỗ này tuyển thị nữ, thế là nàng liền muốn thừa cơ đến trong thành thị làm nhiều mấy đứa bé trở về. Nàng sở dĩ dám đến trong thành thị là bởi vì nàng có tin tâm năng chạy thoát. Cái này tiếng rít cũng là nàng lấy được hắc ma pháp, chỉ cần nhường người xung quanh liên tục nghe tới một phút đồng hồ, nàng liền có thể thời gian ngắn khống chế những người này. Lại không nghĩ rằng gặp cái cường đại như vậy ma pháp sư, trực tiếp liền đánh gãy nàng rít lên ma pháp. Cái kia dây leo kèm chút trực tiếp cho nàng đi chết. Trừ cái cổ bên ngoài, cổ họng của nàng hiện tại cũng là đau rát, bởi vì cái kia kinh khủng dây leo trực tiếp ngăn chặn cổ họng của nàng. Nàng tin tưởng mình tại ma pháp sư này trước mặt là không thể nào rít lên đầy một phút đồng hồ. Hiện tại xung quanh thủ vệ đã càng ngày càng nhiều, nàng biết mình hiện tại đã không có cách nào chạy thoát. Trừ phi những thủ vệ này đem nàng mang về pháo đài, chỉ cần rời khỏi ma pháp sư này, nàng liền có cơ hội chạy trốn. Đúng, chỉ cần thủ vệ đem ta mang về pháo đài thẩm vấn, ta liền có thể trốn. Nữ nhân nguyên bản tuyệt vọng trong mắt lóe lên một điểm ánh sáng mũi nhọn. Vợ éo đương nhiên chú ý tới nữ nhân này nhìn hắn ánh mắt, hắn hơi nhíu cao mày. Vừa rồi nàng cùng hẹn sẽ tiếp xúc hắn toàn bộ cũng nghe được. Nữ nhân này lộ ra rất nhiều phía trước hắn cũng không biết được tin tức. Nàng nói căn nhà bánh kẹo cái kia vu bà là nàng tiền bối, mà nàng thu hoạch được quý nhân viện trợ. Nói cách khác, có cái kẻ sau màn cho hai nữ nhân này ma pháp, mà hai nữ nhân này thu hoạch được ma pháp về sau đều muốn ăn đứa trẻ, cũng liền chứng minh ma pháp này có chút cổ quái. Đại khái dẫn đầu chính là Leo đạo sư phía trước nói tới không thể học tập hắc ma pháp. Nữ nhân này nói hẹn sẽ phụ thân đi đốn tuổi một đi không trở lại, đang hồi tưởng bọn hắn cưỡi vị con xấu xí trong rừng rậm gặp được hẹn sẽ phụ thân tình hình. Nói cách khác, hai năm trước bọn hắn vừa đem căn nhà bánh kẹo cái kia ăn nhân vu bà xử lý không có mấy ngày, cái này mẹ kế liền gặp được cái kia cái gọi là quý nhân. Trong này nhất định có liên hệ gì, mà lại cái này kẻ sau màn có thể cho các nàng ma pháp, khẳng định cũng không phải người dễ dàng đối phó. Vợ hẻo nghĩ nghĩ, đi đến nữ nhân này bên người hỏi, ngươi ma pháp là ai đưa cho ngươi? Ta là sẽ không nói cho ngươi. Giọng của nữ nhân có chút run rẩy, nàng đối trước mắt thiếu niên này lấp đầy sợ hãi. Ừ, ta liền nói cho ngươi biết đi, cái kia căn nhà bánh kẹo bên trong lão vu bà chính là ta giết. Đã ngươi đã thừa nhận là ngươi ăn hết những hài tử kia, vậy ta liền đưa ngươi đi địa ngục gặp nàng đi thôi. Vợ hẻo đang chuẩn bị triệu hồi ra thủy tinh linh đến nhường nàng cảm thụ tử vong. Giống như nàng loại này vì mạng sống còn muốn ăn đứa trẻ người, hẳn là biết tại sợ hãi tử vong phía dưới nói ra bí mật. Nhưng nữ nhân lại cuồng loạn hô, không, ngươi không thể tự mình thẩm phán ta, ta muốn gặp lãnh chúa, ta muốn gặp lãnh chúa. Là ai muốn gặp ta? Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, thành phố lãnh chúa đã tại thị vệ chen chúc xuống tới đến nơi này. Chương 183, lãnh chúa mời. Chương 183, lãnh chúa mời. Lãnh chúa đi vào hiện trường về sau, hết thảy thủ vệ cùng lao thợ săn cùng hẹn sẹo đều chân sau quỳ nền. Hiện trường cũng chỉ có bờ còn là đứng đấy, hắn hướng lãnh chúa có chút bái một cái. Lãnh chúa vậy xài bước đi đến bờ trước người có chút bái một cái nói ra, tôn kính ma pháp sư tiên sinh, phi thường cảm ơn ngươi viện trợ ta thành phố. Có thể biết được tục danh của ngươi. Bờ kéo đầu tiên là báo cho tên của mình, sau đó đối với trước mắt lãnh chúa nói ra, lãnh chúa đại nhân không cần phải khách khí, như loại này ăn người vu bà, khẳng định là muốn đem nàng diệt trừ. Lãnh chúa nghe vậy gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ngồi quỳ chân trên mặt đất nữ nhân hỏi, ngươi vừa rồi nói muốn gặp ta, là muốn cùng ta nói cái gì? Lãnh chúa đại nhân, ta hy vọng có thể lấy được thẩm phán, mà không phải bị người này tại chỗ giết chết, hắn muốn đem ta trực tiếp ở đây giết chết. Nữ nhân cao giọng hô, ngươi vốn là bờ tiên sinh bắt lấy, hắn muốn làm sao xử trí ngươi đều có thể. Bất quá, lãnh chúa xoay người nói với bờ eo, bờ tiên sinh có thể hay không đem cái này ăn người vu bà giao cho chúng ta tới xử lý, chúng ta nhất định sẽ công chính xử lý nàng, mà lại công chúa điện hạ vừa lúc ở nơi này. Lãnh chúa đại nhân, ta có thể hỏi một chút ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào nàng sao? Bờ eo dương mắt hỏi. Hôm nay trước mang nàng trở về thoáng thẩm vấn một phen, trưa mai liền nhường nàng lên giàn hỏa thiêu. Bờ eo nghe vậy gật gật đầu nói ra, lãnh chúa đại nhân, nàng đằng sau còn có một cái cho các nàng mà pháp người. Bờ eo bắt đầu hướng lãnh chúa miêu tả suy đoán của mình. Tốt nhất có thể thẩm vấn ra người kia đến cùng là ở đâu. Không phải vậy người kia là cái tiềm ẩn nguy hiểm. Được rồi, không có vấn đề, ta sẽ để cho chúng ta thật tốt thẩm vấn nàng. Vợ tin tưởng lãnh chúa những cái kia thủ hạ thẩm vấn so hắn càng có một bộ, cho nên cũng là đồng ý lãnh chúa đề nghị. Ngồi quỳ chân trên mặt đất vu bà nghe vậy cúi đầu xuống nội tâm cung hỉ, chạy ra thăng thiên cơ hội đến. Chờ đi hầm giam về sau, nàng liền dùng tiếng rít khống chế những thủ vệ này thả chính mình rời khỏi pháo đài, sau đó khiến cái này thủ vệ gây ra hỗn loạn. Chỉ cần có thể chạy đi, nàng liền chui vào trong rừng rậm trốn đi. Chờ ma pháp sư này đi về sau nàng trở ra. Nàng tin tưởng ma pháp sư này sẽ không ở nơi này đợi bao lâu. Vợ éo luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng hắn cũng không có tại cái này vu bà trên thân cảm nhận được đối với hắn áp ý, chẳng lẽ cứ như vậy nhận mệnh. Nhìn xem bọn thủ vệ đem cái này vu bà đỡ đi, vợ éo đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng hô, chờ một lát. Vợ từ chính mình túi ma pháp bên trong lấy ra vải vóc kéo xuống một khối nhỏ nhét vào trong miệng của nàng nói ra, cái này vu bà biết phát ra rất chói tai tiếng rít, các ngươi đến chuẩn bị một sợi dây thừng tìm cổ của nàng. Chỉ cần nàng một rít lên, liền nắm chặt dây thừng, không phải vậy ta sợ các ngươi không chịu nổi. Phía trước trải qua vu bà rít lên mấy cái thủ vệ rất tán thành gật gật đầu. Vu bà nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệnh. Vợ trong lòng hiểu rõ, nữ nhân này quả nhiên là nghĩ thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm thông qua rít lên đem thủ vệ chân choáng. Liền theo bờ tiên sinh phân phó đi làm. Lãnh chúa lên tiếng nói. Đúng. Một đám thủ vệ lĩnh mệnh về sau mang lấy vu bà rời đi. Vợ hẻo tiên sinh, ta muốn mời ngươi đi pháo đài làm khách, ta nghĩ công chúa điện hạ nhất định cũng muốn nhận thức ngươi. Vợ hẻo vốn là muốn cự tuyệt, nhưng cân nhắc đến chính mình muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này nhường hẹn sẹo nhận thức lãnh chúa cùng công chúa. Thế là hắn gật gật đầu, vị này là bằng hữu của ta, hy vọng lãnh chúa đại nhân cho phép hắn cùng đi. Hắn chỉ hẹn sẹo. Lãnh chúa tự nhiên là không có cự tuyệt. Lãnh chúa đại nhân, ta còn có một vị đồng bạn, ta phải đi tiếp nàng, cho nên chúng ta biết muộn chút tới. Đương nhiên, bờ hẻo tiên sinh, ta vậy còn không có thông chi công chúa điện hạ, vậy ta buổi tối tại trong thành bảo thiết tiến chờ các ngươi đến. Lãnh chúa mang theo thị vệ rời khỏi, bọn thủ vệ vậy dần dần tán đi. Lao thợ săn sờ hẹn sẹo đầu, tiểu tử, nhìn thấy công chúa thời điểm thông minh cơ linh một chút, đừng một ngày đần độn, một phần bạn công chúa vui vẻ, mang ngươi em gái vào hoàng cung làm thị nữ, nàng cũng liền áo cơm không lo. Lao thợ săn cũng không biết rõ hẹn sẹo đã là áo cơm không lo. Hẹn sẹo gật gật đầu, mặc dù gờ gì thì không cần làm thị nữ, nhưng hắn cũng biết sư phụ của mình là hy vọng bọn họ có thể trôi qua tốt một chút. Vợ cùng Hẹn Xèo rất nhanh liền về đến nhà. Nghe nói ăn đứa trẻ Vu Bà là bọn hắn mẹ cái lúc, còn không có đi ra ngoài, phụ thân trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, ta ra ngoài uống chút rượu. Cái này thoáng cái già đi rất nhiều nam nhân cầm quần áo lên đi lại tập tễnh đi ra ngoài. Có chút trầm muộn bầu không khí kéo dài một lát sau, Hẹn Xèo nói với Gở Dị Kẹo, lãnh chúa mời bờ kéo đi pháo đài, sau đó bờ cho lãnh chúa nói muốn dẫn chúng ta cùng đi. Sau đó lãnh chúa đáp ứng.
A, thật sao?
Gở Dị Kẹo rất ngạc nhiên hỏi.
Ừm.
Bờ kéo gật gật đầu. Tiểu cô nương thoáng cái liền vui vẻ, quá tuyệt, còn tốt lật cho ta làm quần áo mới, ta vừa vặn có thể mặc nó đi gặp công chúa. Có thể ta không có một bộ quần áo đẹp đâu, ta lập tức đi trên đường mua. Hẹn Xèo tóm lấy trên người mình quần áo cũ có chút xấu hổ nói.
Hẹn Xèo ca ca, ta cũng có thể làm cho người một bộ.
Lật lên tiếng nói ra.
Thật sao?
Vậy nhưng thật sự là rất cảm tạ ngươi. Thế nhưng là chúng ta buổi tối liền muốn đi tham gia yến hội, có thể tới kịp sao?
Ừm, ta làm ý phục rất nhanh.
Vậy còn chờ gì, đi thôi.
Bờ Hẹo lên tiếng nói ra.
Mấy người kết bạn tiến về nhà kia tiệm thợ may, vừa vặn gặp vừa muốn rời đi cả rèn.
A,
cả rèn tỷ tỷ.
Gở Dị Kẹo ngạc nhiên hô.
Gở Dị Kẹo,
ngươi cũng tới.
Ngươi nhìn, đây là ta vừa mua y phục, đẹp mắt đi.
Cả rèn mặc trên người lão bản trong đêm phòng chế y phục tại Gở Dị trước mặt dạo qua một vòng hỏi.
Ừm, cả rèn tỷ tỷ mặc cái gì đều dễ nhìn.
Nguyên bản ta là muốn mua bộ kia.
Cả rèn chỉ đặt ở trong tiệm ở giữa món kia y phục.
Nhưng cũng tiếc lão bản không nguyện ý bán món kia y phục.
Ngươi tới nơi này là muốn mua y phục sao?
Cả rèn liếc qua Gở Dị Kẹo mấy người bên cạnh, nàng không có chút nào ưa thích Gở Dị Kẹo ca ca, nàng luôn cảm giác hắn đối với chính mình có ý đồ.
Còn có cái kia hai cái gọi là nhà mạo hiểm, cái kia tên là Bờ Hẹo nhà mạo hiểm trên thân có một luồng nhường người muốn thân cận khí tức, nàng ngược lại là muốn cùng hắn tiếp xúc một chút. Nhưng nàng không thích cái kia nữ hài tóc bảng, chủ yếu là cô gái này so với nàng đẹp mắt, nhường nội tâm của nàng có chút đố kỵ.
Mà Hẹn Xèo phía trước đúng là đối với cái này Cả rèn có hảo cảm, chỉ bất quá phát hiện nàng so sánh ngạo mạn về sau, hắn vậy bỏ đi ý nghĩ của mình.
Ta là tới cho ta ca ca làm quần áo. Chúng ta buổi tối muốn đi tham gia yến hội, cho nên muốn cho ta ca ca chuẩn bị một kiện quần áo mới được.
Gở Dị Kẹo nói ra.
Như thế à, kỳ thật ta buổi tối cũng muốn đi tham gia yến hội, cho nên ta mới đến đây bên trong mua quần áo.
Thật muốn dẫn ngươi đi cái kia trên yến hội mở mang kiến thức một chút, miễn cho ngươi lão là bị người lừa gạt.
Cả rèn một bên nói, một bên liếc liếc Bờ Hẹo cùng nói, bất quá cái kia yến hội quy cách có chút cao, ta vậy không có cách nào dẫn ngươi đi, cho nên ta trước tiên cần phải trở về làm chuẩn bị đi.
Gặp lại, Gở Dị Kẹo, nhớ kỹ ta giày đỏ nha.
Cả rèn sau khi nói xong nhanh như chớp chạy đi.
Nàng tuyệt không muốn ở chỗ này ở lâu một hồi, mà lại nàng muốn trở về làm nhiều chút chuẩn bị, dù sao Dưỡng Mâu nói muốn dẫn nàng đi tham gia lãnh chúa tổ chức yến hội. Đây là nàng lần thứ nhất đi tham gia loại này yến hội, cho nên nàng phá lệ coi trọng.
Chương 184, tham gia yến hội chương 184, tham gia yến hội Cạ Dẹn chạy đi về sau, Hẹn Xèo hừ lạnh một tiếng, cái này nữ nói chuyện vốn là như vậy khó nghe, nàng coi là cũng chỉ có nàng có thể tham gia cái kia cao quý cách yến hội sao? Chúng ta đêm nay còn muốn đi tham gia lãnh chúa tiệc tối đây.
Ách, ca ca, Cạ Dẹn tỉ tỉ nàng.
Gở Dị thời điểm đang chuẩn bị nói cái gì, tiệm thợ may lão bản từ giữa phòng đi ra.
Hoan nên quang lâm.
A, Luật tiểu thư.
Lão bản nhìn thấy Luật về sau vội vàng chạy tới cười làm lành nói, Luật tiểu thư,
ngài đến rồi.
Ngài nhìn, ta đem món kia y phục bày ở bắt mắt nhất vị trí. Đêm qua ta còn đi suốt đêm một bộ y phục đi ra, lúc này mới vừa mở một hồi cửa, liền bị Cạ Dẹn tiểu thư cho mua đi.
Vợ hơi kinh ngạc nhìn xem ông chủ này, không nghĩ tới hắn đã đối với Luật dùng tới kính ngữ.
Lão bản, ta hôm nay cũng muốn dùng công cụ của ngươi cùng tài liệu làm một bộ y phục, đây là đưa cho ngươi kim tệ.
Luật đưa ra kim tệ.
Lão bản đội vàng từ chối nói, Luật tiểu thư có thể ở đây làm y phục đó là của ta vinh hạnh, sao có thể muốn ngài kim tệ đâu.
Thấy lão bản khăng khăng không muốn, Luật thật cũng không nói cái gì, nàng đầu tiên là cho xác nhận Hẹn Xèo y phục số đo, sau đó liền bắt đầu làm.
Lão bản nguyên bản đứng tại bên người nàng ý đồ học tập nàng cao siêu kỹ nghệ, nhưng cũng không lâu lắm hắn liền từ bỏ, bởi vì hắn căn bản liền học không được.
Có Luật làm được món kia y phục xem như bề ngoài, đi ngang qua tiệm thợ may nữ những khách cũ kèm chút không có đem tiệm thợ may cho chen hư.
Các nàng đều tại vây quanh lão bản xuống đơn đặt hàng.
Bởi vì lo lắng Vu Bà sau lưng cái kia người thần bí vậy trà trộn vào trong thành, bởi kéo bọn hắn liền canh giữ ở cửa hàng nhỏ cửa ra vào.
Sau 2 giờ, Luật thật vất vả mới từ tiệm thợ may bên trong gạt ra, Hẹn Xèo y phục đã bị nàng chứa ở trong túi.
Đây là lão bản đề nghị, hắn lo lắng Luật lại bị nhiệt tình khách hàng ngăn ở trong tiệm.
Đám người về đến trong nhà thử đồ về sau, Hẹn Xèo biểu thị chính mình cũng không tiếp tục nghĩ cởi xuống bộ quần áo này.
Rất nhanh liền đến yến hội thời gian, Hẹn Xèo tìm đến một chiếc xe ngựa chở bọn hắn tiến về pháo đài.
Sa Phu ngơ ngác nhìn đi tới ba người, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua quần áo đẹp mắt như vậy.
Luật tỷ tỷ, người trước kia có phải hay không một quốc gia công chúa nhà?
Người thật là tốt nhìn.
Gở Dị ca ngợi nói.
Cảm ơn ngươi, Gở Dị Kẹo, ta trước kia cũng không phải là công chúa, mà lại ngươi bây giờ xem ra cũng giống là một cái công chúa.
Luật sau khi nói xong nhìn một chút Bờ Hẹo, nếu không phải trước mắt thiếu niên này, nàng bây giờ căn bản không có khả năng ăn mặc giống công chúa một dạng.
Luật tỷ tỷ, ngươi tại sao không cho Bờ ca ca làm y phục đâu?
Gở Dị thuận Luật ánh mắt nhìn về phía Bờ Hẹo.
Bờ Hẹo nhìn xem Gở Dị cười một cái nói, đừng lo lắng, xuống xe ngựa phía trước trên người ta y phục sẽ trở nên đẹp đẽ.
Trong thành pháo đài chỗ, Cạ Dẹn cùng nàng Dưỡng Mẫu ngồi xe ngựa thật sớm đến.
Mẫu thân, ta nhìn thấy lãnh chúa cùng công chúa, bọn hắn làm sao lại tại pháo đài cửa ra vào nơi đó chờ lấy đâu?
Chẳng lẽ là tới đón tiếp chúng ta?
Cả rèn, ngươi đang nói cái gì đần độn lời nói? Ngươi có tư cách gì nhường lãnh chúa đại nhân cùng công chúa điện hạ tới đón tiếp ngươi? Cả rèn dưỡng mẫu không vui gõ gõ đầu của nàng, sau đó thở dài một hơi nói ra, ngươi xuống xe về sau cũng không nên nói loạn lời nói. Lãnh chúa sứ giả đến cho ta biết tham gia hiến hội thời điểm nói qua, phải tất yếu mặc chỉnh tề. Hôm nay sắp sửa thấy một vị đại nhân vật, cũng may ta cùng thủ vệ đội trưởng vẫn còn tương đối quen thuộc, hắn trước giờ cho ta lộ ra một điểm tiếng gió, nói đêm nay cái kia đại nhân vật là một cái ma pháp sư. Ma pháp sư? Trời ạ, là trong truyền thuyết ma pháp sư sao? Không nghĩ tới ta thế mà có thể nhìn thấy ma pháp sư, đây thật là quá may mắn. Cả rèn hưng phấn nói ra, ai nếu là gở gì kẹo cũng ở nơi đây liền là được. Nàng nếu là thấy chân chính ma pháp sư, liền sẽ không lại đối với cái kia lừa đảo nhà mạo hiểm có cái gì hứng thú. Cả rèn tại pháo đài trước mặt trên đất trống gặp mấy cái cùng nàng quen nhau phú thương nhà tiểu thư. Cả rèn, trên người ngươi y phục làm sao cùng công chúa mặc món kia không sai biệt lắm? Ngươi là mua ở đâu y phục này? Ta biết, ngươi có phải hay không tại cái kia thành nam cái kia thợ may nơi đó mua? Ta hôm nay cũng đi nhìn thấy, hắn đặt ở trong tiệm món kia hàng triển lãm cùng ngươi cái này không sai biệt lắm. Ừm, đúng vậy, ta vài ngày trước ngay tại hắn nơi đó định chế, buổi sáng hôm nay ta mới cầm tới. Cả rèn cao hứng dạo qua một vòng nói ra, ngươi thật đúng là quá may mắn, công chúa nhất định sẽ nhìn nhiều ngươi lướt mắt. Cả rèn rất vui vẻ, bởi vì nàng vừa rồi xuống xe ngựa thời điểm phát hiện công chúa vậy nhìn một chút nàng, còn đối với nàng gật gật đầu. Phải biết, bộ y phục này thế nhưng là tiêu xài nàng hai cái kim tệ, đây là nàng tích lũy rất lâu mới để giành được đến tiền. Bắt đầu còn cảm thấy thì đau, hiện tại nàng cảm thấy cái này tốn hao là đáng giá. Lãnh chúa thông chi những thứ này trong thành quý tộc cùng phú thương đến thời gian so hắn cùng bờ thời gian ước định muốn sớm được nhiều. Nhưng lãnh chúa vậy không xác định bờ có thể hay không trước giờ đến, mà công chúa hôm nay cũng là lần thứ nhất thấy ma pháp sư, dù sao nàng chỉ là một cái tiểu quốc công chúa. Khá hơn chút đại quốc công chúa đều không nhất định có thể nhìn thấy ma pháp sư đâu, thế là nàng cùng lãnh chúa thật sớm liền ở chỗ này chờ. Mà được mời tới đây các quý tộc đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ trời ạ, đến cùng là ai muốn tới nơi này? Làm sao lãnh chúa đại nhân cùng công chúa điện hạ đều đi ra nên đón? Chẳng lẽ là cái nào đại quốc vương tử muốn tới nơi này sao? Hoặc là nói quốc vương đến rồi? Không thể nào, quốc vương muốn tới lời nói chúng ta sẽ không biết sao? Hôm nay lãnh chúa sứ giả đến thông báo thời điểm, chỉ nói là để chúng ta thấy một cái trọng yếu người, nhưng không có nói cho ta rốt cuộc muốn thấy người nào. Rốt cuộc là người nào? Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, một cỗ xem ra rất xe ngựa bình thường dừng ở pháo đài phía trước. Lãnh chúa cùng công chúa nhìn thoáng qua nhau, hắn không xác định ma pháp sư có thể hay không từ chiếc xe ngựa này bên trên xuống tới. Làm hẹn sẽ từ trong xe nhảy xuống thời điểm, lãnh chúa lập tức hiểu được, hắn lúc này bước nhanh đi qua. Cùng lãnh chúa phản ứng không giống chính là những quý tộc kia. Bọn hắn mặc dù không biết người tới là ai, nhưng nhìn đến trước xuống xe hẹn sẹo mặc trên người món kia y phục về sau, mọi người đều phát ra sợ hãi thán phục. Thiếu niên kia chính là lãnh chúa muốn chờ người. Trên người hắn mặc quần áo thật đúng là để mắt. Đúng vậy a, không biết là ở đâu cái thợ may nơi đó làm. Nhưng mà, chờ trên xe ngựa đi xuống hai vị nữ sĩ về sau, đám người càng là kinh ngạc đến ngây người. Liền đi lên trước lãnh chúa đều không tự chủ sửng sốt một chút. Trước mắt hai vị nữ tử mặc quần áo kiểu dáng thậm chí so công chúa mặc quần áo còn dễ nhìn hơn được nhiều. Đặc biệt là cô gái tóc vàng kia, như là cái nào đó đại quốc công chúa. Đến lúc cuối cùng một cái thiếu niên tóc đen lúc xuống xe, mọi người càng là kinh thán không thôi. Đây là cái nào quốc gia vương tử sao? Ta chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn nam sĩ y phục. Không nghĩ tới y phục nam nhân vậy có thể đẹp mắt như vậy. Cả rèn, ngươi nhìn, y phục kia. A, ngươi làm sao rồi? Cả rèn bên người những cái kia phú thương con gái vậy mà cả rèn đã hoàn toàn ngây người. Cái này sao có thể? Chương 185, thẩm vấn vu bà chương 185, thẩm vấn vu bà cả rèn hy vọng chính mình nhìn thấy chính là ảo giác. Bởi vì nàng nhìn thấy lãnh chúa cùng công chúa nên tiếp là gờ gì kẹo một bằng người. Nhưng hết thệ nhưng lại là thật. Nàng nhớ tới chính mình phía trước tại tiệm thợ may bên trong bộ dáng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta có chút không thoải mái. Cả rèn lui về sau mấy bước trốn ở trong đám người. Làm lãnh chúa tuyên bố bở thân phận về sau, đám người xôn xao. Mỗi một cái đến tham gia hiến hội quý tộc cùng phú thương đều hận không thể chạy tới cùng bờ hẻo bắt chuyện hai câu. Dù sao ma pháp sư là thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, nghe nói ma pháp sư còn có thể chúc phúc, có thể để cho gia đình hạnh phúc mỹ mãn, gia tài bạc triệu. Đương nhiên, muốn cùng ma pháp sư trò chuyện cũng phải có thứ tự trước sau. Công chúa cùng lãnh chúa tự nhiên cũng biết cho những quý tộc này cơ hội. Bọn hắn cùng bờ hẻo giao lưu sau một thời gian ngắn liền chủ động rời khỏi. Lúc này, quý tộc cùng phú thương cũng bắt đầu vây tới cùng bờ hẻo giao lưu, hy vọng có thể nhận thức một chút bờ hẻo. Gờ gì cùng hẹn sẹo vậy dính ánh sáng. Một chút biết bất kỳ nộ quý tộc đã bắt đầu giới thiệu nhà mình hài tử cùng gờ gì cùng hẹn sẹo quen biết. Cả rèn nút ở phía xa vụng trộm nhìn xem bốn người, trong ánh mắt của nàng để lộ ra đấu kỵ cùng tức giận. Nàng vậy mà bắt đầu hận lên gờ gì kẹo. Nàng cảm thấy gờ gì kẹo đang lừa gạt chính mình. Rõ ràng nhận ra người lợi hại như vậy, lại một mực không nói cho nàng. Thua thiệt nàng còn coi nàng là làm bằng hữu. Nàng hoàn toàn quên cái này mấy lần đều là nàng kiếm cớ rời đi. Cả rèn dưỡng mẫu tự nhiên không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng nhìn thấy cùng bờ eo đồng hành hẹn sợ cùng cả rèn tuổi tác tương tự, còn nghĩ lôi kéo cả rèn đi kết bạn một phen. Nhưng cái này dưỡng nữ nói cái gì đều không đi, còn lẫn mất xa xa. Kỳ thật cả rèn sở dĩ không đến, là hy vọng gờ gì có thể phát hiện nàng, sau đó chủ động tới nói chuyện cùng nàng. Như vậy, những thứ này phú thương cùng quý tộc khẳng định biết đối nàng lau mắt mà nhìn. Nhưng cả rèn tính toán nhỏ nhặt thất bại, gờ gì kẹo một mực không có tới. Bởi vì đến tham gia hiến hội người vậy không ít, tăng thêm rất nhiều người vây quanh ở gờ gì cùng hẹn xéo bên người, cho nên trừ bờ eo bên ngoài, căn bản cũng không có người chú ý tới cả rèn. Có thể cả rèn không cho là như vậy, nàng cho là mình mặc quần áo rất đặc thù, gờ gì kéo nhất định là trông thấy nàng. Nàng cố ý không đến cùng nàng chào hỏi, chính là vì nhường nàng khó xử. Cả rèn càng nghĩ càng giận, không ai biết rõ nàng là lúc nào rời khỏi hội trường. Tiến hội kết thúc trước, bờ eo lần nữa đi vào lãnh chúa trước mặt, lãnh chúa đại nhân, buổi sáng hôm nay bắt được cái kia vu bà, có hay không từ trong miệng của nàng thẩm vấn ra cái gì đó đến? Lãnh chúa lắc đầu nói ra, nàng cái gì cũng không nguyện ý nói, hơn nữa còn thông qua rít lên làm bị thương mấy cái thủ vệ lốt hai. Còn tốt trước ngươi nhắc nhở bọn hắn dùng dây thừng buộc cổ của nàng, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lãnh chúa đại nhân có thể hay không nhường ta đi xem thoáng cái nàng? Ta muốn thử xem có thể hay không từ trong miệng nàng hỏi ra chút gì. Đương nhiên, đã bờ tiên sinh nguyện ý tự mình đi thẩm vấn, ta cùng ngươi đi qua đi. Bờ căn dặn là không nên chạy loạn. Sau đó dương mắt nhìn một chút tại pháo đài tháp cao phía trên ngồi xổm bị con xấu xí. Vị con xấu xí tự nhiên là tiếp vào bờ eo ánh mắt. Bờ eo lúc này mới cùng lãnh chúa tiến về pháo đài hầm giam. Vu bà tứ chi bị trói tại lăn chụp hình cụ bên trên, đã bị kéo rôi thành một chữ lớn. Nàng cúi đầu, đầu tóc rối bời che kín mặt của nàng. Lãnh chúa đại nhân, ma pháp sư tiên sinh, thủ vệ một mặt cung kính vân an. Nghe được có âm thanh nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng của nàng là bị vải đút lấy, trên cổ còn buộc dây thừng. Nhìn thấy bờ eo về sau nàng lộ ra ánh mắt hung ác, thật giống muốn đem hắn ăn hết một dạng. Bờ cảm nhận được đến từ này nữ nhân cực lớn ác ý lãnh chúa đại nhân, nên dùng đều dùng, nhưng nàng không nói gì. Thủ vệ ở một bên báo cáo. Không nghĩ tới cái này vu bà còn như thế có cốt khí, bờ eo tiên sinh, đây là kéo chi đỡ. Thông qua những thứ này lằn trục chậm chạp kéo rối tứ chi người bình thường đều là chịu không được. Lãnh chúa cho bờ eo giải thích nói. Bờ eo nghe vậy gật gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thời đại này hình cụ. Hắn đi đến vu bà trước mặt nhìn xem nàng hỏi, ngươi cái gì cũng không nguyện ý nói. Vu bà hung dữ hãy hắn một cái về sau liền quay mặt qua chỗ khác. Bờ eo nhìn một chút vu bà tay, phía trên tất cả đều là vết thương, chắc hẳn đã là bị ngón cái kẹp hầu hạ qua. Bờ eo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn mở miệng nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta biết một cái bẻ gãy ngón tay của ngươi. Chỉ cần tại ta đem ngươi ngón tay toàn bộ bẻ gãy về sau, ngươi đều không hừ một tiếng, ta liền có thể thả ngươi đi, được không? Vu bà thoáng cái quay mặt lại, một mặt khó có thể tin nhìn xem bờ eo. Nhưng là nếu như tại trong lúc này, ngươi không thể chịu đựng đau đớn kêu thành tiếng, ngươi liền được nói cho ta, cho ngươi ma pháp người là ai? Ngươi biết, là một cái ma pháp sư, ta tuyệt sẽ không nói láo. Cho nên, chúng ta đều có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Nguyện ý ngươi liền gật gật đầu. Bờ eo nhìn xem vu bà hỏi. Vu bà suy nghĩ chỉ chốc lát về sau liền gật đầu. Tốt, chúng ta tới thể đi. Chỉ cần ngươi tại bị bẻ gãy ngón tay thời điểm kêu ra tiếng, liền biết chính mình nói ra là ai đưa cho ngươi ma pháp. Mà chỉ cần ngươi tại ta bẻ gãy ngươi hết thảy ngón tay về sau, đều nhịn xuống không gọi, ta để cho ngươi đi. Bờ eo tiên sinh, như thế không ổn đâu. Nếu như đem cái này vu bà thả đi, nàng chẳng phải là sẽ tiếp tục hại người? Lãnh chúa có chút bận tâm nói. Lãnh chúa đại nhân, không cần phải lo lắng, nàng biết không chịu nổi. Bờ cười một cái nói, dù sao hắn muốn bẻ gãy ngón tay cũng không phải chỉ là 10 đầu ngón tay, mà lại coi như đối phương chịu được lấy, đem nàng thả đi ra khỏi thành lâu đài, lại tại đem pháo đài cửa ra vào đem nàng bắt trở lại cũng giống như vậy. Hắn là tuyệt sẽ không thả đi cái này ăn nhân vu bà. Đợi xong phương riêng phần mình thề về sau, bờ eo mở miệng nói ra, vậy chúng ta bắt đầu đi. Bờ sau khi nói xong liền đi tới vu bà bên cạnh, đem trong miệng nàng vải giật xuống đến về sau, bắt đầu bẻ ngón tay của nàng. Ngươi nhất định muốn nói lời giữ lời, chỉ cần ta không rên một tiếng. Vu bà nhìn lấy tay mình chỉ nói ra. Đương nhiên, nhưng là phải chờ ta đem ngươi 10 cái ngón tay đều bẻ gãy, ngươi không rên một tiếng mới được. Vu bà bắt đầu nhắm mắt lại chờ đợi bờ eo hành hình. Đây là vì hẹn sự cùng gờ gì kéo bẻ. Ngươi đem bọn hắn nhét vào trong rừng rậm, hại bọn hắn kém chút bị lao vu bà ăn hết. Đây là thay bị ngươi ăn hết hải tử bẻ. Giang giác. Giang giác. Thanh âm vang lên. Ô. Nữ phù thủy cắn răng sắc mặt trắng bệnh không rên một tiếng. Tay đứt ruột sót, nàng chỗ nào chịu đến qua loại thống khổ này, bất quá chỉ là đau khổ trèo chống thôi, liền bọn thủ vệ đều cảm thấy mình ngón tay tại run lên. 9 cái ngón tay đều bẻ gãy về sau, miệng đầy là huyết vu bà trong mắt lộ ra hy vọng, trong miệng nàng máu là nàng vì nhịn đau đau nhức mà cắn nát bờ môi của mình. Nha, không tệ lắm, thật không rên một tiếng đâu. Nhưng là, còn không có kết thúc đây. Bờ eo nắm tay đặt ở vu bà trên tay thi triển trị liệu thuật. Sau đó vu bà liền thấy mình bị bẻ gãy ngón tay khôi phục nguyên trạng. A, a, cái này không đúng, ngươi không thể như thế, a. Vu bà phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì bờ thoáng cái bẻ gãy nàng ba ngón tay, đau đớn kịch liệt nhường nàng nhịn không được kêu lên. Tốt, ngươi thua. Bờ eo cười nói, ngươi dở trò lừa bịp. Ngươi. Đón lấy, miệng của nàng tại lời thề lực lượng phía dưới bắt đầu không tự chủ được nói ra chân tướng. Là một cái mọc ra sừng màu xanh trẻ con cho ta ma pháp. Chương 186, tử hình chương 186, tử hình từ trong địa lao sau khi đi ra, bờ sắc mặt có chút không tốt. Lúc trước hắn cũng không biết rõ mọc ra sừng ý vị như thế nào, nhưng lãnh chúa nói cho hắn, mọc ra sừng màu xanh người là ma quỷ. Không nghĩ tới vu bà sau lưng thế mà không phải là nhân loại, mà là ma quỷ. Ma quỷ vốn là chuyện cổ tích bên trong thường xuyên xuất hiện nhân vật phản diện sắc, bờ eo cũng không biết mình bây giờ có thể hay không đối phó ma quỷ. Lãnh chúa tự nhiên cũng là có chút lo lắng. Bờ eo tiên sinh, ta lo lắng cái này tiểu ma quỷ sẽ đến tập kích chúng ta pháo đài tới cứu cái này vu bà, cho nên đêm nay có thể xin ngươi ở lại pháo đài sao? không có vấn đề. Nếu như muốn tới nó cần phải đã sớm đến, có lẽ Vu Bà đối với ma quỷ đến nói chỉ là một cái công cụ mà thôi. Vợ Hẻo nghĩ nghĩ nói ra, bởi vì chúng ta phía trước vậy từng tiêu chết một cái ăn người Vu Bà, cũng chính là cái này Vu Bà tiền bối. Theo ta được biết, cái này Vu Bà là bởi vì cái kia Vu Bà chết mới bị tiểu ma quỷ tìm tới. Bất quá lãnh chúa đại nhân, ngươi còn là phải đem thủ vệ độc viên, để bọn hắn đề cao cảnh giác. Mà lại ngày mai xử quyết cái này Vu Bà thời điểm, phải tất yếu cẩn thận một chút. Bằng không, liền không công khai xử quyết đi. Vợ Hẻo đề nghị. Lãnh chúa lắc đầu nói ra, vợ Hẻo tiên sinh, ngươi có chỗ không biết, loại này ác ma ăn thịt người, nhất định phải thiêu chết mới có thể triệt để tiêu diệt. Mà lại đây là thần minh ý chỉ, cho nên chúng ta không thể không tuân thủ. Vợ cùng lãnh chúa trở lại pháo đài thời điểm, Lật đang cùng công chúa trò chuyện, cái sau ý cười đầy mặt, bởi vì Lật đáp ứng vì nàng chế tác một kiện quần áo mới. Hèn xếp thì ở một bên như là hoa si một dạng nhìn xem công chúa. Hôm nay chúng ta liền không quay về, liền ở tại bên trong thành bảo. Vợ Hẻo mở miệng nói ra. À, thật sao? Hai minh muội có chút hưng phấn, dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất tại pháo đài ngủ lại. Hèn sẽ cao hứng qua đi càng là nhìn qua công chúa mắt lom lom. Vợ Hẻo đem hắn biểu hiện nhìn ở trong mắt về sau bất đắc dĩ lắc đầu, đoán chừng lại là cái vừa thấy đã yêu chủ. Bất quá công chúa đại khái dẫn đầu đối với hắn không có hứng thú gì. Nguyên bản lãnh chúa là chuẩn bị cho bọn hắn một người chuẩn bị một cái phòng, nhưng mà yêu cầu chuẩn bị liền nhau hai cái căn phòng liền tốt. Luật tự nhiên là cùng hắn lại một cái phòng. Vợ Hẻo một đêm đều là tại nhắm mắt chớp mắt, cũng may vô sự phát sinh. Ngày thứ hai, thủ vệ ở ngoài thành chuẩn bị hành hình sân bãi. Lúc đầu mấy ngày qua thành phố này người liền tương đối nhiều. Rất nhanh, toàn bộ trong thành quần chúng đều phải biết, lãnh chúa muốn thẩm phán một cái ác nhân. Nhanh đến buổi trưa, một cái cao lớn cọc gỗ đã dựng thẳng lên đến, ở dưới còn đặt vào rất nhiều củi lửa. Trung quanh của nó đứng rất nhiều thủ vệ, thành chủ cơ hồ đem hết thảy thủ vệ đều phái đi ra. Trong thành rất nhiều quần chúng vậy tuôn ra ngoài thành chờ đợi. Cũng không lâu lắm, bị ngăn chặn miệng Vu Bà bị thủ vệ đỡ đến giàn hỏa thiêu trước mặt. Nàng không có dây rủa, chỉ là dùng cặp mắt vô thần quét mắt những thứ này xem náo nhiệt của chúng. Vợ Hẻo bồi tiếp lãnh chúa cùng công chúa đứng tại trên tường thành nhìn xem đây hết thảy. Hắn sở dĩ biết đứng tại lãnh chúa bên người, là muốn cảm thụ thoáng cái trong đám người sẽ có hay không có người đối bọn hắn có ác ý, nếu như có thể phát giác được các ý, thì có thể là cái kia sau lưng ma quỷ. Hắn nhưng thật ra là có chút lo lắng, nếu như ma quỷ đột nhiên xuất hiện ở đây, bị kinh sợ đám người có thể hay không dẫn phát giẫm đạp sự cố. Cho nên hắn nhường vịt con xấu xí trở lật bay đến trong trời cao, đang giám thị toàn bộ sân bãi đồng thời, vậy rời xa cái địa phương nguy hiểm này. Bọn hắn dùng đưa tin hoa tiến hành câu thông. Hèn sẽ cùng gờ gì kẹo cũng không có tại bờ Hẻo bên người, bọn hắn còn là buổi tiếp phụ thân của mình xâm nhập trong đám người. Nguyên bản bọn hắn một mực tại khuyên phụ thân của mình đừng tới, nhưng cái này nam nhân khăng khăng phải tới thăm nàng một lần cuối cùng. Người vây xem châu đầu ghé thai thì thầm, nữ nhân này là phạm vào chuyện gì? Không biết, nhưng có thể lên giàn hỏa tiêu, phần lớn đều là tội ác tại trời dị đoan. Cũng không lâu lắm, đứng tại trên tường thành lãnh chúa bắt đầu tuyên bố Vu Bà tội ác. Đây là một cái ăn đứa trẻ Vu Bà, nàng là ma quỷ sứ giả, đã ăn thật nhiều đứa bé. Hai ngày trước nàng còn bắt cóc hai đứa bé, may mà chúng ta đem các hải tử giải cứu đi ra, đồng thời bắt đến nàng. Còn chúng sau khi nghe một mảnh xôn xao, một chút vây xem quần chúng bắt đầu nhặt lên trên đất tảng đá hướng về bên trên giàn hỏa thiêu Vu Bà ném đi qua. Chết cháy nàng, chết cháy nàng, chết cháy nàng. Tiếng hô một làn sóng che lại một làn sóng. Lãnh chúa đứng tại trên tường thành giơ tay ra hiệu quần chúng an tĩnh lại, sau đó gọi thủ vệ chuẩn bị nhóm lửa. Làm thủ vệ cầm bó đuốc đi đến giàn hỏa thiêu trước mặt lúc, cái này nữ phù thủy trong mắt cuối cùng là lộ ra một điểm thần sắc sợ hãi. Nàng bắt đầu nghẹn ngào. Nàng dùng bất lực ánh mắt trong đám người lục soát. Nàng vốn cho là màu xanh cái kia tiểu quỷ sẽ đến cứu nàng, có thể nàng trong đám người tìm hồi lâu đều không có nhìn thấy thân ảnh của nó. Nhưng nàng cuối cùng là nhìn thấy Hèn Sẹo phụ thân, nàng hướng cái này nam nhân ném đi thê lương lại ánh mắt cầu trợ. Cái sau mặc dù có chút khổ sở, nhưng hắn còn là rời ánh mắt, dù sao nữ nhân này đã biến thành ăn đứa trẻ Vu Bà. Không nói đến hắn không có cách nào cứu nàng, coi như có thể cứu, hắn vậy sẽ không đi cứu loại này ác ma ăn thịt người. Binh sĩ đem bó đuốc nhét vào tủi trồng lên. Không biết tủi bên trong có cái gì chất dẫn cháy đồ vật. Hỏa diễm thoáng cái liền nhảy lên lên, còn kèm theo quần quần khói đặc. Cũng không lâu lắm, ngọn lửa thiêu đốt nữ phù thủy quần áo trên người, tiếp theo là lông mày của nàng cùng tóc. Trong không khí bắt đầu truyền đến khét lẹt khí tức, nữ phù thủy muốn rít lên, nhưng nhét vào nàng nhất hầu khối vải nhường nàng không có cách nào kêu ra tiếng. Nàng chỉ có thể tại bên trong hỏa diễm thống khổ dãy rủa. Vợ Hẻo cũng không biết chính mình là lúc nào bắt đầu không e ngại loại này hình ảnh. Hắn quét mắt đám người, một chút phụ nhân che cái mũi quay đầu đi chỗ khác, có chút trẻ con thì sợ hai đem mặt chôn ở cha mẹ mình trong ngực. Mà đại đa số vây xem quần chúng trên mặt biểu hiện ra thì là cùng nhiệt bộ dáng. Trên tường thành công chúa cũng là một bộ tập mãi thành thói quen dáng vẻ. Bọn hắn hẳn không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hình ảnh. Cũng không lâu lắm, Vu Bà bị ngọn lửa triệt để thôn phệ, đầu lâu của nàng ngửa ra sau, thân thể đã không động đậy được nữa. Cho đến lúc này, Vợ Hẻo mới thoáng thở phào một cái, phía trước hắn một mực lo lắng Vu Bà sau lưng cái kia tiểu quỷ màu xanh sẽ xuất hiện ở đây cứu đi cái này Vu Bà. Hiện tại loại tình huống này, cần phải rất không có khả năng phục sinh. Lãnh chúa đồng dạng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại qua hồi lâu, đám người vây xem bắt đầu dần dần tan đi. Hèn sẽ cùng vợ gì kẹo vậy viện phụ thân của mình rời khỏi nơi này. Lãnh chúa đi vào Vợ Hẻo bên người nói ra, "Vợ Hẻo tiên sinh, phi thường cảm ơn người viện trợ." Lãnh chúa đại nhân không cần phải khách khí, mặc dù Vu Bà đã chết rồi, nhưng nàng phía sau cái kia tiểu quỷ một mực không có xuất hiện, cho nên chúng ta còn là cẩn thận một chút. Ta suy đoán nó cần phải có cái gì con đường có thể biết rõ Vu Bà còn sống hay không. Lãnh chúa rất tán thành gật gật đầu. ngay tại Vu bà bị chết cháy thời điểm. Tại rời xa thành trấn trong rừng rậm, một cái ẩn nấp trong sơn động có một gian nho nhỏ đồ ăn phòng ở một cái nguyên bản đang đánh chợp mắt màu xanh trẻ con đột nhiên xoay người lên che lồng ngực của mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta. Hoa. Màu xanh trẻ con phun ra một ngụm máu tươi. Đây là phản vệ, chẳng lẽ ta người đại diện lại chết rồi? Đây là có chuyện gì? Nàng làm sao nhanh như vậy sẽ chết mất rồi? Thật là một cái phế vật, ta cũng còn không có đạt được bao nhiêu hồi báo. Cái tên này là ở đâu chết, ta phải đi tìm một chút nàng còn sót lại thân thể. Chương 187, cả rèn cùng trẻ con chương 187, cả rèn cùng trẻ con Vu bà bị chết cháy sau, vừa éo bồi tiếp luật đi tiệm thợ may, bởi vì cái sau ý định đi giúp công chúa làm y phục. Tiệm thợ may bên trong chật ních các loại khách nhân. Hôm qua đi tham gia hiến hội phú thương cùng quý tộc tiểu thư đều đến nơi này. Nhìn thấy luật cùng bờ hẹo về sau các nàng càng là điên cuồng. Bất quá hôm qua tại tham gia hiến hội thời điểm, lãnh chúa đã khuyên bảo qua bọn hắn, không thể hướng ra phía ngoài song xỉ nụ tợ dịt người thân phận ma pháp sư. Cho nên những cái kia tiểu thư cũng chỉ là vây quanh ở bên cạnh của bọn hắn, một chút gan lớn lại có chút tư sắc nữ tử còn yên nắng cho bờ hẹo liếc mắt ra hiệu. Nghe nói luật muốn cho công chúa làm y phục về sau, những quý tộc này tiểu thư tất cả đều tự giác tránh ra một con đường. Các nàng nên cũng không dám quấy rầy luật, còn nhường đồng hành thị vệ giữ vững cái này tiệm thợ may. Cũng là cho luật một cái thanh tịnh hoàn cảnh. Giúp công chúa làm y phục mặc dù tiêu tốn thời gian biết hơi nhiều một ít, nhưng chạm vạng tối thời điểm, luật liền cầm quần áo đưa cho công chúa thì cho luật một túi lớn kim tệ. Tối hôm đó, công chúa lưu bọn hắn ở tại pháo đài, còn cung bờ thỉnh giáo thật là nhiều vấn đề. Vẫn như cũng là một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, bờ cùng lấy luật gõ vang hẹn sẹo cửa nhà, hắn nghĩ đến xem chút chim lồng phải chăng đã khôi phục là được, nhưng là bên trong phòng lồng chim vẫn như cũ còn tại trong ngủ mê. Bờ eo dự cảm lồng chim đêm nay liền có thể khôi phục, cho nên hắn quyết định ở chỗ này chờ. Loại cùng gờ gì trò chuyện thời điểm, nhạy cảm phát hiện nàng cảm xúc có chút xuống. Thế là nàng quan tâm hỏi, ngươi làm sao rồi? Gờ gì kẹo? Loại tỉ, cả dên nàng không nghĩ lại cùng ta làm bằng hữu. Vợ éo lúc này mới nhớ tới thành phố này còn có một cái khác chuyện cổ tích nhân vật chính tại. Nguyên lai hôm qua trạng vạng tối thời điểm, cả dên tìm được gờ gì kẹo, hỏi nàng có hay không làm tốt nàng định chế giày đỏ. Bởi vì gờ gì kẹo mấy ngày nay vẫn luôn đang bận bịu những chuyện khác, cho nên giày đỏ cũng không hề hoàn toàn làm tốt. Nàng đem ban thành phẩm đưa cho cả dên nhìn, cho thấy chính mình ngay tại làm. Kết quả cái này nguyên bản bạn tốt lại bắt đầu âm dương quái khí trách nàng mấy ngày nay khắp nơi đi chơi, cho nên mới không cho nàng làm giày. Mà lại nàng căn bản liền không nghe gờ gì kẹo giải thích, chuyển thân liền rời đi. Trước khi đi nàng còn nói gờ gì kẹo làm giày không tốt đẹp gì nhìn, còn lấy ra một đôi phi thường đẹp đẽ giày đỏ cho nàng nhìn một chút, sau đó liền nói về sau lại không còn đến tìm nàng. Gờ gì càng nói càng thương tâm, nàng cảm thấy là chính mình cô phụ bằng hữu chờ mong. Hèn thì hơi không kiên nhẫn nói ra, ta hôm qua đều khuyên bảo qua ngươi, kết quả ngươi vẫn là như vậy. Ngươi bây giờ còn biết thiếu bằng hữu sao? Nhưng có thể cạ rẹn là ta đi vào thành phố này về sau giao đến người bạn thứ nhất. Vợ có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn biết do ở độ tuổi này tiểu nữ sinh chính là như vậy, có đôi khi cảm thấy nào đó một đoạn hữu nghị lớn hơn hết thảy. Bất quá bởi chú ý điểm cũng không ở đây, đã cạ rèn cầm tới giày đỏ, liền mang ý nghĩa thuộc về nàng chuyện cổ tích kịch bản hẳn là muốn bắt đầu. Nguyên bản trong chuyện xưa, cạ rèn sẽ gặp phải một cái người thần bí đối nàng giày thi pháp, nhường giày của nàng một mực khiêu vũ. Cái này thi pháp là một loại trừng phạt, cho nên vợ hẻo muốn biết người này đến cùng là ai. Bất quá bây giờ bởi vì không xác định cho cái kia tiểu ma quỷ có thể hay không tới trong thành, vợ quyết định trước để ở nhà chỗ nào đều không đi. Hắn nhường hẹn sẽ hai huynh muội cũng không cần đi ra ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi màn đêm lần nữa giáng lâm lúc, lồng chim trong phòng phát ra chỉ có bờ có thể nghe được tiếng hô hoán, chủ nhân, ngươi ở đâu? Ta đã khôi phục là được. Bờ éo nghe vậy trong lòng vui mừng, hắn đẩy ra căn phòng cửa phòng, lồng chim đã biến thành bình thường lớn nhỏ. Bờ éo đem lồng chim nhấc trong tay, mặt trên của nó những hoa văn kia đã ẩn tàng lên, nhìn qua như là một cái bình thường lồng chim. Trên người ngươi những hoa văn kia đâu? Ta cho nó giấu đi, ta cảm thấy cái dạng kia quá rêu rao. Được, rất không tệ. Bờ éo nguyên bản cũng là điệu thấp chủ, vậy ta có thể đem ngươi thu vào túi ma pháp sao? Đúng vậy, chủ nhân. Lồng chim tiến vào túi ma pháp sau, còn không có đợi bờ hẻo cao hứng, đột nhiên có người gõ vang hẹn sẹo cửa nhà. Hẹn sẹo, hẹn sẹo, ngươi biết bờ tiên sinh đi đâu không? Ta ngay tại cái này, có chuyện gì không? Bờ hẻo tiên sinh, cuối cùng là tìm tới ngài, lãnh chúa có việc gấp tìm ngài. Ngài nhanh cùng ta tới đi. Bờ trong lòng run lên, không phải là cái kia tiểu ma quỷ đến rồi. Hắn vội vàng kêu lên lật cùng bị con xấu xí khởi hành tiến về pháo đài. Hẹn sẹo hai huynh muội tự nhiên vậy cùng đi theo. Dù sao nếu như cái kia ma quỷ thật vào thành đến, cũng chỉ có bờ hẻo bên người là an toàn nhất. Một nhóm người đến pháo đài thời điểm, nhìn thấy một người mặc giày đỏ thiếu nữ bị trói pháo đài trên cây cột, mà hai chân của nàng một mực không bị khống chế tại không trung kia vũ. Lãnh chúa một mặt ngưng trọng đợi tại đó. Vợ gì thấy rõ người này bộ dáng về sau, nàng che miệng không thể tin hô, cả rèn. Vợ thầm nghĩ trong lòng, cái này cả rèn quả nhiên là giày đỏ trong chuyện xưa cái kia nhân vật chính. Lãnh chúa nhìn thấy bờ hẻo đến về sau vội vàng tiến lên đón. Bờ hẻo tiên sinh, thiếu nữ này, nói nàng gặp một đứa bé, đứa trẻ kia đưa một đôi giày đỏ, nàng mặc vào về sau vẫn đều đang khiêu vũ không dừng được. Mà lại không khống chế lại nàng, nàng biết không bị khống chế khắp nơi nhảy loạn. Ta thủ vệ chuẩn bị giúp nàng cởi xuống giày thời điểm, lại phát hiện làm sao đều thoát không xuống. Cho nên chúng ta chỉ có thể cầu trợ ở ngươi. Bờ hẻo tiên sinh. Bờ hẻo gật gật đầu, hắn bước nhanh đi đến cả rèn trước mặt, cô gái này nhắm mắt lại, hai chân lại tại bản thân nhảy lên, có thể nhìn ra được, là cặp kia giày đỏ đang động. Nàng hẳn là khiêu vũ nhảy quá mệt mỏi, cho nên hiện tại đã từ từ nhắm hai mắt mê man đi. Vợ triệu hồi ra dây leo quấn lấy chân của nàng, kết quả giày đỏ vẫn tại rung động. Vợ tập trung nhìn vào, cặp kia giày đỏ dài đến nàng trong thịt. Hắn dùng sức giật giật, còn đem trong mê ngủ nữ hài cho đau tỉnh.
A,
đợi thấy rõ người trước mặt về sau, cả rèn thay đổi phía trước cái kia cao ngạo bộ dáng, nàng một bên khóc một bên nói ra, vợ eo tiên sinh,
van cầu ngươi mau cứu ta.
Nha, hiện tại ngươi nhận ra ta, phía trước không phải là nói ta là lừa đảo sao?
Vợ eo tiên sinh, ngài là ma pháp sư vĩ đại, xin ngài tha thứ ta phía trước hành động.
Vợ eo lắc đầu nói, ta hiện tại giúp không được ngươi, ta không có cách nào đem cái này hai kỳ quái dạy cho cởi ra.
Vợ trong lúc nhất thời còn không biết cần phải giúp thế nào nàng, nếu quả thật chém chân của nàng, hắn trị liệu thuật cũng không thể nhường gãy chi sống lại.
Mà lại bờ hẻo vừa rồi đếm thử cùng cái này hai giày đỏ tiếp xúc, nhưng nó cũng không có đáp lại hắn.
Đó cũng không phải có thể nói chuyện bà bối.
Có lẽ chỉ có cho ngươi dạy người kia mới có thể giúp ngươi cởi xuống đôi giày này.
Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hắn là dạng gì?
Kia là một đứa bé, ta là hôm qua chạm vạng tối thời điểm gặp được hắn.
Hắn dáng dấp ra sao?
Ta không nhớ rõ.
Hắn tại sao đưa ngươi giày đỏ?
Hắn nói hắn biết rõ ta muốn cái này.
Hắn biết rõ ngươi muốn cái này.
Ngươi trước kia gặp hắn chưa?
Chưa thấy qua hắn.
Ngươi là ở đâu gặp được hắn?
Ở ngoài thành gặp phải.
Hắn cho ngươi giày đỏ về sau đi đâu đi?
Có hay không vào thành?
Ta không biết, ta cầm tới giày đỏ liền vào thành, ta không có chú ý hắn đi đâu.
À, đúng, ta mặc dù không nhớ ra được hắn dáng dấp ra sao, nhưng trên trán của hắn thật giống có cái sừng nhỏ.
Cái gì?
Vợ éo nghe vậy chợt cảm thấy lông tơ dựng lên.
Chương 188, tiểu quỷ màu xanh mục tiêu. Chương 188, tiểu quỷ màu xanh mục tiêu. Lãnh chúa nghe vậy cũng là khẩn trương lên.
Vợ éo tiên sinh, chẳng lẽ là...
Ừm, có thể là cái kia ma quỷ.
Vợ éo gật gật đầu.
Không nghĩ tới trong thế giới này, người cho giày đỏ thế mà là ma quỷ.
Nó quả nhiên vẫn là đến.
Nhưng nó cho cả rèn giày đỏ nguyên nhân là cái gì đâu?
Mà lại, Vu bà là buổi trưa bị chết cháy, mà ma quỷ chạm vạng tối liền đến.
Nó nhất định là biết được Vu bà bị chết cháy mới tới.
Nhưng nó tới đây chính là muốn làm cái gì đâu?
Lãnh chúa đại nhân, hẳn là không người đến báo cáo nói có hải tử mất tích à?
Lãnh chúa lắc đầu.
Nói cách khác, cái này ma quỷ cũng không phải là trực tiếp ăn hải tử.
Vợ éo đột nhiên nghĩ đến vị con xấu xí nói hắn đi căn nhà bánh kẹo thời điểm, phát hiện nơi đó cái gì cũng không có.
Vị con xấu xí, ngươi đi căn nhà bánh kẹo thời điểm, cái kia hỏa lô vẫn còn chứ?
Chủ nhân, cái kia hỏa lô vẫn còn, mà lại trên lò lửa cửa là kéo ra, bên trong cái gì cũng không có.
Làm luật đem vị con xấu xí phiên dịch ra đến sau, vợ cảm thấy có chút không đúng.
Cái kia lão Vu bà thân thể đã bị đốt cháy khét, không khả năng sẽ có dã thú đi ăn cái kia đốt cháy khét thi thể,
mà lại đốt cháy khét thi thể cũng sẽ không phong hóa.
Vợ éo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đội vàng hỏi lãnh chúa, hôm nay bị chết cháy cái kia Vu bà thi thể đâu?
Vốn là cần phải đặt ở ngoài thành phơi thây 3 ngày.
Lãnh chúa nói, nhưng ta lo lắng ma quỷ biết dùng thi thể của nàng làm chuyện gì, cho nên nhường thủ vệ đưa nó trở về nhét vào trong địa lao.
Vợ eo gật gật đầu, sau đó quay đầu hỏi cả rèn, ngươi là thế nào lại tới đây?
Cả rèn một bên khóc vừa nói, chân của ta căn bản không nhận ta khống chế, ta về nhà về sau vừa mặc nó vào đi 2 bước, sau đó nó liền mang theo ta liền hướng về thành lãnh chúa lâu đài nhảy đi qua.
Dây đỏ có minh sắc phương hướng, ma quỷ hẳn là biết rõ Vu bà thi thể ngay tại pháo đài.
Ta suy đoán cái này ma quỷ là muốn cái này Vu bà thi thể.
Vợ eo đem chính mình vừa rồi phỏng đoán nói ra.
Sau đó hắn nhìn một chút hai chân hoàn toàn không bị khống chế cạ rèn nói ra,
mà cái kia ma quỷ cho cạ rèn giày đỏ, có thể là vì nhường nàng tại pháo đài gây ra hỗn loạn, nó tốt thừa cơ tiến vào pháo đài, cho nên chúng ta phải đi trong địa lao nhìn xem.
Vợ tại lãnh chúa cùng đi vào hầm giam, bên trong tràn ngập thi thể đốt cháy khét mùi túi, cũng may Vu bà thi thể chính ở chỗ này.
Hiện tại chúng ta không biết ma quỷ có hay không len lén vào đây, cho nên nhất định phải nhường hết thể thủ vệ để cao cảnh giác.
Vợ eo tiên sinh, ma quỷ có thể hay không biến thành người trà trộn vào đến?
Lãnh chúa có chút lo lắng hỏi.
Vợ eo lắc đầu biểu thị chính mình không rõ ràng, nhưng khả năng này tự nhiên là tồn tại.
Hắn hiện tại hoàn toàn không có ma quỷ tình báo, trước đó hắn cũng chưa từng gặp được ma quỷ.
Hiện tại biện pháp duy nhất chính là trông coi cái này thi thể, nhưng ta cũng không biết phán đoán của ta có phải hay không sai.
Có lẽ ma quỷ cũng không phải là muốn thi thể của nàng, mà là cái gì khác đồ vật, nhưng chúng ta đúng là không có cái gì cái khác có liên quan manh mối.
Dù sao nó từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ.
Vợ trầm ngâm một lát sau tại lãnh chúa bên thai đưa lỗ thai nói ra,
lãnh chúa đại nhân, nhường hết thảy thủ vệ đến địa lao giữ cửa. Đồng thời phân phó bọn hắn bất kỳ người nào đều không được tiến vào hầm giam.
Vợ eo đem kế hoạch của mình nói cho lãnh chúa, cái sau nghe xong về sau yên lặng gật gật đầu.
Sát theo đó, lãnh chúa chào hỏi trong địa lao hết thảy thủ vệ cùng đi ra khỏi hầm giam.
Từ giờ trở đi đến buổi sáng ngày mai phía trước, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào hầm giam.
Lãnh chúa đứng tại hầm giam cửa ra vào đối với hết thảy thủ vệ phân phó nói.
Phải, lãnh chúa đại nhân.
Vợ eo tiên sinh, đêm nay còn là xin ngươi tại trong thành bảo nghỉ ngơi.
Lãnh chúa quay đầu đối với vợ túi đầu nói ra.
Ừm.
Vợ eo gật gật đầu.
Cái kia một mực tại khiêu vũ thiếu nữ phải làm gì?
Không có cách, chỉ có thể đem nàng buộc bị chút khổ.
Hắn hiện tại xác thực không có cách nào xử lý cái kia giày đỏ,
trừ phi dựa theo nguyên bản cố sự phát triển đem chân của nàng chặt đứt.
Nhưng nếu như mình đề nghị như vậy lời nói, Cạ Rèn khẳng định biết hận hắn, mặc dù hắn cũng không để ý nàng sẽ hay không hận chính mình.
Ta hiện tại hơi mệt, ta muốn về căn phòng đi, nếu có ma quỷ tin tức lại phái người đến bên trong phòng tìm ta.
Được rồi, vợ eo tiên sinh.
Lãnh chúa vây tay gọi tới hai cái thủ vệ nói ra, "Vệ binh, đưa Bợ tiên sinh trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ta cũng được đi về nghỉ thoáng cái." Lãnh chúa trước khi đi nhìn một chút Bợ Hẹo. Hết thảy đều dựa theo Bợ kế hoạch tiến hành, hắn đầu tiên là mang theo Lật làm bộ trở về phòng nghỉ ngơi, sau khi tiến vào phòng hắn lại biến thành con chuột tiến nắng chạy về hầm giam. Trong địa lao còn đóng có mấy cái phạm nhân, bọn hắn phía trước coi là thủ vệ chỉ là bị lãnh chúa kêu lên đi lời dạy bảo. Nhưng là những thủ vệ này rời khỏi hồi lâu đều không có quay lại, thế là mấy phạm nhân bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Chuyện gì xảy ra? Những thủ vệ này làm sao toàn bộ đều rời khỏi? Ai biết được, các ngươi có hay không nghe được trong không khí cái kia khó người đốt cháy khét hương vị? Ta nghe những thủ vệ này trò chuyện thời điểm nói qua, hôm qua bị giam vào đến cái kia nhao nhao người chết vu bà bị chết cháy. Có lẽ là ghét bỏ bên trong quả túi. Vậy chúng ta cơ hội đào tẩu có phải hay không đến rồi? Ồ, ngươi thật giống như là hôm nay mới tới. Ngươi muốn trốn ngươi liền bản thân trốn đi, hiện tại ra ngoài đó là một con đường chết. Vì cái gì đây? Thủ vệ khẳng định biết ở bên ngoài trông coi nhà, cái này còn phải nói sao? Ngươi là phạm vào chuyện gì vào đây? Ta quá đói, cho nên nhịn không được đoạt một chút trong cửa hàng đồ ăn. Ngươi ra hỏa này, dày ngắn vật, còn đi đoạt hiệu buôn đồ ăn. Ngươi đoán chừng là cái kẻ ngu a? Ta mới không phải đồ đần đâu, bất quá ta cũng không biết hôm nay làm sao lại đột nhiên nghĩ đến đi đoạt hiệu buôn. Tựa như là đột nhiên đã mất đi ý thức, thân thể không bị khống chế. Một lát sau, một cái con chuột nhỏ từ miệng thông gió nơi đó chui đi vào, cái này con chuột nhỏ chính là Bợ Hẹo biến. Thính lực rất tốt, hắn tự nhiên là nghe được trong phòng giam tù phạm mới vừa tiếp xúc. Bợ Hẹo lặng lẽ quan sát thoáng cái người này, hắn là một cái xem ra rất phổ thông nam nhân. Quần áo trên người cũng là rách rách rưới rưới, thoạt nhìn như là một tên ăn mày. Hắn nói hắn đột nhiên mất đi ý thức đi đoạt đồ ăn, vậy có thể là ma quỷ bên kia ảnh hưởng hắn ý thức. Hoặc là nói, ma quỷ là bám vào trên người hắn vào đây rồi. Dù sao chuyện cổ tích bên trong, ma quỷ là thích nhất bám thân. Bất quá, coi như cái này tù phạm chính là ma quỷ, Bợ Hẹo cũng không có ý định tại bên trong địa lao một mình cùng nó giao thủ. Dù sao hắn không biết ma quỷ đến cùng có cái gì thủ đoạn, mà hắn sở dĩ dám ở chỗ này là bởi vì hắn hiện tại có áo choàng cùng lồng chim hai kiện thần kỳ vật phẩm. Lần trước cùng lão Vu bà giao thủ thời điểm, hắc ma pháp liền không có cách nào ảnh hưởng lồng chim, mà lại coi như lồng chim ngăn cản không nổi, hắn cũng có thể áo choàng di động trong nháy mắt chạy trốn. Trước mắt cái này như là tên ăn mày nam nhân cũng không có cái gì di động, cũng không lâu lắm hắn liền nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, cửa ra vào thủ vệ đột nhiên phát hiện đã trở về phòng nghỉ ngơi lãnh chúa đi vào hầm giam cửa ra vào. Tình huống thế nào? Lãnh chúa mở miệng hỏi. Báo cáo lãnh chúa đại nhân, chúng ta một mực tại cái này trông coi, không nhìn thấy người nào từng tiến vào hầm giam. Tốt, vậy ta vào xem. Lãnh chúa đại nhân, ngài không phải đi nghỉ ngơi sao? Thủ vệ hỏi. Có người chui vào pháo đài, ta làm sao có thể ngủ được? Các ngươi tại cửa ra vào trông coi, ta đi vào một hồi. Lãnh chúa sau khi nói xong liền tiến vào hầm giam. Chương 189, tiểu quỷ màu xanh hiện thân. Chương 189, tiểu quỷ màu xanh hiện thân. Đợi tại bên trong địa lao, mặt Bợ Hẹo đột nhiên nghe được tiếng bước chân tiến vào nhà tù. Đến. Bợ quần mình đến trong góc tối mặt, bảo đảm chính mình không bị phát hiện. Xuyên thấu qua chập chờn ánh lửa, Bợ thấy rõ người tới diện mạo. Ừm, quả nhiên là như vậy sao? Cái này ma quỷ quả nhiên biến thành lãnh chúa vào đây. Bợ Hẹo ngừng thở, bảo đảm chính mình thật như là một con chuột. Cái kia lãnh chúa đi ngang qua cái kia thoạt nhìn như là tên ăn mày trước mặt nam nhân lúc, nguyên bản nằm trên mặt đất tên ăn mày đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Nhưng xem ra có chút thần trí không rõ. Gần nhất vận khí thật rất kém cỏi, luôn gặp được chút phế vật, lãng phí tinh thần của ta, làm hại ta không thể không chính mình đến mạo hiểm. Lãnh chúa trên thân thể bên trong đột nhiên toát ra khói đen. Cái kia khói đen bao phủ tại lãnh chúa trên thân, cũng không lâu lắm lãnh chúa liền biến thành một cái màu xanh đứa trẻ. Bợ chú ý tới trên đầu của hắn có một cái sừng nhỏ, hắn chính là cái kia ma quỷ. A, thật sự là mẹ chết ta, ghét nhất biến thân. Tiểu quỷ màu xanh vặn bẹo đốn éo cổ của mình. Mấy cái tù phạm tự nhiên là đem một màn này nhìn ở trong mắt. Đây là có chuyện gì? Lãnh chúa làm sao đột nhiên biến thành một đứa bé? Đây là cái gì? Uy, trong địa lao người, có muốn hay không cùng ta làm giao dịch? Tiểu quỷ màu xanh mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Làm cái gì giao dịch? Các ngươi không cần biết rõ ta là ai, các ngươi liền nói, có muốn hay không muốn giao dịch? Giao dịch này tuyệt sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Tù phạm hỏi. Ta có thể cho các ngươi tự do. Có lẽ là tự do, dù sao cũng so các ngươi tại bực này chết mạnh đi. Giao dịch này muốn làm thế nào? Đương nhiên là cho ta các ngươi một nửa linh hồn, mặc dù ta phi thường không thích các ngươi những thứ này xú nam nhân linh hồn, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt. Muốn chúng ta linh hồn? Ngươi là ma quỷ? Đám tù nhân giật nảy cả mình. Ha ha, ta cũng không thích xưng hô thế này. Ta cũng không muốn cùng ma quỷ làm giao dịch, ta chỉ là trộm một chút đồ vật mà thôi. Ta cũng vậy, ta cũng không phải tử hình, tại sao phải cùng ma quỷ giao dịch? Hai cái tù phạm một lần nữa nằm dài trên giường đi. Đó là đương nhiên, tùy các ngươi liền. Giao dịch đương nhiên phải là tự nguyện mới được. Ma quỷ trong lúc nói chuyện, hai sợi khói đen theo nó trên thân trôi hướng hai người kia, hai người còn kịp phản ứng, liền té xỉu xuống đất. Bất quá nha, ta cũng không thể để các ngươi hư chuyện tốt của ta. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Còn lại ba cái tù phạm bắt đầu khẩn trương lên. Không có gì, để bọn hắn quên ta mà thôi, quyết định nhanh một chút đi, ta không có thời gian, nếu như các ngươi đều không muốn giao dịch thì thôi. Tiểu quỷ màu xanh không kiên nhẫn mà nói. Nếu như giao dịch hoàn thành, chúng ta có thể được đến cái gì? Đám tù nhân hỏi. Ừm. Các ngươi lấy được đồ vật là căn cứ tự thân các ngươi tình huống đến, ta vậy không bảo đảm các ngươi biết thu hoạch được cái gì. Bất quá, chí ít các ngươi có thể được đến tự do, đây đã là rất tốt giao dịch đi. Ba cái tù phạm trầm ngâm một lát sau hạ quyết tâm hỏi, làm sao đem linh hồn cho ngươi? Chỉ cần các ngươi nói tự nguyện đem một nửa linh hồn hiến cho họ Phở Hạ Kỳ Mị là được. Nguyên bản các ngươi bọn gia hỏa này là hoàn toàn không có tư cách biết rõ tên thật của ta. Ba cái tù phạm làm theo về sau, tiểu quỷ màu xanh như là ăn vào cái gì đó một dạng bẹp chật lưỡi, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét. Thật giống những linh hồn này cũng không làm sao ăn ngon. Tiếp lấy mấy sợi khói đen từ tiểu quỷ màu xanh trên thân trôi giạt đến mấy cái này tù phạm trên thân, sau đó mấy cái tù phạm bắt đầu phát ra rên rỉ trầm thấp. Là được, vài phút về sau, chúng ta liền rời đi cái này hầm giam, trước đó, ta trước tiên cần phải lấy chút đồ vật. Tiểu quỷ màu xanh quay đầu hướng về vu bà thi thể vị trí đi tới. Lúc trong bóng tối bờ eo đột nhiên phát hiện cái này tiểu quỷ màu xanh khỏe miệng có đồ vật gì tràn ra. Chỉ thấy tiểu quỷ dùng một cái tay che lồng ngực của mình, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Phiền chết rồi, cho nên ta mới không muốn ra đến. Vợ ánh mắt chuyển động, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, sau đó hắn bắt đầu yên ắng di động lên. Tiểu quỷ kéo ra đặt vào vu bà thi thể vị trí tủ, nắm lên vu bà thi thể liền bắt đầu giống như ăn bánh bích quy một dạng bắt đầu ăn. A, cũng không lâu lắm, trong đó một tù nhân đột nhiên bắt đầu thấp giọng gào thét, trên mặt của hắn xuất hiện kỳ quái đường vân. Nha, cuối cùng thoáng cho ta điểm an ủi, lại có thể đản sinh ra ma bộ sao? Chí ít có thể che chở ta ra ngoài. Tiểu quỷ màu xanh có chút hăng hái nhìn xem ngay tại biến dị tù phạm, lộ ra một điểm cao hứng thần sắc. Nhưng mà không đợi tiểu quỷ cao hứng một hồi, người kia đột nhiên che lấy cổ thống khổ quỳ trên mặt đất. Hắn dùng sức đẩy lấy cổ của mình, như là không có cách nào hô hấp một dạng. Trên mặt đất không biết lúc nào dài ra dây leo thật chặt quấn lấy người kia cổ. Mặt khác hai cái tù phạm cũng bị dây leo quấn lấy cổ, ngay tại trên mặt đất giấy rủa. Cái gì? Ma pháp? Ma pháp này là từ đâu đến? Ma pháp sư kia không phải là trở về phòng đi nghỉ ngơi sao? Tại sao lại ở đây? Tiểu quỷ màu xanh thoáng cái khẩn trương lên. Bởi vì trạng thái của hắn bây giờ phi thường kém, người đại diện này chết được quá nhanh, dẫn đến hắn chịu đến cực lớn phản vệ. Thực lực của hắn bây giờ đã không bằng phía trước một nửa. Hắn sở dĩ phải mạo hiểm đi vào nhà tù, chính là vì đem thi thể của nàng nuốt mất, như vậy ít nhiều còn có thể viện trợ nó khôi phục một chút bản nguyên. Nếu là không tới, chỉ là tu dưỡng đều muốn tu dưỡng rất lâu. Hôm qua phát hiện người đại diện chết về sau, hắn dựa vào cảm ứng đến tìm kiếm người đại diện thi thể vị trí, lại không nghĩ rằng thi thể của nàng thế mà tại nhân loại trong thành thị. Thân thể của hắn bị trọng thương, cho nên không dám tùy tiện tiến vào nhân loại thành phố. Sau đó hắn thật vất vả gặp được một cái đầy người oán khí nữ hải, lúc này mới cho nàng một đôi ma giày. Tiểu quỷ màu xanh tại ma giày bên trên thi triển hắc ma pháp, cái này giày có thể giúp một tay hắn tìm tới người đại diện thi thể. Kết quả không nghĩ tới đôi giày này mang theo cô gái này khiêu vũ tiến về thành lãnh chúa lâu đài. Tiểu quỷ màu xanh thế mới biết, người đại diện thi thể thế mà tại thành lãnh chúa lâu đài bên trong. Thế là hắn trên đường tìm một người gây ra hỗn loạn, tại thủ vệ đến bắt người kia thời điểm, hắn biến thành thủ vệ cùng một chỗ tới. Lại không nghĩ rằng hầm giam không cho phép bên ngoài tuần tra thủ vệ đi vào. Hắn trong thời gian ngắn lại không thể biến thành một người khác, liền chỉ có thể tạm thời chờ ở bên ngoài. Sau đó hắn trốn ở thủ vệ bên trong liền thấy một cái tóc đen thiếu niên đi vào pháo đài. Sau đó hắn mới từ cái khác thủ vệ trong miệng biết rõ thiếu niên kia là cái ma pháp sư. Hắn nguyên bản đều muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng ma pháp sư này liền dạy đỏ phía trên hắc ma pháp đều không có cách nào giải trừ. Ma quỷ màu xanh lại cho rằng thiếu niên kia cũng không phải là một cái lợi hại ma pháp sư, thế là hắn lựa chọn lưu lại, bất quá hắn vậy quyết định cầm tới thi thể liền rời đi. Lại không nghĩ rằng, ma pháp sư này thế mà tại bên trong địa lao chờ lấy hắn. Ma pháp sư đã đến, không bằng đi ra gặp một lần. Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Chương 190, giao thủ chương 190, giao thủ bờ hẻo cũng không có lên tiếng. Hắn sở dĩ thay đổi chủ ý xuất thủ, là bởi vì hắn vừa rồi đột nhiên phát hiện chính mình có thể phát giác cái này ma quỷ mức độ nguy hiểm. Đây là một loại cùng loại với giác quan thứ 6 kỳ quái trực giác, cái này trực giác nói cho hắn, trước mắt cái này ma quỷ trạng thái thật không tốt. Vậy có thể xác định đây chính là viện trợ kim điểu cái kia cố sự lấy được ban thưởng. Đây cùng hoàng kim nước hồ ly vương tử năng lực không sai biệt lắm. Chính là bởi vì thu hoạch được cái này trực giác, hắn mới dám thi triển ma pháp triệu hoán dây leo, đồng thời trước tiên đem mấy cái kia cho ma quỷ dâng ra linh hồn tù phạm cho xử lý. Tiểu quỷ màu xanh tiếp tục nói ra, ma pháp sư, ta hiện tại mặc dù không biết ngươi là nút ở chỗ nào. Hắn một bên nói, một bên dùng tầm mắt bốn phía liếc nhìn, nhưng ngươi rất yếu, ngươi liền ta ma dạy phía trên ma pháp đều không có cách nào thành trừ, lại thế nào có thể là đối thủ của ta. Cho nên ta khuyên ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, không phải vậy mất mạng cũng không biết làm sao rớt. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi hướng phía cửa ra vào phương hướng di động. Mặc dù vu bà còn lại một nửa thi thể còn không có ăn xong, nhưng hắn đã quyết định từ bỏ. Hắn dùng con mắt nhìn qua nhìn một chút vừa rồi hắn hấp thu linh hồn ba cái tù phạm. Bọn hắn đã đình chỉ dãy rủa, đại khái là bị dây leo siết cho chết rồi. Có thể dễ dàng như vậy xử lý một cái sắp thành dài vì ma buộc linh hồn dâng ra người, ma pháp sư này tuyệt không phải loại lương thiện. Ma pháp sư, các ngươi luôn luôn tự khoe là chính nghĩa sứ giả, kết quả còn không phải tùy tiện liền đem người cho giết chết, mà ta lại cho bọn hắn sống sót cơ hội. Đúng lúc này, tiểu quỷ dưới chân đột nhiên dài ra dây leo muốn quấn lấy hắn. Tiểu quỷ để cho mình bản chân hóa thành một đoàn khói đen tránh thoát quấn quanh. Giấu đầu lộ đuôi, giống con chuột một dạng núp trong bóng tối đánh lên ta. Tiểu quỷ màu xanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn bắt đầu lục soát trong địa lao con chuột thân ảnh. Trên người hắn khói đen bắt đầu hướng phía hầm giam nơi hẻo lánh phương hướng lướt tới. Mắt thấy chính mình biến thân bị nhìn thấu, bờ eo dứt khoát khôi phục hình người, dù sao biến hình thuật vốn là chiếm dụng hắn đồng thời thi pháp năng lực. hắn tự nhiên cũng là trông thấy tung bay đến khói đen. Phía trước cái này khói đen một nháy mắt liền nhường hai cái tù phạm ngất đi, hắn không biết vòng bảo hộ có thể hay không bảo vệ tốt cái này khói đen. Vì càng bảo hiểm một chút, hắn từ túi ma pháp bên trong móc ra lồng chim. Lồng chim, che chở ta. Lồng chim thoáng cái liền biến lớn cũng đem bờ kéo gắn vào trong cơ thể của nó. Cái kia khói đen chạm đến lồng chim về sau tựa như là giọt nước chạm đến dầu, phu phu thoáng cái liền tiêu tán không thấy. Cái gì? Đây là vật gì? Tiểu quỷ màu xanh nhìn thấy chính mình khói đen bị lồng chim xua tan về sau trực tiếp liền đánh mất đấu trí. Hắn chuyển thân hướng phía hầm giam cửa ra vào phương hướng bỏ chạy. Tại chạy trốn quá trình bên trong hắn còn biến thành lãnh chúa bộ dáng. Trong địa lao dị thường tiếng vang tự nhiên là kinh động cửa ra vào thủ vệ, bọn hắn từ bên ngoài xông vào trong địa lao. Lãnh chúa đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Tù phạm đột nhiên bạo động, nhanh cho ta trấn áp bọn hắn. Lãnh chúa lớn tiếng nói. Phải, lãnh chúa đại nhân. Mấy cái thủ vệ rút đao ra vượt qua hắn hướng hầm giam phương hướng chạy tới, mấy cái khác thủ vệ vậy rút đao bảo vệ hắn. Nhanh, che chở ta rời đi nơi này. Đem cái kia bên trong lồng chim ma pháp sư giết chết, hắn là ma quỷ biến. Lãnh chúa một bên nói, một bên hướng mở quăng tới ánh mắt hài hước. Thân ở lồng chim bờ hẻo cũng không có bối rối, mà là dù bận vật ung dung nhìn xem lãnh chúa. Cảm thấy có chút kỳ quái, lãnh chúa đột nhiên nghe được phía sau của mình truyền đến vung đao thanh âm, tiếp lấy liền tự mình trên lưng chịu hai đao. A, các ngươi làm cái gì? Hắn xoay người sang chỗ khác nhìn xem hướng hắn vung đao hai cái thủ vệ nghiến răng nghiến lợi nói. Trên lưng của hắn đã bị đao chém ra hai đạo vết thương thật lớn. Cái kia hai cái thủ vệ trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Mấy cái khác thủ vệ phát hiện hai cái này thủ vệ thế mà vung đao chém lãnh chúa cũng có chút ngây người. Không muốn do dự, tiếp tục công kích hắn. Lồng chim bên trong bờ cao giọng nói ra, các ngươi nhìn, trên người hắn đã toát ra khói đen, hắn mới là ma quỷ biến. Các ngươi chân chính lãnh chúa lập tức liền muốn đến. Lãnh chúa chịu hai đao về sau trên thân bắt đầu toát ra một chút hắc khí, hắn đã nhanh muốn duy trì không được biến thân. Đáng ghét. Hắn muốn rời khỏi, nhưng cái kia hai cái thủ vệ ngăn chặn hắn đường đi. Hắn đang chuẩn bị ra hai đạo khói đen muốn đem cái kia hai cái thủ vệ mê đi, nhưng vào lúc này, dưới chân của hắn lại có dây leo toát ra. Hắn cũng không muốn bị dây leo cuốn lấy, đành phải đem bản chân hóa thành một đoàn khói đen. Trông coi hắn thủ vệ tự nhiên là đem một màn này nhìn ở trong mắt. Cái kia hai cái thủ vệ cao giọng hô, hắn không phải là lãnh chúa, hắn là ma quỷ. Mau làm rơi hắn. Bọn hắn là lãnh chúa bên người tiếp thân thị vệ. Lãnh chúa từng âm thầm nói cho bọn hắn, đêm nay hắn tuyệt sẽ không tiến vào hầm giam. Nếu là có lãnh chúa tiến vào hầm giam, vậy hắn nhất định là giả dối. Đây là bởi cùng lãnh chúa lặng lẽ thương thảo phương án chôn xuống chuẩn bị ở sau. Kết quả hai cái này thị vệ tại nửa đêm thời điểm quả nhiên thấy lãnh chúa tiến vào hầm giam. Nhưng vừa rồi bọn hắn vung đao thời điểm vẫn còn có chút do dự, dù sao cái này lãnh chúa xem ra rất giống thật. Cho nên cho trước mắt cái này lãnh chúa tạo thành vết thương cũng không tính quá sâu. Bên trong thành bảo, lọt bên kia đã được đến bờ hẻo đưa tin, chính mang theo lãnh chúa hướng phía hầm giam phương hướng chạy đến. Ma quỷ biết không thể lại kéo dài thời gian. Nếu như hắn là thời kỳ toàn thịnh lời nói hắn thật cũng không sợ sợ những thủ vệ này, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể điều khiển hai đạo khói đen đến khống chế người hoặc là công kích địch nhân. Cho nên hắn mới có thể cẩn thận như vậy cẩn thận chui vào hầm giam. Vừa rồi ma pháp sư kia lồng chim có thể tiêu trừ hắc ma pháp, kia đối với hắn đến nói là vô cùng nguy hiểm đồ vật. Cho nên ma quỷ quyết định liền xem như liều mạng bản nguyên lại bị tổn thương, cũng muốn chạy đi. Thế là bọn thủ vệ nhìn thấy lãnh chúa trên thân toát ra thật nhiều khói đen, tiếp lấy những thứ này khói đen liền bao phủ tại trên người của bọn hắn. Ma tiểu quỷ màu xanh vậy khôi phục nguyên bản bộ dáng. Bị khói đen bao phủ bọn thủ vệ như cái đờ đẫn để tuyến con rối một dạng đem tiểu quỷ màu xanh bảo hộ ở giữa, sau đó vây quanh hắn hướng xông ra. Những thứ này bị khống chế thủ vệ thẳng hướng đồng nghiệp đao căn bản liền sẽ không nương tay. Trong lúc nhất thời khá hơn chút thủ vệ bị ném lăn trên mặt đất, mà lãnh chúa thiếp thân thị vệ vốn là so phổ thông thị vệ lợi hại hơn nhiều. Bọn hắn bị khống chế về sau giết đến bốn phía thủ vệ liên tục bại lui. Vợ kéo lúc này dẫn theo thu nhỏ lồng chim lao đến, "Lồng chim, ngươi có thể bắt giam cái này mà quỷ sao?" "Chủ nhân, ta vậy không xác định, nhưng ngươi ít nhất phải đem hắn làm tới ta trong lồng mới được." Vợ kéo gọi ra phân thân, sát theo đó sáu cái dây leo từ dưới đất sông tới trói lại những cái kia bị khống chế thủ vệ. Hắn cũng không phải không có nếm thử bó tiểu quỷ màu xanh, nhưng cái này tiểu quỷ màu xanh luôn luôn tại thời khắc mấu chốt hóa thành khói đen tránh thoát quấn quanh. Nhưng mở thông qua trực giác của hắn biết rõ trước mắt cái này mà quỷ trạng thái đã càng ngày càng kém. Không phải vậy hắn vậy sẽ không như thế tùy tiện xông lên. Cũng không lâu lắm, tiểu quỷ tại thủ vệ dưới sự hỗ trợ xông ra hầm giam. Nhưng mà không đợi tiểu quỷ cao hứng, hắn liền phát hiện hầm giam ngoài cửa đã bị người bao bọc vây quanh. Chương 191, bắt lấy tiểu quỷ chương 191, bắt lấy tiểu quỷ tại tiểu quỷ trước mắt, là mười mấy cái võ trang đầy đủ kỵ sĩ. Lãnh chúa liền đứng tại kỵ sĩ trước mặt nhìn qua cái này tiểu quỷ màu xanh nói ra, thúc thủ chịu trói đi, ngươi cái này ma quỷ. Ha ha, làm sao? Cảm thấy ta đã trốn không thoát rồi. Tiểu quỷ màu xanh nhếch môi cười. Miệng của hắn không sai biệt lắm ngoác đến mang thai nơi đó, răng cũng là nhọn. Ma quỷ màu xanh quay đầu lại nhìn một chút từ trong địa lao đuổi theo ra đến bờ eo. Ma pháp sư, ngươi chẳng lẽ coi là cứ như vậy bắt lấy ta đúng không? Bờ eo nhíu mày. Chỉ thấy tiểu quỷ này có chút còng lưng thân thể, sau lưng của hắn thoáng cái đưa ra một đôi con rơi cánh. Tiểu quỷ đột nhiên nhảy đến trên trời, sau đó kích động cánh bay lên. Gặp lại, các vị, hôm nay thủ, ta biết nhớ kỹ. Ta sẽ để cho tòa thành này người, lọt vào vô tận trong sự sợ hãi. Tiểu quỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có ngươi, tiểu ma pháp sư, ta nhớ được mùi của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, bị ma quỷ nhớ thương tư vị. Tiểu quỷ màu xanh một bên nói, một bên bay càng ngày càng cao. Lãnh chúa chạy đến bờ eo bên người hỏi, làm sao bây giờ? Bờ eo tiên sinh. Không cần phải lo lắng, hắn chạy không được. Sát theo đó lãnh chúa liền thấy làm hắn kinh hồn táng đảm một màn. Một cái cực lớn chim bay đột nhiên xuất hiện tại không trung, hướng về tiểu quỷ bay nào qua. Cái kia tiểu quỷ màu xanh giống như một cái côn trùng một dạng tại trên không trung nhảy lên xuống nhảy, xông khắp trái phải, ý đồ tránh né chim bay, nhưng hắn thất bại. Mà lại lần này tiểu quỷ cũng không có hóa thành sương mù, cho nên rất nhanh liền bị cái kia cực lớn chim bay cắn một cái vào một nửa thân thể. Cái kia cực lớn chim bay tự nhiên là vị con xấu xí. Bơ éo nhìn thấy cái kia tiểu quỷ màu xanh tại vị con xấu xí trong miệng không ngừng dãy rủa, hắn dùng hai tay điên cuồng nắm lấy vị con xấu xí cứng rắn mỏ, nhưng không có mảy may hiệu quả. Tiếp lấy cái kia tiểu quỷ màu xanh trên thân tản mát ra hắc khí. Thấy cảnh này bơ éo nội tâm siết chặt, hắn là được chứng kiến hắc khí kia khống chế lại những thủ vệ kia, hắn không xác định vị con xấu xí bị có thể hay không bị hắc khí kia khống chế. Cũng may hắc khí tựa hồ cũng đối vị con xấu xí không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bơ éo nhìn thấy tiểu quỷ màu xanh biểu lộ từ kinh ngạc chuyển biến làm tuyệt vọng. Vịt con xấu xí ngậm lấy hắn bay xuống dưới, tại sắp tới mặt đất thời điểm, vịt con xấu xí tựa như đối phó căn nhà bánh kẹo bên trong vu bà một dạng. Đột nhiên hất lên cổ đem tiểu quỷ màu xanh trùng điệp đánh xuống tới. Tiểu quỷ màu xanh bị quăng lúc đi ra còn liều mạng kích động hắn cánh muốn điều chỉnh một chút thân thể. Nhưng theo bịch một tiếng vang trầm, tiểu quỷ thân thể trên mặt đất nện lên bụi mù, không rõ sống chết. Vịt con xấu xí một bên thu nhỏ một bên bay đến bờ hẻo bên người. Lật vậy ở thời điểm này chạy tới. Chủ nhân, ta lực khống chế độ, hắn hẳn là không chết. Bờ hẻo gật một cái, các ngươi ở chỗ này không nên động, hắn có khả năng đang dẫn dụ chúng ta đi qua. Đợi trên đất bụi mù tán đi về sau, vợ triệu hồi ra dây leo một mực trói lại nằm trên mặt đất không có bất kỳ cái gì phản ứng tiểu quỷ màu xanh. Sau đó lại chống lên hộ thuẫn đi đến tiểu quỷ trước mặt, lúc này mới phát hiện tiểu quỷ này thật đã hôn mê bất tỉnh. Vợ kéo đem lồng chim đặt ở tiểu quỷ bên người, sau đó thao túng dây leo đem hắn ném đi đi vào, lại dùng chìa khóa khóa lại cửa lồng chim. Thế nào? Lồng chim, có thể vây khốn hắn sao? Vợ kéo hỏi. Chủ nhân, ta có thể cam đoan hắn trốn không thoát tới. Hô. Vợ thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là giải quyết cái này tiểu quỷ. Bờ Hẻo nguyên lai tưởng rằng lồng chim chỉ có thể duy trì nguyên trạng, lại không nghĩ rằng nó biểu thị chính mình có thể thu nhỏ. Sau đó chậm rãi biến thành một cái bình thường lồng chim lớn nhỏ. Lồng chim thu nhỏ về sau, liên đối bên trong tiểu quỷ vậy đi theo thu nhỏ, như là một cái màu xanh chim nhỏ bị giam tại lồng chim bên trong một dạng. Lãnh chúa cho bờ thật sâu bái một cái, "Bờ Hẻo tiên sinh, ta đại biểu ta lĩnh dân hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn." Bờ Hẻo đội vàng đỡ dậy lãnh chúa nói ra, "Lãnh chúa đại nhân không cần phải khách khí, chính như cái này tiểu quỷ nói, ta bắt hắn lại là vì tránh cho bị ma quỷ nhớ thương. Còn tốt thân thể của hắn khá hơn chút xảy ra chút vấn đề gì." Không phải vậy chúng ta còn không thấy đến có thể bắt lấy hắn. Bờ Hẻo đem lồng chim nâng lên trên tay lắc lắc. Tiểu quỷ kia tại lồng chim bên trong lật tới lăn đi, trong lúc đó còn phun ra mấy ngụm máu, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Bờ tự nhiên không biết khinh thường cho cái này tiểu quỷ trị liệu. Một phần bạn hắn đến lúc đó khôi phục thực lực, chẳng phải là khiêng đá nện bàn chân. Bờ Hẻo tiên sinh, không nghĩ tới bên cạnh ngươi cái này thiên nga cũng là cái sinh vật ma pháp. Lãnh chúa có chút kiêng kỵ nhìn một chút vịt con xấu xí. Ừm, vịt con xấu xí là bằng hữu của ta. Không cần phải lo lắng, nó là một cái hữu hảo thiên nga. Tại bờ trị liệu xong, những cái kia bị thương thủ vệ rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Lãnh chúa càng là mang ơn, dù sao nhiều như vậy thủ vệ bị thương, đối với pháo đài đến nói cũng là một cái cực lớn chuyện phiền toái. Mà bây giờ bờ thoáng cái liền giải quyết cái phiền toái này. Bờ Hẻo, hiện tại chúng ta bắt lấy cái này ma quỷ, cả rẹn nơi đó dày đỏ có phải hay không biết dừng lại. Lợi đột nhiên nói ra. Bờ Hẻo lúc này mới nhớ tới một cái khác chuyện xưa nhân vật chính, chủ yếu là bờ Hẻo đối nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chúng ta qua xem một chút đi. Tại địa lao thời điểm, tiểu quỷ màu xanh cũng đã nói Dày đỏ sở dĩ biết bản thân khiêu vũ, là hắn tại dày đỏ phía trên thi triển tìm kiếm nữ phù thủy thi thể ma pháp. Hiện tại tiểu quỷ đã hoàn toàn bị khống chế lại, cũng không biết cả rẹn trên chân cái kia dày đỏ có hay không dừng lại. Bờ Hẻo đem lồng chim sách trên tay, nhường hai cái thủ vệ đem trong địa lao nữ phù thủy còn lại một nửa đốt cháy khét thi thể cùng một chỗ nhất tới. Nhìn thấy Bờ Hẻo dẫn theo lồng chim tới về sau, Vợ Gì Tẹo một mặt mong đợi hỏi, "Bờ Hẻo ca ca, ngươi đến rồi. Cả rẹn có phải hay không có thể cứu rồi?" Cả rẹn đôi giày kia vẫn tại nhảy lên. Bờ phân phó thủ vệ vu bà thi thể đặt ở giày đỏ trước mặt, nhưng giày đỏ vẫn là không có dừng lại. Ừm, thế mà không được. Bờ khoát khoát tay bên trong lồng chim hỏi, lồng chim, có biện pháp nào nhường ngươi trong lồng tiểu quỷ tỉnh lại sao? Đương nhiên, chủ nhân của ta. Lồng chim trên thân tản mát ra một điểm ánh sáng mũi nhọn, cũng không lâu lắm, bên trong lồng chim tiểu quỷ màu xanh từ từ tỉnh lại. Hắn đứng dậy vuốt vuốt đầu, đáng ghét, ta là chết sao? Nhưng nơi này cũng không giống là địa ngục ta. Hắn quay đầu nhìn thấy Bờ Hẻo về sau giật nảy mình, chuyện gì xảy ra? Tiểu ma pháp sư, mặt của ngươi làm sao lớn như vậy? Ta làm sao lại bị giam trong lồng? Cái này, nơi này là nơi nào? Ta ma pháp thế mà không dùng được. Một lát sau, tiểu quỷ nhìn thấy lồng chim phía ngoài cạ rẹn cùng lúc trước hắn làm ma dạy, không, không thể nào. Không phải là các ngươi biến lớn, mà là ta thu nhỏ sao? Người rốt cuộc là ai? Tiểu quỷ màu xanh ngẩng đầu lên khó có thể tin nhìn xem Bờ Hẻo hỏi. Tiểu ma quỷ, thấy rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh, ngươi là tù phạm, ngươi nói cho ta biết trước làm sao giải trừ đôi giày này ma chú, ta lại trả lời vấn đề của ngươi. Ha ha ha, ta cho ngươi biết đi, cái này thế nhưng là hắc ma pháp. Đôi giày này sẽ cùng cô nàng kia bản chân sinh trưởng ở cùng một chỗ, ngươi là không có cách nào giải trừ nó, trừ phi đem chân của nàng cho chặt đứt. Chương 192, cởi xuống giày đỏ chương 192, cởi xuống giày đỏ cạ rèn nghe xong muốn chém bàn chân, mặt nháy mắt trở nên trắng bệch lên. "Không, đừng, đừng chém ta bàn chân." "Bờ Hẻo tiên sinh, van cầu ngươi, cầu ngươi mau cứu ta. Ta sai, ta đã hướng vợ gì kẹo xin lỗi, ta vậy hướng ngài xin lỗi. Ta hướng thần minh thề, ta về sau cũng không tiếp tục như thế tiêu ngạo tự mãn, cũng không tiếp tục lung tung nói người khác nói xấu, ta biết lễ phép đối xử mọi người, ta biết khiêm tốn. Cầu ngài không muốn chém ta bàn chân. Cạ Dẹn khổ khổ cầu khẩn nói. Vợ éo mặc dù không thích cái này Cạ Dẹn, nhưng cũng không có quan hệ gì, mà lại nàng còn là chuyện cổ tích nhân vật chính một trong, hắn tự nhiên không biết trực tiếp chém đứt chân của nàng. Ha ha ha, ngươi lại thế nào cầu khẩn cũng vô dụng, hắn là làm không được. Tiểu quỷ bên trong lồng chim cười nhạo nói, cái này dày, đã cùng chân của ngươi sinh trưởng ở cùng một chỗ, các ngươi là không thể nào cởi xuống nó. Vợ éo một cái nhấc lên lồng chim, như là pha rượu một dạng hung hăng run run một hồi lâu. Ai 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 ngươi làm gì? Mẹ, không muốn run. Bên trong lồng chim tiểu quỷ lập tức rơi thất điên bắt đảo. Nói nhảm nhiều quá, một hồi lại thu thập ngươi. Vợ éo đem lồng chim buông xuống về sau ngồi xổm ở Cạ Dẹn bên người nghiêm túc quan sát đến cái này hai giày đỏ. Giày đã hoàn toàn cùng thịt dính tại cùng một chỗ. Muốn làm sao làm đâu? Đúng rồi. Vợ cúi đầu trầm tư một lát sau nghĩ đến cái gì? Giày cùng thịt lại thế nào sinh trưởng ở cùng một chỗ, có lẽ cũng chỉ là mặt ngoài dính chặt, có thể thử đem giày đỏ cùng thịt sinh trưởng ở cùng nhau địa phương cho lột bỏ tới. Như vậy, hắn trị liệu thuật là hoàn toàn có thể chữa trị cái này ra vết thương. Thế là vợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra dao găm, dùng một tay nắm thật chặt Cạ Dẹn giày đỏ. Dây đỏ căn bản không có cách nào tránh ra vợ trong lòng bàn tay, vợ hẻo vốn là thợ mộc, đao công của hắn tự nhiên cũng là rất lợi hại. Cũng may cái này dây đỏ cũng không phải là cái gì cứng rắn vật phẩm, vợ hẻo rất nhanh liền đem nó mở ra. Dây đỏ bị vạch phá sau, ý nguyên không sai tại tự động này. Thế là vợ hẻo dùng hai cánh tay chế trụ dây đỏ bị mở ra khe hở. Sau đó đột nhiên vừa dùng lực, liền đem dây đỏ như là cho quả cam lột ra một dạng toàn bộ từ Cạ Dẹn trên chân lột xuống dưới. A, Cạ Dẹn đau đến tan nát cõi lòng gào thét, bởi vì nàng trên chân thịt hoàn toàn đính vào dây đỏ bên trên. Cũng không lâu lắm, đau đớn kịch liệt trực tiếp khiến cho nàng hôn mê bất tỉnh. Vợ tương đương với đem nàng toàn bộ trên chân thịt đều cho xé xuống, toàn bộ bàn chân lập tức máu chảy ồ ạt. Vợ gì có chút sợ hãi nhắm mắt lại. Cũng may bờ hoạt động coi như nhanh, thoáng cái liền đem cái này giày cho kéo xuống tới. Sau đó đối với chân của nàng thi triển trì rũ thuật. Cũng không lâu lắm, Cạ Dẹn trên chân máu liền chậm rãi ngừng lại, mà lại rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Hô, còn tốt biện pháp này có thể thực hiện. Mà cái kia giày đỏ bị kéo xuống đến về sau còn tại nhảy, nó còn nhảy đến nữ phù thủy trên thi thể. Cái chân còn lại bên trên giày đỏ cũng bị như thế lột xuống dưới. Vợ éo đưa nàng chữa trị xong về sau, nàng vậy từ từ tỉnh lại. Nhìn lấy mình khôi phục như lúc ban đầu bàn chân, Cạ Dẹn chạy xuống vui vẻ nước mắt, sau đó nàng run run rẩy rẩy cho bờ quỳ xuống dập đầu, cảm ơn bờ éo tiên sinh. Cảm ơn bờ éo tiên sinh. Cái này ngạo mạn lại tự phụ nữ hài lúc này xem ra có chút đáng thương, bờ không biết nàng có phải hay không giả bộ. Bất quá nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn về sau đoán chừng vậy sẽ không cùng nàng có cái gì gặp nhau, mà lại bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Bờ quay đầu nhìn về phía lồng chim bên trong tiểu quỷ màu xanh. Tiểu quỷ màu xanh ngồi xổm ở lồng chim bên trong nhìn xem phía ngoài hết thảy không nói gì, hắn không nghĩ tới bợ còn có thể như thế giải quyết chính mình hắc ma pháp. Nét mặt của hắn âm tình bất định. Bợ éo lồng chim để dưới đất, sau đó ngồi xổm hỏi, "Tiểu ma quỷ, ngươi là từ đâu đến?" "Ta không muốn trả lời ngươi, a nha." Tiểu quỷ màu xanh vốn không muốn trả lời, nhưng hắn vừa cự tuyệt, không có dấu hiệu nào toàn thân phát đau nhức, tựa như có mấy lần đau tại đồng thời gọt sạch hắn thịt một dạng. Tiểu quỷ nhịn không được tại lồng chim bên trong lăn lộn. "Ta là từ ma giới đến." Trả lời về sau, tiểu quỷ lập tức cảm thấy đau đớn biến mất. Ma giới. Vợ éo nghe vậy mà người, nguyên lai tại cái này bên trong thế giới chuyện cổ tích mặt vậy có ma giới sao? Nếu như ma giới bên trong đều là dạng này ma quỷ, chẳng phải là rất dễ dàng phá hủy thế giới này? Không có đợi bờ suy nghĩ nhiều, tiểu quỷ chật vật từ dưới đất bò dậy nói ra, cái này là cái gì kỳ quái ma pháp? Ngươi không cần biết rõ, ta sẽ tiếp tục hỏi ngươi. Ngươi nếu là không nghĩ bị vừa rồi cái kia đau khổ, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề. Ngươi cái này đáng ghét tiểu ma pháp sư, nếu không phải ta vừa vặn thân thể bị tổn thương, ta tuyệt sẽ không phóng qua. A. Tiểu quỷ màu xanh lần nữa tại lồng chim bên trong lăn lộn. Thả, bỏ qua cho ta đi, ta trả lời còn không được sao. Lồng chim phát ra chỉ có bờ có thể nghe được thanh âm nói ra, chủ nhân, ta giúp ngươi thật tốt thu thập một chút cái này tiểu quỷ. Bờ hiểu ý cười một tiếng, cái này lồng chim thật rất hiểu chuyện. Lại sau một lúc lâu, tiểu quỷ lần nữa cầu xin tha thứ, muốn chết rồi, ngươi có vấn đề gì hỏi mau đi, sau đó cho ta một thông khoái, không muốn như thế tra tấn ta. Tốt, chỉ cần ngươi tốt trả lời vấn đề, ta biết thực hiện nguyện vọng của ngươi. Ngươi tại sao lại muốn tới thành phố này? Ta người đại diện chết rồi. Tiểu quỷ bắt đầu nói, nửa đường hắn tự nhiên cũng là chuẩn bị nói láo, bất quá cái này lồng chim tựa hồ có thể biết đừng lời nói dối. Hắn vừa mới nói láo, cái kia ngàn đao bầm thây đau nhức lại giáng lâm đến trên người hắn tới. Lồng chim, ngươi làm gì? Vợ eo nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, hắn đang nói láo, ta có thể đại khái đánh giá ra lời hắn nói có phải hay không lời nói thật. Tốt như vậy. Vợ cao hứng phi thường, cứ như vậy, chỉ cần về sau bắt được địch nhân muốn hỏi lời nói thật, đem hắn nhốt vào lồng chim bên trong là được. Tiểu quỷ bị lồng chim trừng trị mấy lần về sau, cuối cùng là đem chính mình tại sao tới thành phố này nguyên nhân một năm một mười báo cho bờ eo. Vợ sau khi nghe xong chợt cảm thấy may mắn, nếu như không phải là vừa vặn giải quyết bu bà, cái này tiểu quỷ vậy không biết thực lực bị tổn thương. Nếu như không phải là cầm tới lồng chim, hắn cũng căn bản không có khả năng từ cái này mà quỷ nơi này thẩm vấn ra cái gì, dù sao hắn nhưng không có trực tiếp phân biệt lời nói dối thủ đoạn. Mà cái này tiểu quỷ đã sớm quen thuộc nói láo, cho nên dùng mắt thường căn bản nhìn không ra hắn đang nói láo. Ngươi người đại diện, tại sao phải ăn đứa trẻ? Các nàng ăn hết những đứa bé này về sau, những đứa bé này linh hồn biết thuận khế ước đi đến ta vậy đi, sau đó ta mới có thể ăn hết những linh hồn này. Như thế thực lực của ta liền có thể chậm rãi tăng lên. Cái kia đồ ăn biến lớn cùng khống chế đứa trẻ năng lực đều là ngươi cho các nàng. Những người đại lý này năng lực bắt nguồn từ chính bọn hắn, ta bất quá là đem bọn hắn năng lực kích phát ra tới. Ngươi tại sao không chính mình trực tiếp tới bắt đứa trẻ ăn? Ta không thích như thế linh hồn không có chút nào mỹ vị. Chỉ có trải qua sợ hãi ấu tiểu linh hồn mới là vị ngon nhất đồ ăn. Trên thế giới này có bao nhiêu cái giống như ngươi ma quỷ? Ta đây không biết, ta chẳng qua là một cái tầng dưới chốt nhất ma quỷ mà thôi. Từ ta có ký ức đến bây giờ thời gian mấy chục năm bên trong, ta chỉ gặp được đồng bào của ta một lần. Vậy ngươi bây giờ còn có thể trở lại ma giới sao? Hiện tại không thể, trừ phi ta có thể trở nên lợi hại hơn. Vậy ngươi có thể sống bao lâu? Mấy trăm năm đi. Vợ éo lại hỏi một chút vấn đề, tiểu quỷ màu xanh đều thành thật trả lời. Là được, tiểu ma pháp sư, đã ngươi toàn bộ đều biết, cho ta một thống khoái đi. Vợ cảm thấy có chút kỳ quặc, hắn có chút hoài nghi hỏi, ngươi tại sao nghĩ như vậy muốn chết? Chương 193, giết chết tiểu quỷ màu xanh. Chương 193, giết chết tiểu quỷ màu xanh. Muốn không ngươi tới thử một lần cái này bên trong lồng chim ngàn đao bầm thầy tư vị. Như thế ngươi liền biết ta tại sao một lòng muốn chết. Tiểu quỷ tại lồng chim bên trong hừ một tiếng đáp lại nói. Bình thường gặp được loại này có biến không đều là cầu xin tha thứ sao? Bờ hèo vẫn còn có chút không tin. Làm sao? Ngươi là muốn cho ta hướng ngươi cầu xin tha thứ? Ta cầu xin tha thứ ngươi biết phóng qua ta sao? Tiểu quỷ màu xanh nắm lấy lồng chim lồng cột nhìn xem bờ hèo nói ra, hiển nhiên là không thể nào. Đã ta cầu xin tha thứ ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, ta cần gì phải cầu xin tha thứ, không bằng thống thống khoái khoái chết mất được rồi. Ngươi có phải hay không chết biết phục sinh? Bờ hèo đột nhiên thình lình mà hỏi. A, ngươi đang suy nghĩ gì? Bằng không ngươi đến đem ta đầu chém thử một chút ta. Tiểu quỷ màu xanh nắm tay đặt ở trên cổ của mình khoa tay nói. Lồng chim. Vỡ hỏi lồng chim. Chủ nhân, hắn cũng không có nói láo. Lồng chim đáp lại nói. Lồng chim, ngươi bên trong giam giữ người thời điểm, ta có thể đem ngươi thu vào túi ma pháp bên trong sao? Chủ nhân, túi ma pháp bên trong không thể thu loại này còn sống sinh vật. Tốt ta. Vỡ có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngươi tại cùng cái này lồng chim nói chuyện. Ngươi còn có thể nghe hiểu lồng chim đang nói cái gì? Tiểu quỷ bên trong lồng chim hơi kinh ngạc mà hỏi. Vỡ hẻo cũng không trả lời tiểu quỷ vấn đề. Hắn đang suy nghĩ làm sao làm chết cái này tiểu quỷ. Hắn chắc chắn sẽ không nhường cái này tiểu quỷ tiếp tục sống sót. Loại này miệng đầy nói láo ma quỷ, không chừng ngày nào khôi phục lại liền muốn tính mạng của bọn hắn. Mà lại cái này hắn còn là ăn nhiều như vậy hải tử linh hồn. Lồng chim, ngươi có thể đem tiểu quỷ trên người ma lực hút khô sao? Ta có thể thử một chút, chủ nhân, nhưng không nhất định có thể toàn bộ hấp thu hết, dù sao ta năng lực còn không quá hoàn chỉnh. Cũng không lâu lắm, cái này tiểu quỷ màu xanh liền phát hiện ma lực của mình đang bị cái này lồng chim hấp thu. Ha ha, cái này lồng chim thật là một cái thần kỳ đồ vật, còn có thể hấp thu ta ma pháp. Tiểu quỷ nhìn xem cảm thụ được trên người mình trôi qua ma lực tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn lồng chim bên ngoài bờ eo hỏi, ngươi ra hỏa này, rốt cuộc là ai? Còn có ngươi bên người cái kia con chim, ta thế mà khống chế không được nó. Ta a, chính là cái muốn để người nhà của mình trôi qua người càng tốt hơn mà thôi. Bờ eo đáp, tiểu ma pháp sư, có dám đánh cược hay không một cược? Cho ta cái khôi phục lực lượng cơ hội. Tiểu quỷ màu xanh ánh mắt chuyển động nói ra, chờ ta lực lượng khôi phục, chúng ta một lần nữa một đối một công bằng quyết đấu. Ngươi không muốn mượn nhờ cái này chim lực lượng. Tiểu quỷ chỉ vịt con xấu xí. Nếu như ngươi lần nữa đánh bại ta, ta liền trở thành bộ hạ của ngươi mặc ngươi phân công. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết rất nhiều chỉ có chúng ta ma quỷ mới biết được bí mật. Tiểu quỷ màu xanh đứng tại lồng chim bên trong dụ dỗ nói, ta tin tưởng ngươi những bí mật này đối với các ngươi ma pháp sư đến nói rất hữu dụng. Những bí mật kia thậm chí có thể để ngươi trở thành trên thế giới này lợi hại nhất ma pháp sư. Mà lại, vì để cho cái này tiền đặt cược xem ra đối với ngươi có lợi, liền xem như ta thắng, ta cũng không cần tính mạng của ngươi, ngươi chỉ cần thả ta rời khỏi là được. Thế nào? Có phải hay không rất công bằng? Vợ éo nghe vậy lắc đầu, ngươi đối với công bằng sợ là có cái gì sai lầm lý giải. Ngươi bây giờ chính là cái tù phạm. Mà lại ngươi cái này tiền đặt cược với ta mà nói hoàn toàn không có lực hấp dẫn, ta vậy không muốn cùng ma quỷ đánh cược. Nguyên lai ngươi chỉ là một người nhát gan ma pháp sư. Tiểu quỷ bắt đầu rêu cực nói. Vợ éo không nói, hắn đầu tiên là nhường Lật mang theo gỡ gì cùng cả rèn rời khỏi nơi này, Lật chân trước mới vừa đi, lãnh chúa tìm đi qua. Vợ éo tiên sinh, có thể để cho ta thẩm vấn thoáng cái này ma quỷ sao? Vợ éo gật gật đầu. Nhưng mặc kệ lãnh chúa hỏi cái gì, tiểu quỷ đều không nói, mà lồng chim bởi vì tại hấp thu ma lực, vậy không có trừng trị hắn. Lồng chim nói cho bờ hẻo, muốn trừng trị cái này tiểu quỷ, cần tiêu hao khá hơn chút năng lượng, mà lại lãnh chúa hỏi thật hay chút vấn đề đều là bờ hẻo hỏi qua. Cho nên bờ trực tiếp nói cho một chút lãnh chúa muốn biết đáp án. Bờ hẻo tiên sinh, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cái này ma quỷ? Lãnh chúa hỏi. Đương nhiên là đem hắn giết chết. Bờ hẻo nhìn xem cái này ma quỷ nói ra. Lãnh chúa đại nhân, ngươi trước tiên cần phải rời đi nơi này, ta muốn đem cái này tiểu quỷ từ lồng chim bên trong đi ra. Ta sợ hắn biết khống chế lại ngươi. Lồng chim vừa rồi yên ắng cho bờ hẻo nói, nó không có cách nào trực tiếp tại trong bụng của nó giết chết cái này ma quỷ, mà lại lồng chim phát giác cái này tiểu quỷ vết thương ngay tại chậm rãi khôi phục, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Lãnh chúa gật đầu rời khỏi nơi này, bờ hẻo tiên sinh, ngươi phải cẩn thận. Hiện tại trong viện này chỉ còn lại bờ cùng bị con xấu xí. Đợi lồng chim nói nó đã không có cách nào hấp thu tiểu quỷ ma lực về sau, bờ chào hỏi bị con xấu xí biến lớn ở một bên trông coi. Sau đó hắn thao túng lồng chim đem cái này tiểu quỷ màu xanh phun ra. Tiểu quỷ vừa tiếp xúc mặt đất, liền bị trên mặt đất chui ra dây leo trói thật chặt. Hắc hắc, ma lực của ta còn không có bị hút xong đâu. Tiểu quỷ màu xanh nết miệng cười một tiếng. Hắn mặc dù tại ngoài miệng nói xong một lòng muốn chết, nhưng sinh vật bản năng cầu sinh nhường hắn tuyệt sẽ không phóng qua một chút cơ hội sống sót. Tiểu quỷ trên thân tuôn ra hai đạo khói đen, thật nhanh hướng về bờ trên mặt đánh tới. Hắn muốn thử khống chế trước mắt cái này tiểu ma pháp sư. Mặc dù bờ trước đó sớm đã triệu hồi ra hộ thuẫn, có thể khói đen thoáng cái liền xuyên tấu hộ thuẫn. Dù sao tiểu quỷ ma pháp là hắc ma pháp, phổ thông ma pháp đối với nó là không có hiệu dụng. Mắt thấy bờ eo liền bị khói đen khống chế, tiểu quỷ thoáng cái thật hưng phấn. Nhưng sự hưng phấn của hắn bất quá kéo dài một giây đồng hồ mà thôi, cái kia khói đen chạm đến bờ eo về sau liền biến mất. Mà bờ eo nhưng không có bị hắn khống chế lại. Tại tiểu quỷ kinh ngạc trong ánh mắt, hắn bên trái bẹn đùi bộ bị bờ eo dùng dao găm thoáng cái đâm xuyên. Đáng ghét, ta ma pháp đối với ngươi cũng vô hiệu sao? Ngươi làm sao? Làm sao lại biết rõ? Trái tim của ta ở đây. Tiểu quỷ màu xanh một bên nhìn chằm chằm chân của mình, một bên khó có thể tin nói. Nguyên bản tiểu quỷ màu xanh coi là bờ eo biết chặt xuống đầu của hắn, hoặc là đâm xuyên lồng ngực của hắn trái tim bộ vị. Kỳ thật hắn căn bản không sợ mình bị chém đầu hoặc là tách rời, mà lại hắn không sợ nhất chính là hỏa. Nếu như dùng hỏa đến đốt hắn sẽ để cho hắn khôi phục được càng nhanh. Chỉ cần hắn chân chính trái tim không có bị đâm phá, hắn liền có thể sống lại. Cho nên hắn tại lồng chim bên trong trả lời có thể nhường bờ thử một chút chém hắn đầu, nhìn hắn có thể hay không phục sinh. Hắn xác thực không có nói láo, cho nên lồng chim mới không có phân biệt đến. Mà lại người bình thường vậy ưa thích công kích hai địa phương này, tiểu quỷ màu xanh đã sớm đem trái tim của hắn chuyển qua chân trái tới gần phần bụng nơi này. Thế nhưng là trước mắt cái này tóc đen ma pháp sư lại không theo lẽ thường tới làm. A a, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đáng ghét ma pháp sư, ta muốn nguyền rủa. Tiểu quỷ màu xanh lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn từ chân trái nơi đó nhanh chóng hóa đá đi lên. Hắn nguyền rủa nội dung cũng còn chưa kịp nói ra miệng, liền hóa một cuộn tròn tượng đá, vợ eo đem dao găm rút ra, tượng đá này liền làm một đoàn hạt cắt trượt xuống trên mặt đất. Vợ sở dĩ biết dùng dao găm đâm tiểu quỷ màu xanh chân trái, cũng là cái kia giác quan thứ 6 cho hắn chỉ dẫn. Hô, vợ trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi cái kia hai đạo khói đen xuyên qua vòng bảo hộ thời điểm, vợ sợ mình bị tiểu quỷ khống chế lại, cho nên hắn mới khiến cho vị con xấu xí đợi tại bên cạnh mình. Cũng may chuyện này cũng không có phát sinh. Vợ éo nhìn một chút vị con xấu xí, bọn hắn sở dĩ không có bị khống chế, có lẽ chính là thế giới ban thưởng hiệu quả. Đi thôi, vị con xấu xí, chúng ta đi tìm lối, chúng ta nên rời đi nơi này. Chương 194, chế tạo hậu hoa viên. Chương 194, chế tạo hậu hoa viên. Ma quỷ bị giết chết tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ pháo đài. Đợi trong phòng công chúa vậy nhẹ nhàng thở ra. Hẹn sẽ khoảng thời gian này một mực canh giữ ở công chúa cửa ra vào. Đây là hắn sung phong nhận được đến, mà hắn nguyên bản căn bản không đủ tư cách đến hộ vệ công chúa, cũng may bờ eo cũng thay hắn nói không ít lời hữu ích. Hẹn xeo nghe nói bờ eo muốn rời khỏi, liền năn nỉ hắn lưu thêm một đêm, đồng thời nói công chúa chuẩn bị tại bên trong thành bảo cho bọn hắn tổ chức đáp tạ yến hội. Bờ eo như thế nào lại không biết thiếu niên này đang suy nghĩ gì, nhàn đến vậy vô sự, bờ tự nhiên là đáp ứng. Trên yến hội, bờ eo vậy vô tình hay cố ý cho hẹn sẽ chế tạo điểm cơ hội, kỳ thật xem như nhân tinh công chúa như thế nào lại không biết việc này. Có một cái ma pháp sư bằng hữu, kỳ thật tại cái này tiểu quốc gia đến nói đã đầy đủ xem như trượng phu của nàng nhân tuyển. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể trở thành ma pháp sư bằng hữu. Bất quá cũng chỉ là nhân tuyển mà thôi, công chúa cũng là muốn nhiều mặt khảo sát. Cuối cùng hẹn sẽ có thể hay không trở thành trượng phu của nàng, kia là về sau sự tình, ai cũng nói không rõ, vợ tự nhiên vậy sẽ không đi tận lực thay đổi gì. Cả rèn cùng vợ gì kẹo cũng trở thành chân chính bạn tốt. Vợ gì còn cho cả rèn làm một đôi giày mới. Tiến hội đêm đó nửa đêm, vợ éo lần nữa cưới vịt con xấu xí bay lên trời, hắn hiện tại cũng lựa chọn bay đến trên cao đi tiếp thu thế giới ban thưởng. Quả nhiên, lại một cái tinh điểm hạ xuống. Ngày thứ hai, vợ cùng hai huynh muội tạm biệt. Hắn mặc vào áo choàng mang theo lật cùng bị con xấu xí, quét thoáng cái liền trở lại nhà mình nhà gỗ. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, vợ éo bọn hắn rời nhà cũng đã sắp một năm, mặc dù bây giờ cách ăn Tết còn có tốt một đoạn thời gian, nhưng vợ còn là lựa chọn trước giờ về nhà. Thợ mộc già cùng bà nội đều không ở nhà, vợ éo cũng không có sốt ruột đi tìm bọn họ, có đôi khi đột nhiên trước giờ về nhà, sẽ cho người nhà càng nhiều ngạc nhiên. Vợ trong nhà có tiền về sau, đã đem nhà gỗ lần nữa xây dựng thêm một phen, mà lại dùng hàng rào làm một cái thật là lớn một cái hậu viện. Hắn chuẩn bị đem tại Tiên Hoa Quốc độ lấy được hạt giống trồng ở nơi này, chỉ bất quá bây giờ đã là mùa đông, không thích hợp trồng hoa. Vì để cho vườn hoa hơi ẩn nấp một chút, vợ eo rời đến khá hơn chút cây giống tại hậu viện bên ngoài. Chạm vạng tối thời điểm, thợ mộc già cùng bà nội về đến trong nhà, mới phát hiện hậu viện thay đổi. Vợ eo rời đi thành rốn phía trước, đã cùng nơi này lãnh chúa đánh qua đối mặt, hướng nơi này lãnh chúa cho thấy chính mình thân phận ma pháp sư. Đồng thời nói mình hàng năm đều biết bay lại một chuyến, còn thuận tay chữa khỏi thành phố này lãnh chúa bệnh dữ. Lãnh chúa phi thường vui vẻ, dù sao ma pháp sư là phi thường tôn quý. Có một cái ma pháp sư thời gian dài ở tại chính mình quản lý thành phố với hắn mà nói là cỡ nào thiên đại lễ ngộ. Vợ eo cũng làm cho lãnh chúa không muốn đối ngoại tuyên bố hắn ma pháp sư thân phận, lãnh chúa cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, bởi vì vị quốc vương nơi đó cung đình ma pháp sư nghe nói mấy năm trước liền không thấy bóng dáng. Nếu như bị quốc vương biết được hắn nơi này vậy có cái ma pháp sư, tất nhiên sẽ khiến quốc vương nghi kỵ. Từ đó về sau, lãnh chúa nhường thủ vệ trọng điểm chiếu cố vợ eo nhà, thỉnh thoảng đến thợ mộc già cửa hàng chiếu cố buôn bán. Có tuyên bố thợ mộc già là chính mình bạn vong niên, cho nên căn bản không có cái gì hạng giá áo túi cơm dám đến bờ eo nhà Dương Ai. Thợ mộc già cùng chính mình người yêu liếc nhau, ta đoán là bờ hẻo quay lại. Bà nội gật gật đầu, hai người vội vàng đẩy cửa phòng ra, trên bàn sớm đã chuẩn bị kỹ càng một bàn phong phú bữa tối. Bờ hẻo, luật, các ngươi quay lại.
Ừm.
Ông nội, bà nội, chúng ta quay lại. Vợ cùng luật từ trong phòng bếp chui ra. Hai cái lao nhân đem hải tử nhà mình ôm vào trong ngực. Làm sao mới bao lâu không gặp, hai người các ngươi đều dài cao như vậy. Vợ cùng luật thân cao gần nhất bọn rất nhanh, vợ không sai biệt lắm đã có một M7 cái đầu, luật cũng là một M60 mấy đại cô nương. Bọn hắn sớm đã không còn là năm đó hải tử bộ dáng. Vợ hẻo. Làm sao ở bên ngoài làm nhiều như vậy cây? Ông nội, ta ý định làm một hoa viên, ta ở bên ngoài làm tới một chút hạt giống, cái kia hoa bên trong có thể dài ra tiểu nhân. Cẩn thận nội dung chờ tỷ nọc chỉ ổ quay lại ta lại cho các ngươi nói, không phải vậy tiểu tử kia nhất định sẽ làm cho ta lặp lại lần nữa. Đợi tí nọc chỉ ổ quay lại nhìn thấy bờ cùng luật sau, hắn đầu tiên là rất vui vẻ, sau đó lại có chút không vui. Tại sao các ngươi vóc dáng lớn lên nhanh như vậy? Ta vẫn là như thế thấp bé. Bởi vì ngươi còn nhỏ. Vợ sờ sờ tí nọc chỉ ổ đầu, chờ ngươi lớn lên ngươi liền biết chậm rãi dài, sau đó tại trên bàn cơm cùng người nhà nói lên một năm này mạo hiểm cố sự. Chúng ta giúp dã nhân quốc vương giải trừ nguyên rủa, lại gặp thẩm mỡ Lina, đi tiên hoa quốc độ. Lại qua một đoạn thời gian, tuyết lớn đầy trời, cửa hải cuối năm đã tới, toàn bộ trong thành răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Năm qua xong về sau, vợ éo 14 tuổi, luật 15 tuổi. Lần này, vợ éo cũng không có đi vội vã, mà là tại nhà đợi một thời gian thật dài. Trong khoảng thời gian này, hắn hoặc là ở nhà chế tạo cái kia vườn hoa, hoặc là liền mang tỷ nọc chỉ ô đi tổ đảo chơi, nơi đó vẫn như cũ liên tục không ngừng có hải tử tới chơi, về sau lại biến thành con lửa. Mà hắn thu hoạch được thế giới ban thưởng giác quan thứ 6 về sau, vậy thử nghiệm cảm giác tổ đảo người phu xe kia độ nguy hiểm. Không nghĩ tới giác quan thứ 6 nhắc nhở hắn, cái kia đột xa phu so trong rừng rậm tiểu quỷ còn nguy hiểm hơn được nhiều. Như thế nhường mở kinh suất mồ hôi lạnh cả người, còn tốt trước kia không có tùy tiện cùng người phu xe này lên xung đột. Cũng may cái này xa phu cũng không cấm chỉ hải tử chủ động rời khỏi, chỉ bất quá chưa có hải tử sẽ chủ động rời khỏi tổ tàu mà thôi. Lần này, bờ eo vừa vặn dùng lữ hành lúc mua được thiết kim loại cho một chân chú lính chỉ lắp đặt một cái khác chân. Chú lính chỉ anh em càng là đối với hắn mắc ơn, đội trưởng nói bờ eo là vĩnh viễn bằng hữu. Trong lúc đó bờ eo cũng đi qua vương thành. Có thể ma pháp đạo sư Leo vẫn như cũng là không có chút nào tung tích. Bờ hẻo nghĩ đến phía trước Leo nói hắn ngày giờ không nhiều, đều có chút lo lắng hắn có phải hay không đã mất đi. Bất quá lại nghĩ tới tiên nữ nói đạo sư là gặp phải phiền phải sự tình, mà tiên nữ sở dĩ không nói cho hắn, đoán chừng là bởi vì năng lực của hắn còn chưa đủ. Hắn vậy hỏi qua tỷ nọc chỉ ổ gần nhất tiên nữ có hay không đến hắn trong mộng tới tìm hắn. Tỷ nọc chỉ ổ lắc đầu biểu thị mình đã thật lâu không có gặp được tiên nữ. Bờ hẻo bất đắc dĩ, chỉ có thể trong nhà tiếp tục chế tạo vườn hoa. Hắn cho cây ghép tới cây cối thi triển chỉ rũ thuật, cho nên những thứ này cây ngược lại là lớn lên rất tốt. Hắn còn tại thân cây đào khá hơn chút hốc cây xem như mấy vật nhỏ chuẩn bị căn phòng. Mùa xuân đến về sau, hắn đem từ tiên hoa quốc độ lấy được hạt giống truyền bá xuống dưới, thuận tiện đem tọa độ hoa cũng gieo xuống. Bờ hẻo, ngươi nói là những thứ này hoa bên trong sẽ mọc ra tiểu nhân. Dinocchio ngồi xổm ở một bên hỏi. Ừm. Bờ hẻo gật gật đầu. Bọn hắn phải bao lâu mới có thể dài đi ra đâu? Ta vậy không rõ ràng. Có lẽ là 3 tháng. Bờ hẻo lấy ra từ hoa bà nơi đó lấy được bút ký mở ra. Phía trên đại khái ghi chép hoa tươi sinh trưởng chu kỳ. Có chút hoa khả năng 3 tháng liền có thể mọc ra, có chút biết trễ một chút. Đừng lo lắng, ta sẽ tìm người tới chiếu cố bọn hắn. Chương 195, bồi dưỡng hoa tươi tiểu nhân chương 195, bồi dưỡng hoa tươi tiểu nhân sau 3 tháng, trồng ở trong hậu hoa viên hoa tươi lớn lên rất là tươi tốt, vợ xem chừng những thứ này nụ hoa liền muốn nở hoa. Hắn vội vàng thông qua tọa độ hoa tiến về tiên hoa quốc độ. Bờ hẻo tiên sinh, lại gặp mặt, ngươi thật giống như trở nên càng lớn. Thu hoạch được hoa hoàng bên kia cho phép sau, hắn rất nhanh liền thông qua truyền tống trận pháp đi vào hoa hoàng bên ngoài pháo đài. Ngon cái, em chỗ đâu? Vợ éo hỏi. Nàng vừa vặn ra ngoài mẫu thân của nàng bên kia, ta cũng không biết nàng lúc nào quay lại. Hoa hoàng đứng tại bên trên tòa thành nhìn xem vợ éo nói ra. Vợ éo tiên sinh, ngươi lần này tới. Hoa hoàng bệ hạ, ngươi cho ta những cái tia hạt giống đã nhanh muốn nở hoa, cho nên ta nghĩ đến tìm ngươi muốn một số người biết chiếu cố bọn hắn đi qua hỗ trợ thằng cái. Không nghĩ tới vợ tiên sinh nhanh như vậy liền đem bọn nó bồi dưỡng ra đến rồi. Vậy ta cho ngươi 10 cái thị nữ đi. Các nàng rất biết chiếu cố chúng ta hoàng tử hoàng nữ. Hoa hoàng mặt lộ vẻ vui mừng, nàng không nghĩ tới bở thế mà có thể nhanh như vậy bồi dưỡng ra 10 đoá hoa. 10 cái không quá đủ. Vợ eo nhíu mày nói ra. Không đủ. Hoa hoàng lộ ra thần sắc nghi hoặc, sau đó mở miệng hỏi, vợ tiên sinh là bồi dưỡng ra mấy đoá hoa? Trước mắt dài ra nụ hoa có chừng 7-80 đó đi. Vợ eo cũng không có cẩn thận số. A. Hoa hoàng cái kia mỹ lệ ánh mắt chừng to lớn. Vợ eo tiên sinh, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Đương nhiên không có, ta làm gì tại chuyện này bên trên làm trò đùa. Vợ eo tiên sinh, tin tức này thật sự là quá làm cho người phân chấn. Hoa hoàng nghe vậy vui vẻ ra mặt, dù sao chính nàng một lần vậy chỉ có thể đồng thời bồi dưỡng 4 đoá con cái, mà lại muốn bồi dưỡng khoảng 2 năm mới có thể mở hoa. Nàng đội vàng thông qua thông tin hoa báo cho 4 cái hoa vương, để các nàng điều hành toàn bộ tiên hoa quốc độ có nuôi trẻ kinh nghiệm thị nữ tới. Thế nhưng là bờ hẻo tiên sinh, muốn đem những thứ này thị nữ tụ tập tới lời nói thời gian sợ là không đủ. Ta đi tìm vịt con xấu xí đến, nó có thể rất mau đưa những thứ này thị nữ tụ tập tới. Còn tốt bờ hẻo gieo trồng rất nhiều truyền thuyết hoa, lúc này mới không có chậm trễ sự tình. Có biến lớn vịt con xấu xí, 2 ngày về sau, hoa hoàng cung điện tề tựu lên mấy trăm cái có nuôi trẻ kinh nghiệm thị nữ. Bốn cái hoa vương vậy đi theo những thứ này thị nữ đi vào hoa hoàng cung điện, trừ hoa hồng hoa vương bên ngoài, mặt khác ba cái là mới tuyển ra đến hoa vương. Cũng may cái này truyền tống ma pháp vậy không có hạn chế nhân số, cho nên hoa hoàng cùng hoa vương vậy cùng nhau đi vào bờ hẻo nhà hậu hoa viên. Nhìn qua trong hậu hoa viên cả vườn nụ hoa, hoa hoàng cùng bốn cái hoa vương toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Bờ hẻo tiên sinh, ngươi là thế nào đem bọn hắn bồi dưỡng ra đến? Ngươi có thể dạy dỗ chúng ta sao? Hoa hoàng đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Cứ như vậy trồng xuống, nếu như những thứ này hoa trên thân có chút bệnh biến, liền dùng trị liệu thuật trị liệu liền là được. Hoa hoàng cùng hoa vương nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng các nàng nhất trí cho rằng trị liệu thuật mới là mấu chốt. Chỉ tiếc các nàng cũng sẽ không ma pháp này. Nụ hoa đại khái còn có một ngày mới có thể mở hoa, vì chứng kiến vào thời khắc này, hoa hoàng cùng hoa vương quyết định lưu lại. Vậy thì mời các nàng đi ngồi trong nhà ngồi. Mấy vật nhỏ tiến vào bờ trong nhà về sau, liền bị các loại phóng đại vật phẩm cả kinh nói không ra lời. Các loại cực lớn đồ dùng trong nhà, đồ ăn, công trình kiến trúc, còn có cực lớn động vật. Tiền viện bên trong còn có một cái cực lớn gà mái. Con gà mái kia nhìn thấy hoa hoàng các nàng về sau liền lao đến. Doa đến rất nhiều tiểu nhân thoáng cái liền hôn mê bất tỉnh. Hoa hoàng cùng hoa vương ngược lại là kiến thức rộng rãi, các nàng tin tưởng có bờ hẻo tại, các nàng tuyệt đối là an toàn. Bờ hẻo một bà nhấc lên gà mái, cảnh cáo nó không thể công kích những lũ tiểu nhân này. Chủ nhân, ta chỉ là coi là bọn họ là tiểu côn trùng mà thôi. Lọt đem gà mái phiên dịch ra. Các nàng không phải là côn trùng, hai ngày nữa sẽ có một chút tiểu nhân sinh hoạt tại hậu viện. Ngươi không chỉ không thể ăn các nàng, còn muốn bảo hộ các nàng không bị những cái kia mèo hoang cho ngậm đi. Ngươi phải tin tưởng, những lũ tiểu nhân này có thể viện trợ ngươi thanh lý ngươi lông vũ bên trong con giận. Đây là sự thực sao? Quá là được, bảo vệ bọn hắn sự tình liền giao cho ta đi. Chủ nhân gà mái ngẩng đầu lời thể son sắt nói. Dù sao những cái kia phiền lòng con giận luôn để nó thân thể ngứa lạ không gì sánh được. Trạng vạng tối, thợ mộc giả cùng bà nội sau khi trở về, nhìn qua đầy phòng đứng thật chỉnh tề tiểu nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vợ cho hai cái lão nhân giới thiệu những thứ này đến từ tiên hoa quốc độ tiểu nhân. Hoa hoàng cùng hoa vương là sống thật lâu tiểu nhân, vốn là rất có lịch duyệt nữ tính, cho nên bọn họ rất nhanh liền cùng bà nội cùng Hàn Huyên tới cùng nhau đi. Lọt Nhu thuận ngồi ở một bên nghe. Cái kia mấy trăm thị nữ trong phòng leo lên leo xuống quét dọn vệ sinh, các nàng còn chui vào những cái kia rất khó quét dọn khe hở đi quét dọn, căn bản nhàn không xuống. Đi nọc chỉ ổ hiếu kỳ đi theo những thứ này thị nữ, còn lấy ra hắn sách vẽ lấy những lũ tiểu nhân này bộ dáng. Thợ mộc già thì len len kéo qua bờ hẻo, làm sao thoáng cái đến nhiều như vậy tiểu nhân? Các nàng là muốn ở chỗ này sao? Không, ông nội, các nàng là tới đón người. Phía ngoài những cái kia hoa ngày mai liền biết nở hoa, đến lúc đó hoa bên trong sẽ có rất nhiều tiểu nhân. Các nàng biết lưu một phần nhỏ tiểu nhân ở bên này sinh hoạt. Ta đã tại vườn hoa phía sau trong cây đào rất nhiều hốc cây xem như gian phòng của các nàng. Mà cái khác tiểu nhân, hoa hoàng các nàng biết mang về tiên hoa quốc độ đi. Không nghĩ tới những lũ tiểu nhân này nhỏ như vậy, ta lo lắng những thứ này các nàng lại bị đi ngang qua con mèo hoặc là quạ đen cho ngầm đi. Mèo hoang cùng quạ đen những thứ này đến là không cần phải lo lắng, ta đã nói cho cái kia gà đẻ trứng vàng để nó bảo vệ tốt các nàng. Ô hát ô hát, con gà kia đúng là rất lợi hại, liền diều hâu đều không phải là đối thủ của nó. Thợ mộc già lúc này mới yên lòng lại. Ngày thứ hai, hoa trong vườn hoa đều mở. Mỗi một đóa hoa bên trong đều có một cái tiểu nhân nhi. Bọn thị nữ trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, cũng may hoa hoàng vậy có thể khống chế những thứ này hoa nhánh hoa, đóa hoa nhao nhao túi xuống thân thể, đem những lũ tiểu nhân này từ phía trên hoa đưa xuống dưới. Những thứ này cơ bản đều là hoàng tử hoàng nữ, còn có cái khác hoa vương vương tử vương nữ. Hoa hoàng cùng hoa vương nhìn thấy nhiều như vậy mới con cái, nụ cười trên mặt hoàn toàn không dừng được. Tại bờ yêu cầu phía dưới, hoa hoàng các nàng mang đi đại bộ phận con cái, chỉ để lại 10 cái tiểu nhân ở bên này sinh hoạt. Trước khi đi, hoa hoàng lần nữa giao cho bờ yêu một chút hạt giống. Thỉnh cầu hắn sang năm mùa xuân lại giúp các nàng bồi dưỡng một nhóm con cái đi ra. Lần trước chiến tranh, tiên hoa quốc độ bên trong còn là chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Vừa vặn thiếu hoàng tử hoàng nữ đi cho quần chúng chúc phúc. Lúc đầu cũng không phải việc khó gì, vợ tự nhiên là đáp ứng. Vợ hẻo tiên sinh, chúng ta gần nhất tra được một điểm huyễn tượng hoa vương sau lưng kỳ quặc sự tình. Nàng sở dĩ biết nhận ra bên kia cổ lao trong quyển sách chữ, là bởi vì nàng trước kia liền thông qua phương pháp gì rời đi tiên hoa quốc độ. Càng nhỏ một chút đồ vật chúng ta còn không có tra được. Nếu như chúng ta có cái gì tin tức mới, biết trước tiên thông chi ngươi. Gặp lại, bờ hẻo tiên sinh. Ừm. Một đường cẩn thận. Đưa tiễn hoa hoàng một đoàn người về sau, bờ hẻo vậy mang theo lật cùng mình người nhà tạm biệt. Ông nội, bà nội, chúng ta muốn đi. Đi nóc chỉ ổ, những lũ tiểu nhân này, liền nhờ ngươi dạy các nàng tri thức. Giao cho ta đi, bờ hẻo. Ta nhất định sẽ làm cái lao sư tốt. Đi nóc chỉ ổ vỗ ngực bảo đảm nói. Hiện tại đã đến mùa hè, lại đến cùng mỹ nhân ngư thời gian ước định. Bờ hẻo lần nữa sử dụng áo choàng quét thoáng cái liền đạt tới ước định bãi biển. Sau một ngày, bờ hẻo nhìn thấy bốn cái mỹ nhân ngư nổi lên mặt nước. Chương 196, mỹ nhân ngư bốn chị em. Chương 196, mỹ nhân ngư bốn chị em a. Ngươi là bờ hẻo. Nhìn thấy trước mắt cao lớn thiếu niên, mỹ nhân ngư đại tỷ cùng chị thứ hai hai mặt nhìn nhau, chủ yếu là bờ hẻo biến hóa quả thật có chút lớn. Làm sao mới một năm không gặp, ngươi liền lớn lên cao như vậy? Nhanh, nhanh xuống nước tới. Chị thứ hai ạ lạn nạ ô. Bờ hẻo nghe vậy đi vào trong nước. Cảm giác cùng chúng ta không sai biệt lắm một dạng lớn nữa nha. Còn có trên bờ lật cũng thế. Thoáng cái liền trưởng thành đại cô nương. Đại tỷ ở tị nạ nhìn xem lớn lên bờ cùng lật tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chị thứ hai thì bơi tới bờ eo bên người nhéo nhéo bờ vai của hắn, sau đó thoáng cái nhào vào bờ eo con bên trên. Trên người nàng nước nháy mắt liền đem bờ y phục cướp nhẹp. Lật đứng tại trên bờ tức giận phòng nhìn xem ạ lạn nạ. Hi hi, ta là tỷ muội chúng ta bên trong cái thứ nhất nhường bờ hẻo cong. Ạ lạn nạ cười nói. Là được, chị thứ hai, hôm nay là ạ cụ ạ tạ sinh nhật, ngươi quên chúng ta ước định sao? Chị thứ ba ạ đéo là mở miệng nói chuyện. Tại bên cạnh nàng, đi theo một cái màu tóc cùng dung mạo đều cùng nàng tương tự, trên tóc trang trí cũng kém không nhiều nhân ngư. Khác biệt duy nhất chính là cái đuôi của nàng là màu lam. Bờ hẻo, đây là muội muội của ta ạ cụ ạ tạ. Chị thứ ba ạ đéo là cho bờ hẻo giới thiệu nói. Ngươi tốt. Bờ hẻo, nghe tên của ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Nhưng là ngươi cùng các tỷ tỷ cho chúng ta nói bộ dáng không giống nhau lắm. Ạ cụ ạ tạ vẻ mặt thành thật nói. Đây chính là nhân loại a, là có thể thoáng cái lớn lên. Năm ngoái ta gặp hắn thời điểm cũng còn không có lớn như vậy chứ. Chị thứ ba nói ra. Đúng, bờ hẻo, cái chuyện lần trước ta hỏi qua bà nội. A, nha. Tốt. Ách. Cho nên ngươi hiểu đi. Bờ hẻo đương nhiên biết rõ cái này chị thứ ba hỏi chính là sự tình gì, hắn cười ha hả muốn lấp liếm cho qua. Dù sao ngay trước như thế một đám nhân ngư mặt thảo luận chuyện kia, vẫn còn có chút không tốt lắm. Ta vẫn là không hiểu nhiều, bất quá chuyện kia chờ chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm nói riêng một chút. Ngươi trước nói cho chúng ta một chút ngươi năm ngoái mạo hiểm cố sự đi. Đúng, đúng, ta đã chờ không nổi muốn nghe cố sự. Nào vào trên lưng hắn chị thứ hai tại bên lỗ tai của hắn nói ra. Lại là theo thường lệ cố sự biết. Bốn đầu mỹ nhân ngư nằm tại gần biển trên bờ cát, chỉ làm cho nửa người lộ ra mặt nước. Lật ở một bên ngồi không nói lời nào, vịt con xấu xí vậy ở một bên ngủ gật. Hình tượng này nếu như bị những người khác nhìn thấy, không khỏi khiến người ta ghen tị, cũng may cái này bãi cát căn bản sẽ không có người tới. Đợi cố sự sau khi nói xong, chị thứ ba mở miệng nói ra, "Vợ hẹo, em gái liền giao cho ngươi. Khoảng thời gian này liền mời ngươi bồi bồi nàng." Ba đầu mỹ nhân ngư rất có ăn ý rời khỏi, chỉ để lại mỹ nhân ngư chị thứ tư ở chỗ này. Trang diện trong lúc nhất thời có chút lúng túng, vợ hẹo mở miệng hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi có cái gì muốn ta cùng ngươi làm sự tình sao?" Ngược lại là không có cái gì cái khác đặc biệt muốn làm sự tình. "Muốn không ngươi theo giúp ta đi trên biển dạo chơi a?" A Cụ A Tạ nghiêng đầu một hồi nói ra. "Được." Vợ hẹo lần nữa mua một đầu thuyền nhỏ. Nhưng lại cùng bị con xấu xí ở trong thành chờ hắn. "Vợ hẹo, ngươi phải chú ý an toàn." Lật vẫn như cũng là có chút lo lắng, dù sao biển cả không phải so dòng sông, muốn nguy hiểm được nhiều. "Ừm, ta biết, đừng lo lắng, ngươi quên ta nơi này có áo choàng. Đến lúc đó nếu quả thật gặp được chuyện rất nguy hiểm, ta có thể thoáng cái trở lại bên cạnh ngươi." Vợ sờ sờ lật đầu, cái sau thoáng cái bổ nhào vào hắn trong ngực, "Ta là có thể tùy thời ôm vợ hẹo người." Vợ hẹo nhìn lấy mình trong ngực thiếu nữ nhịn không được cười lên, cô gái nhỏ này đang ghen. Qua nhiều năm như vậy, Lật một mực hầu ở bên cạnh mình, đã là chính mình người thân nhất. Chỉ bất quá còn không có đột phá một bước cuối cùng mà thôi. Hắn muốn đợi nàng lại lớn lên một chút, chắc chắn sẽ có thời cơ nhường hết thể nước chảy thành sông. Hắn ôm Lật ôn tồn một lát sau, đi vào bãi biển đi theo đầu này mỹ nhân ngư xuất phát. Mấy ngày nay thời tiết rất tốt, vợ hẹo nhường thủy tinh linh đẩy thuyền ở trong biển đi vào. Có kinh nghiệm lần trước, hắn nhường ạ cụ ạ tạ trước giấu ở đáy thuyền, đợi đến biển cả chỗ sâu lại để cho nàng đi ra. Cái này trên đường đi ngược lại là không giống cùng mỹ nhân ngư chị thứ ba như thế gặp được hải tặc loại hình. Ngược lại là qua lại trên thuyền buôn thủy thủ coi là bờ hẻo là gặp rủi ro người, hỏi hắn có cần hay không rút một tay. Bờ hẻo rất lễ phép cự tuyệt. Bọn hắn hướng về biển sâu tiến lên một ngày, chậm rãi rời xa nhân loại thành phố. Cũng không lâu lắm, mặt trời lặn về phía tây, toàn bộ mặt biển đều tắm rửa tại cái này màu vàng ánh chiều tà bên trong. A, thật xinh đẹp á bờ hẻo, thật kỳ quái. Mặt trời nhìn qua như là chìm đến đáy biển bên trong đi. Nhưng là chúng ta ở trong biển cho tới bây giờ không nhìn thấy qua nó. A Cụ A Tạ đầu tiên là nổi lên mặt nước, sau đó lại chìm vào đáy biển, một lát sau lại nổi lên mặt nước nhìn xem bờ hẻo hỏi. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt thấy mặt trời chìm vào mặt biển. Mặt trời cũng không phải là chìm vào đáy biển. Nếu như chúng ta tốc độ rất nhanh, một mực đuổi theo mặt trời lời nói chúng ta liền có thể một mực nhìn thấy nó. Bờ hẻo cười nói. Thật sao? Bờ hẻo. Làm sao ngươi biết? Ngươi có thể đuổi tới mặt trời sao? Ta đương nhiên đuổi không kịp. Bờ hẻo lắc đầu, làm cho đùa, muốn đuổi tới mặt trời ít nhất phải cùng địa cầu tự quay tốc độ một dạng nhanh mới được. Ta sở dĩ biết rõ là tại trong sách nhìn thấy. Nói cách khác, cái kia người viết sách có thể đuổi tới mặt trời sao? Cái này thật sự là quá lợi hại. A Cụ A Tạ sùng bái nói ra. Đợi cuối cùng một tia ánh nắng tan biến tại mặt biển phía dưới, ánh trăng tung xuống, trên mặt biển một mảnh ánh bạc màu trắng bọc. A Cụ A Tạ tỉ tỉ, đã đến buổi tối. Ngươi muốn về nhà sao? Không, bà nội nói qua, cùng với ngươi lời nói buổi tối có thể không trở về nhà. A, tốt a. Mỹ nhân ngư bà nội cũng biết cháu gái của mình nổi lên mặt nước chuyện làm thứ nhất chính là đến tìm bờ hẻo. Từ khi xác định bờ cùng tiên nữ có quan hệ về sau, nàng vậy không có ngăn cản cháu gái của mình tới gặp cái này nhân loại. Mà lại từ khi những thứ này cháu gái cùng bờ tiếp xúc về sau, đối với nhân loại nhận thức trở nên khắc sâu rất nhiều. Các nàng đều biết một chút nhân loại đối với các nàng nhân ngư ác ý, cho nên mỹ nhân ngư bà nội vậy cổ vũ các nàng cùng hắn tiếp xúc nhiều, hiểu rõ hơn một chút thế giới nhân loại. Chỉ cần cùng với hắn một chỗ liền có thể đêm không về ngủ. Mà lại chúng ta còn đem ngươi cho chúng ta nói cố sự nói cho bà nội nghe đâu. Ngươi trải qua một chút mạo hiểm, ngay cả chúng ta bà nội đều cảm thấy rất chơi vui. Còn có ngươi cho chúng ta chocolate, chúng ta vậy đưa cho bà nội ăn. Bà nội dã man nữa thích cái kia đồ ăn. Bà nội còn nói, chờ có cơ hội muốn tự mình gặp ngươi một chút. Bất quá bà nội không đến trên mặt nước đến. Bởi vì nếu như bà nội từ trong cung điện đi ra, đáy biển những con cá kia nhìn thấy bà nội đều biết không tự chủ được đi theo nàng. Như thế đối với đáy biển sinh thái không tốt. Bờ Éo nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới mỹ nhân ngư bà nội lại có mạnh như vậy lực ảnh hưởng. Hắn ngược lại là nghĩ đến đáy biển đi xem một chút, chỉ tiếc hiện tại cũng không có năng lực như vậy. Đúng lúc này, Bờ Éo nhìn thấy nơi xa thật giống có một tòa giống như núi cao bóng tối chuyển động về phía bên này tới. Ừm, đó là cái gì? Chương 197, đáy biển bá chủ. Chương 197, đáy biển bá chủ. Nhìn thấy cái kia như núi bóng đen, Bờ Éo đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Trong mắt của hắn hiện lên phía trước đi nọc chi ổ cùng luận bị nuốt hết chẳng cảnh. Chẳng lẽ là cái kia cá voi khổng lồ? Hắn lập tức cảm giác thoáng cái, nhưng trước mắt khoảng cách xa xôi, vô pháp cảm giác. Đúng lúc này, bóng đen kia phun ra cao cao của nước. Tại ánh trăng xuyên tấu phía dưới, vô số giọt nước như là chân châu rơi xuống tại bóng đen bên trên, cái kia nước phản xạ ánh trăng, phát họa ra nó cực lớn thân hình. Lần này bờ có thể khẳng định, bóng đen này chính là cái kia đại tình ngư. Trong lòng của hắn run lên, nhanh triệu hồi ra thủy tinh linh thay đổi đầu thuyền, ạ cụ ạ tạ tỷ tỷ, chúng ta đến nhanh lên một chút rời đi nơi này. Cái kia bóng đen to lớn cách bọn họ còn cách một đoạn, hắn từ túi ma pháp bên trong lấy ra áo choàng mặc trên người, tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này. Áo choàng còn có hai lần thuấn di cơ hội, cho nên hắn hiện tại thật cũng không như vậy bối rối. A cụ ạ tạ vậy nhìn thấy cái bóng đen kia phun ra của nước, nàng che miệng nhỏ giọng nói ra, Bờ Éo, ngươi nhìn. Cái kia thế nhưng là các tỷ tỷ nói đáy biển bá chủ một trong. Tỷ tỷ phía trước còn nói qua, các ngươi theo nó trong bụng đi ra qua. Ừm. Bờ Éo gật gật đầu nói, hiện tại chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Không phải vậy làm không tốt lại bị nó cho nuốt đi vào. Vợ cùng ạ cụ ạ tạ đang chuẩn bị rời khỏi, bóng đen kia đột nhiên vang lên tiếng long long. Chỉ thấy ạ cụ ạ tạ ngẩn người, chuyển thân nhìn một chút bóng đen. Bờ Éo, đáy biển bá chủ thật giống ngay tại thống khổ rên gì đâu. A, cái gì? Bờ Éo ngẩn người, tỷ tỷ, ngươi có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì? Ân, nó nói là chúng ta trong hải dương đặc hữu ngôn ngữ. Ạ cụ ạ tạ hồi đáp. Nó nói cái gì? Bờ Éo hỏi. Nó đang cùng cái gì đó tiếp xúc. Để bọn chúng rời khỏi nó. Cũng không lâu lắm, cái kia cá voi đột nhiên bắt đầu chuyển động, nó đầu tiên là chìm vào đáy biển. Sau một lát lại đột nhiên từ đáy nước lao ra, sau đó lại nhập vào trong nước. Cá voi to lớn thân ảnh ở dưới ánh trăng là rõ ràng như thế. Màn này, nhường Bờ Éo nháy mắt nhớ tới bọn hắn lần thứ nhất ra biển thời điểm, cưỡi chiếc thuyền lớn kia bị cái này cá voi khổng lồ từ giữa đó đụng thành hai đoạn chẳng cảnh. Một lát sau, cái này cá voi nhập vào trong nước kích thích sóng lớn hướng về bờ thuyền nhỏ trùng kích tới. Kém chút không có đem bờ thuyền nhỏ cho đổ nào. Cũng không lâu lắm, cái kia cá voi lần nữa từ trong nước xông ra, lặp lại động tác mới vừa rồi. Bờ Éo đội vàng đẩy ra hộ thuẫn, phòng ngừa sóng biển mãnh liệt đem hắn thuyền nhỏ đổ nào. Mấy lần về sau, nó mới dừng lại, lại bắt đầu vang lên tiếng long long. Tỷ tỷ, nó đang nói cái gì? Bờ Éo hỏi. Nó còn là đang rên gì? Nó thật giống rất thống khổ. À cụ ạ ta nhữ mày nói ra. Bờ Éo mặc dù có chút hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì có thể để cho cái này cá voi khổng lồ cảm thấy thống khổ, nhưng hắn không cũng ý định tìm tòi hư thực, dù sao lòng hiếu kỳ dễ dàng hại người chết. Bờ Éo đang chuẩn bị chào hỏi mỹ nhân ngư rời khỏi, có thể trong miệng nàng lại đột nhiên phát ra kỳ lạ thanh âm. Cũng liền như vậy một cái mắt, núi nhỏ kia một dạng cá voi liền xoay người lại. Sau đó thật nhanh hướng phía Bờ Éo vị trí di động qua tới. Cái kia cá voi một bên di động còn một bên phát ra rồn rập tiếng ông ông. Đúng lúc này, Bờ Éo giác quan thứ 6 nhắc nhở hắn cái kia cá voi vô cùng nguy hiểm. Ta đương nhiên biết do nó vô cùng nguy hiểm a. Bờ Éo vừa sợ vừa giận. Hắn cảm thấy mình trên người lông tơ đều dựng đứng lên. A Cụ A Tạ, ngươi đang làm gì? Bờ Éo vội vàng đưa tay bắt lấy A Cụ A Tạ cánh tay, đang chuẩn bị lợi dụng áo choàng thuấn di về công quốc Bích Lam đảo cái kia bãi biển. A Cụ A Tạ lại đột nhiên bắt lấy bờ cánh tay nói ra, Bờ Éo, chớ vội đi. Hải Dương Bá Chủ tại thỉnh cầu chúng ta viện trợ. Sau đó nàng bắt đầu dùng kỳ lạ âm điệu đáp lại ngay tại di chuyển nhanh chóng tới cự hình cá voi. Quả nhiên, cái kia cực lớn cá voi cũng không có thể hiện ra tính công kích, nó rất nhanh liền chậm dần tốc độ. Bơi tới trước mặt bọn hắn thời điểm, cá voi xoay người qua, mà là dùng con mắt thật to nhìn bọn họ nói ra, ở, nguyên lai là Hải Vương con gái sao? Ta đã thật lâu không có nhìn thấy phụ thân của ngươi. Đúng vậy, Hải Dương Bá Chủ, ngài nói ngài cần chúng ta viện trợ, là muốn làm sao mới có thể viện trợ ngươi đây? Cá voi khổng lồ cũng không trả lời nàng, nó nhìn chằm chằm bờ thuyền nhỏ hỏi. Bên cạnh ngươi cái kia là nhân loại sao? Ta cảm thấy ta tựa hồ đã gặp qua hắn ở nơi nào. Ừm, Hải Dương Bá Chủ, hắn là bằng hữu của ta, là bà nội khách nhân. Nguyên lai là Hải Vương mẹ khách nhân. Cá voi phun thoáng cái hơi thở, lại là một luồng cột nước phóng lên tận trời. Nó không tiếp tục quản Bờ Éo, dù sao nó không biết nuốt vào bao nhiêu thuyền. Nhân loại đối với nó đến nói chỉ là đồ ăn một trong mà thôi. Hải Vương con gái, thân thể ta bên trên hấp thụ rất nhiều phiền lòng vật nhỏ, có thể xin ngươi giúp ta thanh trừ thoáng cái sao? Trước mắt như núi cao cá voi đưa nó thân thể to lớn có chút hướng một bên nghiêng, lộ ra bụng của mình. Bờ Éo nhờ ánh trăng nhìn thấy trên người nó tràn đầy lít nha lít nhít bụng nhỏ. A, đây là trong biển ký sinh sinh vật, hà biển. À cụ ạ tạ che miệng lại. Hà biển. Bờ hơi sửng sốt sững sờ. Hắn đương nhiên là biết rõ hà biển. Nguyên lai vừa rồi cá voi nhảy ra mặt nước chính là muốn thanh trừ trên người hà biển. Chỉ là không nghĩ tới cái này liền truyền kỳ chiến hạm đều không có cách nào thường tổn đáy biển bá chủ, thế mà lại bởi vì hà biển mà cảm thấy thống khổ. Đúng vậy, những thứ này phiền lòng vật nhỏ phi thường không thích. Ta cũng không biết bọn họ là lúc nào bám vào trên người ta. Nếu như chỉ là bám vào trên người ta ngược lại là không có gì. Nhưng là hai ngày này bọn họ bám vào ta giao hợp địa phương, nhường ta vô cùng thống khổ. Ta tộc đàn không biết đi chỗ nào, bọn họ hiện tại muốn mấy năm mới đến nhìn ta một lần. Cho nên, ngươi có thể giúp ta đem những này vật nhỏ thanh trừ hết sao? Làm ạ cụ ạ tạ đem cá voi phiên dịch ra đến về sau, vợ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Không nghĩ tới nhường truyền kỳ động vật thống khổ, thế mà là những thứ này không đáng chú ý ký sinh sinh vật. Đấy biển bá chủ, ta khả năng không có cách nào, bất quá bằng hữu của ta có lẽ sẽ có biện pháp. Ạ cụ ạ tạ nói ra.
À,
cái này nhân loại có biện pháp. Tốt à, có thể xem như hải vương mẹ khách nhân, khẳng định cũng không phải cái gì phổ thông nhân loại. Như vậy đi, ngươi nói cho cái này nhân loại, chỉ cần hắn có thể giúp ta bận điệu, ta cũng có thể đáp ứng giúp hắn một lần. Chỉ cần là ta có thể làm đến sự tình, có thể được đến đáy biển bá chủ một cái giúp một tay cơ hội, như thế nhường bờ hẻo rất là động tâm. Dù sao hắn về sau muốn đi bên kia biển, có đáy biển bá chủ hỗ trợ, khẳng định biết dễ dàng hơn nhiều. À cụ ạ tạ tỷ tỷ, vậy ngươi có thể cùng những thứ này hà biển tiếp xúc sao? Có thể là có thể, nhưng chúng nó là trong biển nhất không giảng đạo lý quần thể. Bọn họ căn bản sẽ không chủ động thoát ly bọn họ hấp thụ bên trên đồ vật. À cụ ạ tạ có chút bất đắc dĩ nói. Chương 198, đáy biển bá chủ hứa hẹn. Chương 198, đáy biển bá chủ hứa hẹn. Nhìn qua đáy biển bá chủ trên da số lượng nhiều kinh người lít nha lít nhít hà biển, vợ chỉ cảm thấy da đầu của mình run lên. Nhưng mà này còn chỉ là cái này cá voi hơi nghiêng người mới nhìn đến một phần nhỏ. Còn tại dưới biển trên bụng không biết đạo trưởng đầy bao nhiêu hà biển. Bất quá như là đã đáp ứng, vợ kéo bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao giúp cái này cá voi khổng lồ thanh lý trên người nó hà biển. Hắn nhớ kỹ chính mình trước kia nhìn qua tương quan phim phóng sự, đều là dùng súng nước cao áp thanh lý cỡ lớn trên thuyền mặt hà biển. Thế là bờ triệu hồi ra thủy tinh linh, hướng phía những cái kia hà biển phát xạ thủy mâu, mặc dù thủy mâu lực trùng kích rất lớn, nhưng đánh vào cá voi trên thân thời điểm, chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Khó trách lần trước trên thuyền công kích cái này cá voi thời điểm, nó một chút việc đều không có. Bất quá thủy mâu đối với hà biển đến nói lực sát thương còn được, bị thủy mâu đánh trúng hà biển trực tiếp liền từng mảng lớn bể nát. Thế là bờ kéo gọi ra phân thân, nhường hai thủy tinh linh đồng thời làm việc, hiệu suất ngược lại là tăng lên rất nhiều. Vợ trực tiếp mệnh lệnh thủy tinh linh công kích những thứ này hà biển, sau đó hắn liền không cần lại chính mình tốn tinh lực đi điều khiển. Đây là tại dày đỏ nơi đó lấy được thế giới ban thưởng hiệu quả. Những thứ này ma pháp triệu hắn đi ra sinh vật tựa như là có rồi tư tưởng của mình, có thể tự mình chấp hành đơn giản một chút lặp lại mệnh lệnh. Tựa như là một cái đơn giản ai chương trình một dạng. Vợ kéo ngược lại là rất kỳ vọng sau này mình có thể thu được loại kia đại quy mô triệu hoán loại ma pháp. Đến lúc đó một người chính là một chi quân đội. Bất quá vẫn là phải đem ma lực lượng lại để thăng đi lên mới được. Để chống tay đến mở từ túi ma pháp bên trong móc ra dao găm, dùng một hồi lâu mới đem cá voi trên người một viên hà biển cho nảy ra xuống tới. Hắn sờ sờ vừa móc xuống tới hà biển hấp thụ địa phương, cái kia liền hắn thủy tinh linh dùng thủy mâu đều không có cách nào tạo thành tổn thương trên da, lại có một cái vết thương nho nhỏ. Cái này hà biển quả nhiên có thể tổn thương đến cái này đáy biển bá chủ thân thể, kia đại khái chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mặc dù đã tìm được phương pháp, nhưng là cái này đáy biển bá chủ lớn đến kinh người, chỉ dựa vào tự mình một người không biết phải lấy được lúc nào đi. Thế là bờ hẹo nhìn xem ạ cụ ạ tạ nói ra, tỷ tỷ, đi đem cái khác mấy người tỷ tỷ vậy gọi tới đi. Mặt khác, các ngươi có thể đem đáy biển những cái kia sao biển tìm đến sao? Sao biển? Bờ hẹo, ngươi nói là sao biển vậy có thể thanh lý những thứ này hà biển sao?
Ừm.
Bờ hẹo gật gật đầu, hắn trước kia vốn là thích xem những thứ này phim tài liệu, cho nên nhớ mang máng sao biển là hà biển thiên địch một trong. Thế là ạ cụ ạ tạ chui vào đáy biển. Vợ thì chậm rãi dọn dẹp. Cứ việc ma lực lượng được tăng lên, nhưng cùng lúc thi pháp vốn là tiêu hao đến lớn. Nửa giờ sau, bờ hẹo liền muốn nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ khôi phục ma lực. Cứ như vậy, khi ánh nắng lần nữa vẩy vào trên mặt biển lúc, bờ hẹo vừa mới thanh lý xong đáy biển bá chủ lộ ra ngoài cái này một mảnh nhỏ trên da hà biển. Tình trạng kiệt sức bờ hẹo lắc đầu, nhiệm vụ này thật đúng là khó thực hiện. Bất quá đáy biển bá chủ rất là cao hứng, thỉnh thoảng phun ra hơi thở, còn vang lên tiếng long ngọng, đáng tiếc bờ hẹo nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Bất quá nó vậy có thể cảm giác được trên thân thể hà biển bị thanh lý rất nhiều. Nó cái kia con mắt thật to nhìn qua bờ hẹo lộ ra thiện ý, cũng coi là tán thành hắn. Mà lại bờ trên thân thế giới ban thưởng lực hấp dẫn đối với nó tự nhiên cũng là hữu hiệu. Chỉ thấy cái này cá voi khổng lồ bắt đầu nghiêng nằm tại mặt nước, đem trên bụng hà biển vậy lộ ra. Bờ kéo lúc này mới nhìn thấy cái này cá voi khổng lồ mềm mại chỗ vậy treo đầy hà biển, khó trách nó biết thống khổ ở trong biển trên nhảy dưới tránh. Bờ kéo nhường thủy tinh linh hướng về kia mềm mại chỗ phát xạ thủy mâu, cái kia cá voi lắc lắc cái đuôi, đem cái chỗ kia thu bảo, tựa hồ không quá dễ chịu. Nghĩ đến cũng là, chỗ kia hẳn là cái này cá voi nhược điểm một trong. Thế là bờ trước thanh lý địa phương khác hà biển. Cũng không lâu lắm, bốn đầu mỹ nhân ngư chui ra mặt nước. Bờ kéo, lại gặp mặt, có nhớ ta không? Chị thứ hai ạ lạn nạ cười hỏi. Chị thứ ba ạ đẹo là nhìn xem cá voi khổng lồ nói ra, và, các ngươi thế mà thật gặp đáy biển bá chủ. Ta muội, không thể không có lễ phép như vậy. Đại tỷ ở tí nạ thì nhanh lôi kéo em gái của mình lễ phép hướng cái này cá voi bất an. Dù sao liền phụ thân của các nàng đều đối với cái này cá voi khách khách khí khí. Ô hát, hải vương bốn cái con gái đều tại cái này, đây thật là khó gặp. Cá voi chờ mình, chỉ thấy nó dừng lại một chút chỉ chốc lát, như là tại tích xúc cái gì ma lực một dạng. Sau đó bờ thật giống nhìn thấy trên người của nó có nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng qua. Một lát sau, cá voi phun ra hơi thở, đầy trời giọt nước vẩy vào mỹ nhân ngư chị em trên thân. Bờ trên thân vậy dính vào một chút giọt nước, sau đó hắn cảm thấy mình thân thể có rồi một chút biến hóa rất nhỏ. Đây là ta cho các ngươi lễ gặp mặt, có thể tăng lên các ngươi ở trong nước bơi lội sức chịu đựng. Cảm ơn ngươi. Đấy biển bá chủ. Bốn chị em chăm miệng một lời nói lời cảm ơn. Tỷ tỷ. Sao biển đâu? Bờ kéo hỏi. Đến, chỉ bất quá tốc độ của bọn nó biết chậm một chút. bởi vì bọn họ cũng không am hiểu bơi lội, đều là tại dưới nước bò sát. Chị thứ tư nói ra, sau đó nàng lại ngẩng đầu hỏi trên thuyền bờ eo, ngươi là thế nào biết rõ sao biển thích ăn hà biển? Bọn họ thế nhưng là sinh hoạt tại đáy biển, ngươi gặp qua bọn họ sao?
Chưa thấy qua.
Bờ eo lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ lại là tại trong sách nhìn thấy a?
Bờ eo gật gật đầu.
Trời ạ, ngươi nhìn cái kia sách đến cùng là?
Cái kia người viết sách có thể theo đuổi đến mặt trời, còn tới qua chúng ta đáy biển.
Hắn hẳn là chính là ngươi tại trong chuyện xưa nói thần minh sao?
Ách, đại khái là vậy, ta cũng chưa từng thấy qua hắn.
Lúc này, cá voi lần nữa nghiêng người đi qua, nhờ bờ eo viện trợ nó thanh lý trên người hà biển. Mỹ nhân ngư chị em nhìn qua cái này lít nha lít nhít hà biển kinh ngạc đến há to miệng.
Bờ từ túi ma pháp bên trong móc ra mấy cái đoạn kiếm giao cho mấy người tỉ muội.
Nửa ngày về sau, một người bốn cá mệt mỏi nói không ra lời.
A, mệt mỏi quá người a, ta đi xem một chút sao biển đến không có.
Chị thứ hai thoáng cái liền chui vào trong nước.
Cũng không lâu lắm, nàng lại nổi lên vui vẻ nói ra, đến, đến, nhóm sao biển đã tại đáy biển tụ tập.
Đáy biển bá chủ, chúng ta đến đáy biển đi thôi.
Cá voi khổng lồ nghe vậy lật người đến, sau đó đột nhiên chui vào đáy biển.
Bờ hẻo, ngươi không muốn đi a, chúng ta một hồi liền quay lại.
Mỹ nhân ngư chị em vậy đi theo tiến vào đáy biển.
Các nàng phải đi cho sao biển dẫn tiến, không phải vậy những cái kia sao biển nhất định sẽ bị đáy biển bá chủ dọa sợ.
Sau một tiếng, cá voi khổng lồ lần nữa nổi lên mặt nước lấy hơi.
Bờ hẻo nhìn thấy trên người của nó đã bò đầy sao biển.
Mỹ nhân ngư chị em rất nhanh vậy nổi lên mặt nước.
Bờ hẻo, nhóm sao biển nói ăn hết những thứ này hà biển phải cần một khoảng thời gian, cho nên chúng ta có thể rời khỏi.
Cảm ơn ngươi, nhân loại, ta nhớ kỹ tên của ngươi cùng bộ dáng, về sau ngươi cần viện trợ thời điểm, liền đến tìm ta.
Ta muốn làm sao tìm tới ngươi đây?
Đáy biển bá chủ.
Ngươi chỉ cần tại bờ biển kêu gọi tên của ta, ta liền có thể nhận biết được.
Tên ta là, Yp chương 199, tập kết binh sĩ chương 199, tập kết binh sĩ tạm biệt cá voi khổng lồ về sau, ba tỷ bội lần nữa ăn ý rời khỏi.
Vợ thì tiếp tục đổi tiếp chị thứ tư ạ cụ ạ ta ở trên biển du đã mấy ngày.
Bọn hắn ở trên biển gặp được thành đàn cá chuẩn, cũng gặp phải kết bạn cá heo, còn có ngẫu nhiên xẹt qua chân trời cự ưng.
Khoảng thời gian này thời tiết đều rất tốt, cho nên bọn hắn không có gặp được bao táp.
Lại qua hai ngày sau, ạ cụ ạ ta ở trên biển đột nhiên ngừng lại.
Vợ heo, cảm ơn ngươi theo giúp ta, ta phải trở về.
Ạ cụ ạ ta phát hiện mấy ngày nay chính mình đối với bên người vị hảo hữu này càng ngày càng để bụng, càng ngày càng muốn cùng hắn ở cùng một chỗ.
Nàng cuối cùng là biết rõ tại sao ba người tỷ tỷ về nhà về sau luôn là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ.
Các tỷ tỷ đều nói bờ trên thân có kỳ quái khí chàng, sẽ để cho lòng người sinh hảo cảm.
Cho nên đều nói không thể cùng hắn ở cùng một chỗ thời gian quá dài.
Lần này nàng cuối cùng là tự mình thể nghiệm một phen.
Đúng, vợ hẹo, em chút quên nói với ngươi, cái kế tiếp em gái sinh nhật là tại mùa đông.
Cho nên lần sau các ngươi thời gian gặp mặt chính là mùa đông.
Được, ta nhớ kỹ.
Vợ hẹo ngồi tại trên thuyền nhỏ gật gật đầu.
Gặp lại, vợ hẹo.
Cùng mỹ nhân ngư tạm biệt về sau.
Bờ hẻo dùng áo choàng quét thoáng cái trở lại lật ở lại khách sạn.
Sau đó hai người cưới vị con xấu xí rời khỏi công quốc Bích Lam đảo.
Tại vị con xấu xí trên lưng, vợ cùng lật nói lên trên biển gặp phải sự tình. Ta cùng ạ cụ ạ tạ ở trên biển gặp chúng ta lần thứ nhất ra biển gặp phải cái kia cá voi.
Là đem chúng ta nuốt mất cái kia cá voi sao?
Vậy các ngươi lại bị.
Lật vậy nhớ lại cái kia đoạn khó quên kinh lịch.
Không có, nó không có nuốt chúng ta, nó còn mời chúng ta giúp một tay.
Bờ hẻo đem giúp một tay cá voi thanh lý hà biển sự tình nói một lần.
Bờ hẻo, ngươi chuẩn bị nhường cái kia đại kình ngư giúp ngươi làm cái gì đây?
Chờ chúng ta đem chuyện bên này đều xử lý xong, chúng ta liền đi phía đông nhìn xem.
Đến lúc đó liền mời nó dẫn chúng ta qua đi.
Bất quá, ta cũng không biết nó có thể làm được hay không.
Bờ quay đầu nhìn về phía đông, hắn sớm muốn đi phía đông nhìn xem.
Luật cùng bờ không sai biệt lắm mỗi ngày đều cùng một chỗ, đã sớm phát hiện hắn đối với phương đông có dị thường mê luyến, nàng không biết bên kia đến cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Nhưng nàng đều là vô điều kiện ủng hộ bờ hẻo. Thế là nàng mở miệng hỏi, bờ hẻo, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không phải đi mượn quân đội?
Ừ, đúng thế.
Cùng đột quốc vương ước định 2 năm ước hẹn đã nhanh muốn tới. Hiện tại phải đi mấy cái kia quốc gia đi mượn quân đội.
Vì con xấu xí, chúng ta đi trước kim điểu quốc gia kia, vừa vặn nhường lồng chim nhìn xem cái kia kim điểu.
Tốt, chủ nhân.
Vị con xấu xí bay 2 tháng về sau liền đến kim điểu hiện tại vị trí quốc gia.
Bọn hắn tại trong thành bảo nhìn thấy Danny vương tử.
Bờ hẻo tiên sinh, đã lâu không gặp.
Vương tử tìm về kim điểu, trở thành quốc gia này vương tử, hắn cùng hoàng kim thành lâu đài công chúa cử hành hôn lễ.
Hồ ly vương tử thì cưới hoàng kim ngựa về hoàng kim thành lâu đài.
Vương tử điện hạ, ta là tới mượn quân đội.
Hàn huyên sau một lúc, bờ hẻo nói đến.
Đương nhiên, bờ hẻo tiên sinh, các binh lính của ta đã chuẩn bị kỹ càng.
Vương tử rất nhanh liền triệu tập lên hắn vì bờ chuẩn bị quân đội, có chừng 100 người, mặc dù binh lực không nhiều, nhưng mỗi một tên lính phân phối xung kíp, trang bị tương đối tinh lương.
Vương tử đứng tại trên đài cao nhìn xem binh lính của mình nói ra, các binh sĩ, bên cạnh ta vị này chính là ma pháp sư bờ hẻo tiên sinh. Từ giờ trở đi, hắn chính là quan chỉ huy của các ngươi.
Binh sĩ hai mặt nhìn nhau, dù sao trước mắt thiếu niên tóc đen này xem ra có ít người xúc vô hại, lại không nghĩ rằng là trong truyền thuyết ma pháp sư.
Vương tử phía trước ngược lại là nói cho bọn hắn, muốn để bọn hắn đi theo một vị trong truyền thuyết ma pháp sư đi chinh chiến. Nhưng chưa nói qua là còn trẻ như vậy mà pháp sư.
Bờ hẻo biết rõ những binh lính này đang suy nghĩ gì, hơn phân nửa cảm thấy hắn tuổi còn rất trẻ, không giống như là một cái ma pháp sư.
Nhiều lần hắn hướng người khác cho thấy chính mình ma pháp sư thân phận thời điểm, đối phương đều là một mặt không tin.
Dù sao tất cả mọi người trong ấn tượng ma pháp sư đều là giống như đạo sư của hắn leo như thế ông già Noel bộ dáng. Đây chính là mọi người đối với ma pháp sư cứng nhắc ấn tượng. Hắn không nói gì, hắn trông thấy sân huấn luyện trong đất có một đống đá tảng, thế là hắn phất tay triệu hồi ra thạch đầu nhân. Theo bờ eo ma lực tăng trưởng, hắn có thể triệu hồi ra càng lớn thạch đầu nhân. Làm cao hơn 3 mét thạch đầu nhân xuất hiện tại những binh lính này trước mặt, đồng thời một quyền liền đem binh doanh mặt đất ném ra hố sâu lúc. Các binh sĩ cuối cùng là ý thức được thiếu niên ở trước mắt là cái hàng thật giá thật ma pháp sư. Lúc này mới nguyện ý nghe theo điều khiển. Thống lĩnh, chúng ta lúc nào xuất phát? Binh sĩ hỏi. Chờ ta đi Hoàng Kim Thành lâu đài tìm một cái khác vương tử mượn quân đội về sau lại xuất phát. Các ngươi trước tiên có thể tự động hoạt động. Đợi binh sĩ sau khi rời đi, vợ quay đầu nhìn vương tử hỏi, vương tử điện hạ, cái kia kim điều đâu? Nó nha, tại cây táo vàng phía trên ăn ra. Vương tử dẫn bờ hẹo bọn hắn đi vào cây táo vàng dưới. Kim điều nhìn thấy bờ cùng luật vậy rất là vui vẻ, vội vàng từ trên cây bay xuống rừng ở luật trên bờ bay. Vợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra lồng chim hỏi, lồng chim, cái này kim điều có phải hay không là ngươi muốn tìm cái kia? Chủ nhân, nó không phải là. Lồng chim có chút tiếc nuối mà nói. Quả nhiên là không có dễ dàng như vậy nhường lồng chim biến thành hoàn toàn thể. Kim điểu nhìn thấy lồng chim về sau lại có chút hưng phấn, nó thoáng cái liền nhảy đến bờ trên vai hỏi, cái này lồng chim phía trên có một luồng khí tức quen thuộc, có thể để cho ta đi vào đợi một hồi sao? Đợi luật phiên dịch ra kim điểu sau, bờ eo cười nói, đương nhiên có thể, cái này lồng chim hấp thu trước ngươi một mực ở cái kia lồng chim gỗ, ngươi biết quen thuộc cũng là bình thường. Kim điểu tiến vào lồng chim sau, lồng chim lại đột nhiên nói ra, a, chủ nhân, thật kỳ quái, ta có thể tại cái này kim điểu trên thân cảm nhận được ta cái kia kim điểu khí tức. Chủ nhân, cái này kim điểu hẳn phải biết thứ gì? Lồng chim có chút kích động nói. Vợ éo nghe vậy nhìn xem bên trong lồng chim kim điểu hỏi, kim điểu, ngươi gần nhất có hay không gặp được ngươi giống như ngươi kim điểu? Không có à, ta gần nhất đều chưa thấy qua đồng loại của ta đâu, nếu là nhìn thấy ta khẳng định biết được kỹ. Vợ éo nghe vậy cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát sau hỏi, ngươi từ ra đời vẫn ở tại ta cứu ngươi đi ra quốc gia kia sao? Thật giống không phải là, ta vậy không quá nhớ kỹ ta đến quốc gia kia phía trước là sinh hoạt ở đâu. Ta không có cái kia đoạn ký ức. Lồng chim nghe vậy có chút thất vọng thở dài. Kim điểu nhưng lại tiếp lấy nói ra, bất quá ta có thể xác định chính là, ta cũng không phải là ngay từ đầu liền sinh hoạt tại bên trong lồng chim. Ta trước kia hẳn là sinh hoạt tại một cái trong rừng rậm, nhưng không biết tại sao, ta một chút cũng nhớ không nổi đến. Kim điểu hơi nghi hoặc một chút nói. Vợ éo nghe vậy thì có rồi một điểm đại khái mặt mày, có lẽ kim điểu nguyên lai vị trí quốc gia kia quốc vương sẽ biết chút gì. Lồng chim, không nên gấp gáp, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Được rồi, chủ nhân. Đợi kim điểu từ bên trong lồng chim bay ra ngoài sau, vợ éo bọn hắn cáo biệt vương tử, cưới bị con xấu xí hướng Hoàng Kim Thành lâu đài phương hướng bay đi. Chương 200, tụ hợp chương 200, tụ hợp vài ngày sau, vợ eo bọn hắn liền đến Hoàng Kim Thành lâu đài. Nơi này cự hình hoa hồng hoa đã biến mất không thấy gì nữa, pháo đài cũng thay đổi thành phổ thông pháo đài. Hồ ly biến thành vương tử nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Vợ eo tiên sinh, luật nữ sĩ, hoan nên các ngươi đi vào ta pháo đài. Ngươi tốt, vương tử điện hạ, chúng ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Tên của ta tại ta bị biến thành hồ ly thời điểm liền đã biến mất, cho nên ngươi trực tiếp gọi ta hồ ly vương tử là được. Hồ ly vương tử thở dài một hơi nói ra. A, tên biến mất, là có ý gì? Ta bị nữ phù thủy biến thành hồ ly về sau, mọi người liền biết quên tên của ta, ta cũng biết quên tên của ta. Cho nên tên liền biết biến mất rơi. Liền xem như khôi phục hình người, ta vậy không nhớ ra được ta nguyên bản tên, mà lại cha mẹ ta cũng nhớ không nổi tên của ta. Vậy nếu là trước đó tại trong sách vợ viết xuống tên của ngươi đâu? Vợ éo hỏi. Trong sách vợ tên cũng biết đi theo tàn biến, đây chính là nữ phù thủy nguyền rủa mang tới hậu quả. Hồ ly vương tử bất đắc dĩ nói. Là được, không nói những thứ này, có thể khôi phục hình người đã là đáng được ăn mừng sự tình. Vợ éo tiên sinh, các ngươi là đến muốn binh sĩ chính là sao? Vợ eo gật gật đầu. Đi thôi, ta mang các ngươi đi xem ta chuẩn bị cho ngươi binh sĩ. Hồ ly vương tử cũng cho vợ cung cấp 100 tên lính, những binh lính này cũng là tay cầm súng kiếp. Mà lại trên tay bọn họ súng kiếp so Danny vương tử bên kia quân đội súng kiếp muốn tiên tiến một chút. Những binh lính này cũng không có mặc khôi giáp, trên người bọn họ mặc chính là cùng thiết binh nhỏ không sai biệt lắm cái chủng loại kia đỏ làm giao nhau chế thức quân trang. Ta vứt bỏ cũ kỹ khôi giáp cùng loan đao, toàn bộ đổi thành Nhật Bất Lạc Đế quốc mới nhất súng đạn. Hồ ly vương tử nói ra, liền để bọn hắn cùng ngươi đi tác chiến kinh lịch thoáng cái chiến đấu chân chính đi. Rất cảm ơn ngươi, vương tử điện hạ. Vợ thật sâu bái một cái, hắn vậy tại Nhật Bất Lạc Đế quốc đợi qua, những thứ này súng đạn cũng không phải là dễ cầm như vậy đến. Cái này hồ ly vương tử hẳn là phí hết lớn tình mới làm tới cái này, những binh lính này cái này thân trang bị. Ta sở dĩ phí hết tâm tư muốn đi tìm những thứ này súng đạn, là bởi vì ta lo lắng nữ phù thủy biết tới nơi này lần nữa. Ta cũng không biết Nhật Bất Lạc Đế quốc súng đạn có thể hay không đối với nữ phù thủy tạo thành tổn thương. Hồ ly vương tử mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, vợ eo tiên sinh, ngươi là ta duy nhất nhận thức ma pháp sư, nếu như chúng ta pháo đài lại gặp khó, còn xin ngươi giúp ta chiếu cố thoáng cái muội muội của ta. Vợ éo nghe vậy trong lòng run lên, vương tử điện hạ, ý của ngươi là nữ phù thủy có thể biết nàng xuống nguyền rủa bị giải trừ rồi? Hồ ly vương tử lắc đầu nói ra, ta cũng không biết nữ phù thủy có thể hay không biết rõ, chỉ là nghĩ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dù sao lần trước nữ phù thủy tới đây thời điểm, chúng ta một điểm sức phản kháng đều không có. Bất quá, hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi, ta vậy hy vọng việc này không muốn phát sinh. Hồ ly vương tử cười một cái nói, vợ éo tiên sinh, ta sở dĩ cùng ngươi nói những thứ này, là lo lắng nữ phù thủy cũng biết tìm tới ngươi, cho nên ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Vợ eo rất tán thành gật gật đầu. cho nên hắn mới có thể giữ lại áo choàng thuấn di số lần, đến lúc đó thật gặp được tà ác nữ phù thủy còn có cơ hội đào tẩu. Vợ Hẹo tiên sinh, ngươi chuẩn bị lúc nào dẫn bọn hắn đi đâu?
Hiện tại đi, chúng ta biết đi trước em rể ngươi nơi đó, sau đó ta còn muốn đi quốc gia khác mượn binh. Dù sao chúng ta cũng không biết rõ địch nhân có bao nhiêu binh sĩ. Vợ Hẹo nói,
ta chuẩn bị cho ngươi lương thảo, từ nơi này đến muội phu ta nơi đó ít nhất đều muốn hơn 2 tháng đi.
Hồ Ly Vương tử chỉ binh sĩ phía sau đồ quân đu xe. Những thứ này lương thảo vừa vặn đủ các ngươi trên đường ăn.
Cảm ơn ngươi, vương tử điện hạ.
Những thứ này lương thảo không cần trên đường ăn.
Vợ Hẹo mặc vào áo choàng, nhường hết thể binh sĩ đều nắm tay khoác lên đồng bạn trên vai, lại để cho mấy người lính nắm tay đặt ở đồ quân nhu trên xe. Đợi những binh lính này toàn bộ làm theo về sau, vợ Hẹo lại đem tay khoác lên trong đó một sĩ binh trên vai.
Vương tử điện hạ, chúng ta đi, ta sẽ dẫn bọn hắn trở về.
Vợ hướng Hồ Ly Vương tử phất phất tay, sau đó quét thoáng cái, mang theo hơn 100 tên lính liền tan biến tại nguyên chỗ. Trang cảnh này trực tiếp đem Hồ Ly dọa đến ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn sững sờ rất lâu mới ngẩng đầu quan sát trời, ma pháp sư quả nhiên cùng nữ phù thủy một dạng không giảng đạo lý. Vợ Hẹo bọn hắn mang theo hơn 100 số binh sĩ trực tiếp xuất hiện tại Đen Nhi Vương tử quốc gia quân doanh trong sân huấn luyện. Nguyên bản ở đây huấn luyện mấy cái binh sĩ bị đột nhiên xuất hiện binh sĩ đụng bay ra ngoài thật xa, trực tiếp đem rừng doanh binh sĩ dọa đến quên gõ vang cảnh báo. Bất quá trong quân doanh binh sĩ còn là rất nhanh bắt đầu chuyển động. Bọn hắn giơ tay lên bên trong súng kiếp nhắm chuẩn đột nhiên xuất hiện quân đội. Mà từ Hoàng Kim thành lâu đài tới binh sĩ còn có chút không quen truyền thống cảm giác choáng váng, trong lúc nhất thời toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ.
Vợ Hẹo đội vàng cao giọng la lên, là ta.
Những người này đều là các ngươi đồng bạn.
Là quan chỉ huy các hạ.
Đứng tại chỗ cao cảnh giới binh sĩ cũng phát hiện Vợ Hẹo thân ảnh. Bọn hắn đội vàng nhường trong quân doanh binh sĩ thả ra trong tay súng đạn.
Vợ thì đội vàng chạy đi cho bị đụng bay binh sĩ trị liệu.
Danny Vương tử nghe được binh sĩ báo cáo về sau vội vã chạy đến quân doanh. Nhìn qua trong quân doanh mấy trăm cái trang bị tinh lương binh sĩ, hắn trực tiếp ánh mắt trừng to lớn.
Vợ Hẹo tiên sinh, ngươi là thế nào dẫn bọn hắn vào đây?
Danny Vương tử không hiểu hỏi.
Đương nhiên là thông qua ma pháp.
Vợ thần bí nói ra, ma pháp áo choàng là cái thần kỳ đồ vật, hắn nhất định phải đối với cái này giữ bí mật.
Ma pháp sư quả nhiên là tồn tại hết sức khủng bố.
Danny Vương tử cảm thán nói, nếu là Bờ Hẹo mang theo binh sĩ như thế đánh bất ngờ, Vương tử tin tưởng bất kỳ quốc gia nào kẻ thống trị đều sẽ bị Bờ trực tiếp bắt. Khó trách có ma pháp sư tọa trấn đế quốc đều cường đại như vậy.
Bờ Hẹo nhường Danny Vương tử đem hắn binh sĩ triệu tập lại sau, lần nữa lợi dụng áo choàng trực tiếp truyền tống đến dã nhân vương quốc vị trí quốc gia. Có lần trước truyền tống kinh nghiệm, Bờ Hẹo lần này chuyên lựa chọn truyền tống đến vùng ngoại ô, phòng ngừa cùng dã nhân quốc vương bên kia binh sĩ đụng vào một khối. Lần này thuấn di về sau, đến từ Hoàng Kim thành lâu đài đám binh sĩ cảm thấy trời đất tối sầm, đại bộ phận người trực tiếp té ngã trên đất.
Danny Vương tử binh sĩ ngược lại chỉ là phổ thông choáng váng.
Chuyện gì xảy ra?
Vợ Hẹo hỏi.
Áo choàng mở miệng nói ra, chủ nhân, bọn hắn đều là chút người bình thường, liên tục thuấn di sẽ cho bọn hắn mang đến phụ tải.
Tăng thêm người tương đối nhiều, phụ tải biết lớn hơn.
Làm hơn 200 người sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đi vào dã nhân quốc vương thành thành phố bên ngoài lúc. Hai cái pháo đài đều sôi trào, cũng không lâu lắm, bên trên tòa thành mặt đều đứng đầy cung tiễn thủ. Bởi vì bọn cùng luật bộ dáng đều đã biến, dã nhân pháo đài đám binh sĩ đã không quá có thể nhận được hình dạng của hắn. Vì để tránh cho ngộ thương, Vợ Hẹo nhường hết thể binh sĩ đứng tại chỗ. Sau đó nhường bị con xấu xí biến lớn trở đi hắn bay đến không trung hô.
Quốc vương bệ hạ, ta là Vợ Hẹo.
Ta tới đón các ngươi.